Chương 1. Tà ma ngoại đạo song đầu nhân ma, trước tiên đem đầu góc ký thác nơi này. Sau đó ý thức theo ta dòng đuổi. Thiên tảng ngoài núi vây, bên ngông lâm hải bên trong, Lục Cửu Uyên cầm trong tay một cái hư hại tương đối lợi hại đao bộ đùi, chính cẩn thận ngồi xổm ở một cái trong bụi cỏ, lặng lặng nhìn chằm chằm một chỗ tỉ mỉ thiết trí cả bẫy. Hắn người mặc một bộ vải đay thô dệt thành quần áo, đem chính mình cái bọc đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có bờ mông chỗ có một chỗ lỗ rách, trần trụi ra một mảnh hồng nhuận vân phất ra thịt. Quần áo bên trên răng đầy như giống như mạng nhện màu đỏ dây nhỏ, chợt nhìn lại, ngược lại cùng sở Spider-Man chiến thứ nhất rất có vài phần chỗ tương tự. Nơi xa cạm bẫy lặng lặng dài trên mặt đất, do vô số cây dây đỏ bện mà thành, một đoàn đẫm máu cao hình dáng vật phẩm bày ở giữa, nhìn xem kinh khủng, đồng thời có một loại dị dạng lực hấp dẫn. Ngôi sổm Lục Cửu Uyên tựa hồ phát hiện cái gì ngay tại chậm rãi tới gần, nắm chặt đao bộ tuổi, lông tơ tựa hồ cũng muốn đứng lên. Ở thời điểm này, một cái kỳ dị sinh vật lặng yên tiềm hành, ý đồ từ Lục Cửu Uyên sau lưng phát động tập kích. Vật này thân cao vẹn vẹn chừng nửa thước, bộ dáng kỳ lạ, có hài nhi hình dáng, lại như nhân sâm, mập mạp lại có chút củ cải bộ dáng. Nó sợi dễ bộ dáng cánh tay bên trong nắm chặt một cây bén nhọn không gì sánh được gai đen, đây là tí gai cây, một khi bị đâm trúng, toàn thân tê liệt, yêu cầu hồi lâu mới có thể khôi phục. Cái này tiểu quái vật hành động kỳ bí, nửa thân thể lúc gần lúc hiện, tại thổ nhưỡng bên trong là sợi dễ cắm rễ sinh trưởng, nhảy vọt đến trên mặt đất liền có thể hóa thành hai chân chạy nhanh, im hơi lặng tiếng ở giữa, đã lặng yên tiếp cận Lục Cửu Uyên ba thước xa. Con mắt của nó tham lam đảo qua trong cạm bẫy màu máu mùi nhử, tiếp lấy với ẩn tàng Lục Cửu Uyên lộ ra sát ý cách nó gần nhất dụ người nhất dễ dàng nhất nhắm chuẩn, chính là cái kia hồng hồng cái mông. Trong chốc lát, nó hai chân sợi dễ bỗng nhiên bắn ra, mang theo gai nhọn như mũi tên rời cung nhảy dựng lên, thẳng đến Lục Cửu Uyên bại lộ bờ mông mà đi, mục tiêu chính là cái kia phiến không che không cản thịt đỏ. Nhưng mà, ngay tại gai nhọn sắp chạm đến da thịt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản lặng im dây đỏ bỗng nhiên kéo căng, trong nháy mắt cuốn chặt lấy tiểu quái vật, giống như là mạng nhện như thế, đem nó trong nháy mắt dừng lại ở giữa không trung. Lục Cửu Uyên nghe tiếng quay đầu, đứng dậy, đem dây thừng nhảy càng chặt, trên mặt tràn đầy hài lòng mỉm cười, nói khẽ, răng nanh xích huyết sâm, ta liền biết ngươi sẽ trước hết giết ta, lại ăn thịt. Vì bắt được ngươi, vì cái này con mồi, ta thế nhưng là hao phí tới tận thời gian 3 tháng. Hắn đem đao bổ tuổi vững vàng treo tại bên hông, sau đó từ trong túi cho địa móc ra một cái kìm, tinh chuẩn địa kẹp lấy tiểu quái vật trong tay gai nhọn, nhẹ nhàng uốn éo, liền đem nó dỡ xuống. Tiếp theo, Lục Cửu Uyên không khách khí chút nào nắm chặt bị dây đỏ trói buộc răng nanh xích huyết sầm, cứ việc tiểu gia hỏa này trong tay điên cuồng dãy rủa, sợi dễ như roi bàn luận vũ, nhưng rất nhỏ yếu sức mạnh tại Lục Cửu Uyên trước mặt lộ ra tái nhợt bất lực. Chi chi chi. Tiểu quái vật phát ra trận trận tiếng kêu chói tai, nó mặc dù nhìn như thực vật, nhưng lại có rất nhiều động vật đặc tính, có thể đào đất, có thể chạy, lại đặc biệt thích huyết thực, như thế kỳ dị tồn tại, phản phất không nên tồn tại ở thế giới tự nhiên. Nhưng mà, tại bị tà thần lực lượng ăn mòn tiên tà trong núi, lại ly kỳ hiện tượng cũng không chân là lạ. Đối mặt tiểu quái vật gào thét, Lục Cửu Uyên trong mắt lóe lên một tia lanh khốc, hắn không chút do dự kéo xuống thứ nhất đầu sợi dễ bàn cánh tay, trực tiếp đưa vào trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt. Sợi dễ tại răng ở giữa liều mạng giãy giụa, tựa như là bạch tuộc xúc tu, ý đồ từ trong miệng hắn đào thoát, lại bị hắn cương nha đóng chặt, như thép mài bàn trên dưới mài, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Một cỗ hỗn tạp mùi thơm ngát cùng nồng đậm mùi tanh, đáng chắc khó nhịn chất lỏng trượt vào trong bụng, làm Lục Cửu Uyên da đầu không khỏi từng đợt co quắp, khóe miệng chảy ra từng tia tơ máu, giống như nguyên thủy kẻ săn mồi. Đồng thời, một cỗ lửa nóng năng lượng từ trong bụng dâng lên, phản phất nuốt vào một cái hỏa cầu, nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Tiếp lấy điên cuồng hướng về đầu lâu của mình quan chú, phản phất nơi đó có cái lỗ đen đang không ngừng tồn vệ. Còn chưa đủ, Lục Cửu Uyên gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa kéo xuống một đầu sợi rễ, lần nữa nuốt vào trong bụng. Theo hai đầu sợi rễ tiêu hóa, đầu hắn da nhảy lên càng kịch liệt, trên đỉnh đầu lại nâng lên một cái lớn chừng quả đấm huyết lưu, lưu bên trên dần dần hiện ra một tấm vặn vẹo dây rủa mặt người, ngũ quan vặn vẹo, phản phất tại tiếp nhận vô tận thống khổ. 10 năm, khôi phục trí nhớ kiếp trước đã có 10 năm, ngươi biết 10 năm này ta là như thế nào sống qua tới sao? Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đột phá đệ nhất biến. Từ hôm nay trở đi, lão tử không làm người. Lục Cửu Uyên trong mắt tơ máu dày đặc, trong lời nói lộ ra kiên định quyết tâm. Hắn nắm chặt còn lại răng nanh xích huyết sầm, không để ý hắn trong tay điên cuồng dãy rủa cán loạn, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, cương nha như mài như thế, đem nó triệt để nhai nát thôn phệ. Theo cuối cùng một bộ phận bị nuốt xuống, sôi trào mãnh liệt huyết khí tại hắn thể nội không ngừng khuấy động, sau đó hướng về đầu lâu quan chú, hấp thu khổng lồ huyết khí năng lượng về sau, đỉnh đầu huyết liệu bên trong quỷ dị tiểu nhân mặt cuối cùng hoàn thành hình, nó đầu tiên là phát ra một trận cười như điên, 10 năm, 10 năm, ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ngươi biết 10 năm này ta là như thế nào vượt qua sao? Ta chỉ là không cẩn thận ngã một phát, ngủ gần mà, thân thể liền bị một cái tự xưng là xuyên việt giả cô hồn dã quỷ chiếm cứ, đem ta cầm tù tại hắc ám vô biên thế giới dòng dã 10 năm. Bây giờ, lão tử ta rốt cục tránh thoát trói buộc, trùng hoạch tự do á. Nó ngũ quan đều đủ, thật nhỏ cổ phảng phất từ đại trên cổ phân ra một cái tiểu xiên, nhếch miệng cười như điên, âm thanh sắc nhọn, lộ vẻ cực kỳ quỷ dị. Lúc này Lục Cửu Uyên bộ dáng tựa như là một cái gầy gò một số song đầu ấu giờ. Đinh, phát hiện có người trộm nhít. Tường lửa khởi động, gạt bỏ bên trong. A, xin đẹp mẹ, gạt bỏ sai rồi. Tiểu nhân mặt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức liền trở về tại yên lặng. Phát hiện chỗ chống CPU, số liệu trang bị bên trong. Số liệu trang bị hoàn thành, khởi động bên trong. Họ tên, Lục Cửu Uyên tên thật, Lục Nhập Cửu Uyên thân phận, Tà Thần Phôi Thai, 19, một chi mở chín đóa, chín hoa kết một quả, 1 năm 1 tế tự, quả quen phương thấy ta. Tu vi, không biến dị, huyết nục diễn sinh đệ nhất biến, biến dị vị trí, đầu lâu kỹ năng, 1, học thức, kỹ 923, 1016 năm học hành gian khổ, thiên bút vạn bản thư tịch tầm bổ, ngươi thấy qua chi thức hạo như yên hải, ngươi nắm giữ chi thức chín châu mất sợi lông. Nếu có thể dung hội quan thông, chính là thiên nhân vậy. Đặc tính, đã gặp qua là không quên được, ký ức chiếu lại. 2, đi săn, cơ 54, 106 năm đi săn, hơi có cơ sở. 3, chạm kích, cơ 48, 100, tay cầm đao bổ đuổi, một ngày thiên chạm, 3 năm không ngừng. Mặc dù chỉ tu luyện một chiêu, cũng đã rất có uy lực. Chỗ chống CPU kỹ năng bị một, nhưng để vào kỹ năng một cái, kỹ năng chia làm cơ, kỹ, thuật, pháp, thần, nói 6 loại cấp độ, để vào kỹ năng về sau, CPU thời khắc phỏng đoán, tích lũy tháng ngày, thực lực vững bước tăng lên. Thì ra ta cũng không phải là giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, mà là 10 năm trước đoạt xá chiếm cứ thân thể này. Thật sự là để người không tưởng được. Đối với biểu hiện tu vi cùng biến dị tin tức, Lục Cửu Uyên cũng không ngạc nhiên, dù sao thân ở Thiên Tà Sơn bực này chịu tà thần sức mạnh nhuộm dần quỷ dị nơi, tất cả đều có khả năng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve đỉnh đầu mới sinh thành cái đầu nhỏ, dùng sức nén phía dưới, cái đầu nhỏ từ từ nhỏ dần, chi nhánh ra tới tiểu xin cũng dung nhập vào cổ ở trong. Cuối cùng biến thành một cái không dễ dàng phát giác nô lên, bị hắn dùng tóc dài xào rượu che lấp. Ta tên là Lục Cửu Uyên, vì sao hệ thống biểu hiện tên thật của ta lại là Lục Nhập Cửu Uyên? 19 tà thần phôi thai lại là cái gì ý tứ? Vấn đề này quanh quẩn tại trong lòng hắn, cùng lúc đó, hắn đối với đột nhiên xuất hiện này độ thuần thục hình kim thủ chỉ tràn ngập tò mò, nhất là cái kia thần bí thần đạo cấp độ kỹ năng, không biết có được cỡ nào uy lực kinh người. Vẫn là như vậy càng thuận mắt một số, so với làm cái gì quỷ dị, ta còn là muốn làm người a. Thả kỹ năng gì tốt đâu? Đương nhiên là chạm kích. Tại loại này đáng chết quỷ dị phương tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Về phần học thức, món đồ kia tăng lên lại cao hơn thì có ích lợi gì, còn có thể tay xoa ra đạn hạt nhân đến. Đừng nói đạn hạt nhân, liền xem như tay xoa ra một cây súng lục đến, đều cần như thế nào khoa học kỹ thuật hàm lượng. Không có nhất định công nghiệp cơ sở, quang hiểu có làm được cái gì? Cẩn thận, hắn đem tỉ mỉ bố thiết cạm bẫy dần dần phục hồi như cũ, những cái kia tươi đẹp như máu dây đỏ, cùng với trong cạm bẫy đoàn kia đỏ đến như là huyết phân như thế mùi nhử, thậm chí bao gồm trên người hắn bộ kia đặc chế dây đỏ sở Spider-Man cạm bẫy trang, mỗi một kiện đều là hắn hao hết tâm lực, tỉ mỉ chế tác thành quả. Ánh mắt của hắn như nước, dần dần xem kỹ lấy xung quanh cái khác cạm bẫy, cuối cùng tại mấy chỗ phát hiện bắt được con mồi, hai cái mạnh mẽ gà rừng, ba con lông sủ thỏ rừng. Hắn lưu loát địa vặn gãy đầu của bọn nó, sau đó để vào dây leo bện cái gùi bên trong. Giờ phút này, sắc trời gần tối, Lục Cửu Uyên biết rõ thiên tà trong ngọn núi quỷ bí khó lường, có thể tránh khỏi trong núi qua đêm, liền tận lực không đi mạo hiểm. Gánh vác lấy chiếu nặng con mồi, cầm trong tay sắc bén đao bổ tuổi, hắn dọc theo gập ghềnh đường núi chậm rãi chuyến về. Ước chừng đi tiếp 4-5 dặm, rốt cục đã tới quen thuộc Lục gia thôn. Thôn trang bốn phía nhẹ nhàng nơi đều bị khai khẩn thành đồng ruộng, chập trùng bất bình chỗ thì hóa thành trùng điệp ruộng bậc thang. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, từng nhà dâng lên lượn lờ khói bếp, toàn bộ thôn xóm tựa như một bức yên tĩnh thế ngoại đảo nguyên bức tranh. Đi tới cửa thôn, hắn thoáng nhìn ba cái đứa trẻ bướng bỉnh chính hết sức chuyên chú địa chơi lấy bùn. Cái này ba tên tiểu gia hỏa để trần sống lưng, mặc quần lót tử, cái kia quần lót tử minh lộ vẻ do đại đội nhỏ, nửa bên trên mông liền có 4-5 cái miếng bá. Bên trong một cái tiểu gia hỏa tụ tinh hội thần nắm nuốt bùn, đem nó tạo thành ổ hình, sau đó đột nhiên đứng lên, bày ra kim cây độc lập tư thế, cao cao địa giơ lên trong tay bùn ổ, sau đó dụng lực hướng mặt đất đập tới. Ba một tiếng vang giòn, tóe lên bùn điểm bất thiên bất ỷ dán tại Lục Cửu Uyên trên mặt. Tiểu tử thối. Hắn khẽ quát một tiếng, đồng thời xóa đi trên mặt bùn. Ba cái tiểu hài thấy thế, nhao nhao đứng dậy hướng hắn chào hỏi, "Tiểu Cửu thúc trở về." "Tiểu Cửu thúc tốt." "Tiểu Cửu gia tốt." Lục Cửu Uyên đem trên mặt bùn bôi ở trong lòng bàn tay, một cỗ gay mũi xui xẻo trong nháy mắt tràn ngập ra, sắc mặt không khỏi trầm xuống, "Thạch đầu, cầu thạng, lư thị đản, các ngươi dùng cái gì cùng bùn? Mùi vị kia làm sao như thế đại?" "Đi tiểu a." Thạch đầu không che giấu chút nào địa trả lời, còn có chút tự nhiên dùng dính đầy bùn tay gãi gãi cái hốc, lại phóng tới trước mũi hít hà, "Đoán chừng là ta hai ngày này nước tiểu quá thất bại, mùi vị có chút đại tiểu cửu thúc, cùng đi chơi bùn đi, ta còn thừa lại không ít đâu." "Đi đi đi, các ngươi cái này ba cái tiểu hỗn đản, ta không phải nói qua cho các ngươi phải dùng thanh thủy cùng bùn, không cho phép dùng nước tiểu." Lục Cửu Uyên một mặt buồn nôn đem trong tay bùn cọ tới đất bên trên, sau đó theo thứ tự tại ba tên tiểu gia hỏa trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay, "Kỳ quái, cái này ba tiểu gia hỏa đầu làm sao ở mức cục cục? Vừa mới gội đầu rồi." "Tiểu Cửu thúc, ngươi trước mấy ngày không phải nói đồng tử nước tiểu trừ ta sao? Chúng ta bây giờ dùng đồng tử nước tiểu cùng bùn, một bên chơi một bên tránh ma quỷ, tốt bao nhiêu à?" Thạch đầu trợn mắt nhìn một đôi hồn nhiên ngây thơ mắt to, trong mắt còn mang theo một chút ủy khuất. "Đúng a, chúng ta còn cần đồng tử nước tiểu gội đầu, cái gì ta còn không sợ." Hai cái khác hải tử phụ hòa nói, "Ta hiện tại cũng có thể nước tiểu đến đỉnh đầu của mình tự mình rửa." Lục Cửu Uyên nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, yên lặng nhìn thoáng qua ở ướt hồ hồ tay, tại ba cái tiểu cái giám hải nhi chỉ có quần lót tử bên trên xoa xoa. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói ra, "Cái này chủ ý ngu ngốc là ai dạy cho các ngươi?" "Chính ta nghĩ." Thạch đầu tiêu ngạo mà ưỡn ngực, "Tiểu Cửu thúc trước kia nói qua đồng tử nước tiểu là đồ tốt, nhưng cha ta không biết chân quý. Hiện tại ta đều là vụng trộm tại hắn trong rượu đi tiểu giúp hắn trừ tà." Lục Cửu Uyên nhớ tới chính mình bảng bên trên tình linh viết tà thần phôi thai lại sờ lên đỉnh đầu cái kia bên trên ẩn tàng đầu nhỏ, thầm cười khổ, "Ta chính là tà ma, có thể tự mình chứng minh đồng tử nước tiểu vô dụng." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thạch đầu bà bay, "Về sau đừng như vậy làm, không có gì ngập dùng. Trời tối, mau về nhà đi, đừng để người con buôn bắt đi." Hắn dặn dò. tiểu cựu thúc lại hù dọa chúng ta, ai dám đến chúng ta thôn mà người, gia gia của ta khẳng định đem hắn chân đánh gãy, treo ngược tại cây đại thụ kia bên trên lấy máu tế sân thần. Lư thị đản lẩm bẩm, một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Lần trước bị treo cổ người kia đều hăng khô, tuyệt không chơi vui. Khác một đứa bé nói bổ sung. Lục Cửu Huyên khỏe miệng co quắp một lần, đối với cái này giã tính 10 phần sơ thôn, kẻ ngoại lai ngẫu nhiên mất tích tựa hồ đã là trạng thái bình thường. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng trong nhà đi đến, sau lưng, bọn nhỏ tiếng cười cùng tranh luận âm thanh dần dần đi xa, dung nhập cái này hoang dã sơn thôn yên tĩnh mà cùng dã ban đêm. Lục gia thôn cũng không lớn, chỉ có 49 gia đình, hơn 400 nhân khẩu người toàn bộ họ Lục, cũng đồng xuất nhất tộc. Lục Cửu Huyên nhà bọn hắn tại thôn ở giữa, gạch một làm tường cỏ tranh làm đỉnh. Ba gian phòng lớn một gian phòng nhỏ, phụ mẫu sớm đã không tại, cùng ca ca tẩu tẩu cùng với hai cái chất tử sống nương tựa lẫn nhau. Hoặc là nói Lục Cửu Huyền căn bản chính là ca ca tẩu tẩu nuôi lớn, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, danh phủ kỳ thực. Tẩu tẩu, ta đã trở về. Đem cái gùi đặt ở góc tường, đem con ngồi lấy được phong bếp, Lục Cửu Huyền lại đang trong viện bổ một hồi thủi. Lần này hắn cảm giác được một loại rõ ràng khác biệt, trên cơ bản mỗi bổ 100 lần, độ thuần thục liền sẽ dâng lên một điểm. Nguyên bản một chút kia độ thuần thục, thế nhưng là hắn liên tục 3 năm, một ngày thiên trạm, chưa từng gián đoạn tích lũy. Hiện tại loại tốc độ này, so với trước đó tăng lên, đâu chỉ nhanh 10 lần. Mắt Trần có thể thấy tăng lên tốc độ, cũng làm cho kích tình của hắn càng thêm bành trướng. Thúc thúc, không thể lại bổ, tuổi lượt đều nhanh nhường ngươi đá bổ cùng đũa như thế, đều không kiên nhẫn đốt đi. Gọi hàng đúng là hắn tẩu tử, nhìn lên tới 23-24 tuổi, bộ dáng chỉ có thể coi là bình thường, là cặp mắt kia 10 phần ôn hòa, làm cho người thấy được đã cảm thấy thân thiết. Chỉ là nàng giờ phút này vành mắt có chút hồng hồng, thoạt nhìn như là khóc qua bộ dáng. Nhìn thấy Lục Cửu Uyên nhìn sang, con ngựa ngùng xoay người sang chỗ khác, vừa rồi nấu cơm tuổi đốt lửa thời điểm say mắt. Lục Cửu Uyên nhìn ra được đây không phải nguyên nhân chân chính, chỉ là cũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, lại đem tuổi lửa đều đồng đứng lên. "Huynh đệ, ta trở về á." Theo một tiếng thu kịch la lên, một vị thân thể đại hán khôi ngô đẩy cửa phòng ra, trong tay vững vàng dẫn theo một con sinh sắn bình rượu. Theo sát phía sau, là một đôi hoạt bát tiểu đậu đinh, nhìn bọn hắn bộ dáng, ước chừng cũng liền 4-5 tuổi, hai đầu tiểu chân ngắn mà chuyển đến nhanh chóng, giống hai cái cơn lốc nhỏ bản chăm chú dính tại đại hán sau lưng. "Thúc thúc, chúng ta trở về." Non nớt tiếng nói hoan thoát vang lên. "Tú Nhi, đồ ăn chuẩn bị tốt không? Hôm nay là huynh đệ của ta sinh nhật, ta đến thống thống khoái khoái uống một bữa." Đại hán cất giọng hỏi. Trong phòng truyền đến dịu dàng đáp lại, "Đương ra, đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt hậu, các ngươi hai người tranh thủ thời gian rửa cái mặt, ta cái này cho các ngươi bưng lên." Nói chuyện chính là Lục Trương Thị. Chén rượu thay nhau va chạm, mấy tuần xuống tới, Lục Đại Sơn gương mặt có chút ửng hồng, hắn thâm tiếng nói, "Trong chớp mắt, ngươi đều tròn 18." Ngẫm lại năm đó, ngươi mới như thế chút điểm mà hắn vừa nói vừa lấy tay ra giấu lấy bắp chân của mình. "Ta khi đó thằng à, chúng ta thôn gặp phải mưa to, bị đất đá chìm, cha ta nương phải đi trước. Trong thôn cũng đều đói meo rồi, đi ra bên ngoài xin cơm, cầu công việc, ta cóng lấy người, một bên đường xin cơm, một bên cho người ta nhặt tuổi nhặt phân đổi một chút ăn uống." Đại hán hồi ức nói, "Chúng ta ăn xin chiếm được trong thành, liền là trong huyện thành cái kia đại tông bá ra, kết quả ngay cả cửa lớn đều không có sờ đến, liền bị người ta gia đình thả chó cho cắn. Người che chở ta, nhường con chó kia tại đít bên trên cắn hai cái lỗ hổng lớn. Đến bây giờ cái kia sẹo còn không có tiêu xuống dưới." Lục Cửu Huyên cười lấy nói ra, Lục Đại Sơn khoát khoát tay, chất phác nói, "Người ta là phú quý môn hộ, ta là khe suối trong khe nghèo thân thích. Đều nghèo túng đến này ăn mày trình độ, người ta không chào đón cũng là bình thường." Hắn dừng một chút, hốc mắt ửng hồng, "Nhị đàn à, ta trăm cay nghìn đắng đem ngươi nuôi lớn, liền nóng trông ngươi có thể cưới vợ sinh con, kéo dài ngươi cái này một chi huyết mạch, ta cũng coi như xứng đáng cha ta mẹ." Lục Cửu Huyên bội nói, "Ca, ngươi vẫn là gọi ta Cửu Huyên đi, cái kia, cái tên đó đừng nói nữa." Lục Đại Sơn nghe xong, đôi mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, trực tiếp chửi ầm lên, "Cái kia cẩu nhật tà ma cấp cho tên ta mới không hô, ta triệt thần tám đời." Lại bị Lục Cửu Huyên khoái thủ nhét vào một ngụm rượu, ngăn chặn miệng, "Ca, chớ mắng, đừng đề cập, đừng nói. Nhưng món đồ kia muốn hại ngươi mệnh a." Đại hán nói xong, cái này ngày bình thường cứng rắn như sắt đá hán tử lại không nhịn được ố yết. Lục Cửu Huyên vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn, an ủi, "Không nhất định, không nhất định liền sẽ chết, 9 người chết 8 cái, còn có một cái có thể sống, ta từ trước đến nay phúc đại mệnh đại, có lẽ chính là sống sót một cái kia." "Cái giám phúc khí, ngươi ở đâu ra phúc khí, phải có phúc khí, hồi nhỏ liền không đến mức đi theo ta bốn phía xin cơm." Lục Đại Sơn lau lau nước mắt, lại cắm đầu chút xuống một chén rượu. Hắn thần tình nghiêm túc đứng lên, "Huynh đệ, qua hôm nay ngươi tiểu thành niên, lại không nắm chặt, sợ là thật không có cơ hội. Ca hôm nay thay ngươi đi 10 dặm trải vương gia trang nói một môn hôn. Là Lý quả phụ nữ nhi, năm nay 16, bộ dáng đoan chính, bảo đảm ngươi để ý ta cùng với nàng nói rõ, chỉ cần nàng khuê nữ có thể cho ngươi sinh con trai, ngôi đến 3 tuổi, về sau nàng muốn tái giá liền tái giá, hài tử ta đến nuôi lớn. Nếu nàng nguyện ý lưu lại, thay ngươi cùng một chỗ đem hài tử nuôi lớn, ta cho nàng nuôi dưỡng lao tổng trung." Nói đến chỗ này, Lục Đại Sơn vành mắt hơi đỏ lên, khóe mắt lóe ra lệ quang, "Ngươi mạch này hương hỏa, ca vô luận như thế nào cũng phải nhường hắn truyền thừa tiếp." Lục Cửu Huyên buông đũa xuống, sắc mặt hết sức nghiêm túc nói ra, "Ca, không cần phải vậy. Ta nếu có thể sống sót, tự nhiên sẽ có con của mình. Ta nếu là không sống nổi, cũng chỉ là cho các ngươi lưu lại gánh vác." Lục Đại Sơn nhìn xem đệ đệ con mắt, hắn biết mình cái này đệ đệ là cái có chủ ý, cũng là một đầu bướng bỉnh con lừa. Đệ xuống lưu đầu cứng rắn uống nước, đối với hắn chỉ sợ không tạo nên phần lớn hiệu quả. Cũng liền không nói thêm lời. Chỉ là trong lòng đã quyết định chủ ý, nhị đản nếu là chết sống không nguyện ý thành thần, như vậy chờ hắn đi về sau liền đem hai đứa con trai mình nhận làm con thừa tự cho hắn một cái. Không thể để cho hắn chết đều lẻ loi trơ trọi, ngay cả một cái tôn kính hương hỏa hậu nhân đều không có. Chương 2. Lòng người chi độc, cái gì tại mãnh hổ ngày kế tiếp bình minh, chân trời vừa lộ ra tia nắng ban mai, Lục Cửu Uyên ung dung tỉnh lại, xốc lên đệm chăn, đi vào ngoài trời. Hắn từ trong viện bạc nước múc một bầu nước giếng, hai ba lần mơ mơ hồ hồ lau hai lần mặt. Sau đó, hắn lại dùng heo lông tự chế đơn giản bàn chải đánh răng, thấm nhỏ nổi, miễn cương dọn đẹp răng. Trong núi, muối giá rất đắt, muối sắt độc quyền bán hàng, muốn mua chỉ có thể đến đặc biệt cửa hàng, thường thường phải dùng mấy trương gia thú mới có thể đổi được cái kia một cân tóc hoàng hạt muối mà. Muối, trọng yếu nhất sinh tồn vật tư một trong, không ăn muối không còn khí lực, đắt đi nữa cũng phải mua. Nhà giàu sang dùng xanh muối đánh răng, Lục Cửu Uyên ngay cả hoàng muối đều không đỡ dùng, liền dùng nhỏ nổi. Có câu nói là bách thảo xương trị bách bệnh, hiệu quả cũng không tệ lắm. Rửa mặt đã tất, Lục Cửu Uyên đi vào trong viện, tay cầm đao bộ củi, bắt đầu tuần hoàn qua lại trẻ tuổi hành trình. Tiến lên trước một bước, một đao đánh xuống, từ trên xuống dưới, cường độ đều, đơn giản, ngắn gọn mà không mất đi cường độ. Trong phòng, đang bệ bộn Lục đại ca nhìn Lục Cửu Uyên động tác, khẽ lắc đầu. Chiêu số này quá đơn giản, hắn cái này không biết võ nghệ người đều có thể tùy tiện né tránh, nhị đệ cái này trẻ tuổi đao pháp, trừ ra nhường tuổi lửa càng thêm nhỏ bụng, càng không kiên nhận đốt bên ngoài, cái khác cái dám dùng không có. Được rồi, hắn yêu thích liền theo hắn. Tiểu Cửu gia, xảy ra chuyện. Một tên thấp tráng hán tử đội vàng chạy về phía Lục Cửu Uyên nhà. Người này nhìn như tuổi gần 40, râu quai nón nồng đậm, thân cao chừng sờ 1m5, thể trạng trắng kiện, bắp thịt cuồn cuộn, lực lớn vô cùng, phản phất truyền hình điện ảnh trong tác phẩm ải nhân dũng sĩ, trên thực tế vẫn chưa tới 15, chỉ là dáng dấp lấy cấp bách trước điểm. Chỉ là bởi vì bối phận thấp, đến gọi Lục Cửu Uyên một tiếng ra. Mới đầu, hắn với cái này vẫn rất không nguyện ý, thời gian một lúc lâu, bị thu thập nhiều lần, cũng liền quen thuộc. Sao, cháu ngoan, như thế bối rối làm cái gì? Lục Cửu Uyên bổ xong một đao, thu đao mà đứng, mới vừa hỏi nói. Đợi tiểu tráng vào cửa, gần nhìn phía dưới, phát hiện hắn hốc mắt ửng hồng, tựa hồ khóc qua. Lục Cửu Uyên nhíu lông mày, gào to, đây là ai ta cái này tiểu tôn mà bị ủy khuất? Khóc qua rồi, ai khi dễ ngươi rồi? Là Vương thôn những tiểu tử kia, vẫn là Lý thôn? Đêm nay chúng ta liền đi đánh bọn hắn một côn. Lục Cửu Uyên trừng trong mắt hỏi. Không phải, tiểu Cửu gia, là việc lớn. Hôm qua vóc ta theo cha ta vào thành bán hàng ra, Trần Sa Lý Hổ hai xuất sinh báo cho, huyện thừa đại thái gia tuyên bố, về sau con mồi mua bán thuế tăng lên tới 3 thành. Hiện tại vốn là nan, sau này tháng ngày không có cách nào qua. Lục tiểu tráng thở không ra hơi giải thích. Cái kia lão cẩu điên rồi sao? Mẹ nó, liền biết phòng thuế. Chúng ta trong núi chơi bạc mạng, hắn ngược lại tốt, năm thì 10 họa dân thuế, 3 năm để năm hồi. Đồng tông cùng mạch, liền không có thể làm một chút nhân sự đây. Lục Cửu Uyên nổi giận mắng. Vị này huyện thừa, là tộc trưởng của Lục gia, lại là trong tộc hiển hách nhất một chi, còn không có gia năm dùng, theo bối phận, Lục Cửu Uyên đáp gọi hắn đại bá. Nhưng không giống với những người khác phú quý sau trạch bị đồng tông, vị này đại bá từ trước đến nay đối xử như nhau, như thế vơ vét, tuyệt không thiên bị. Hắn tại huyện thừa chi bị bên trên ngồi xuống chính là 28 năm, huyện lệnh đổi một lứa lại một lứa, chỉ có hắn cùng làm bằng sắt như thế, nắm trong tay toàn bộ Bình An huyện, ngay cả huyện lệnh cũng phải nhìn hắn sắc mặt làm việc. Huyện thừa, chính bát phẩm quan viên, có độc lập nhà thự, phụ trợ chi huyện xử lý huyện vụ, trưởng quản lương thực, con ngựa, thu thuế, hộ tịch, an ninh trật tự bao gồm sự tỉnh. Nhưng ở Bình An huyện, chi huyện cùng chủ bộ bất quá là bài trí, thở vật biểu tượng, chân chính quyền lực hoàn toàn ở vị kia lão bất tử trong tay. Thuế đầu người, lên núi thuế, lao dịch thuế, lương thuế, sinh quan thuế, mua bán thuế, còn kém tịch thu thở thuế. Lão giả khẳng định là muốn bà bối, không biết lần này lại muốn định bợ cái nào. Lục Cửu Uyên hừ lạnh. Hắn còn nói, nếu có người có thể dâng lên Tiên Tà Sơn thất bảo một trong, liền có thể miễn đi 30 năm thuế má. Lục tiểu tráng rồi nói tiếp, tất cả đều miễn loại kia. Ngày này Tà Sơn thất bảo, theo thứ tự là Xích Huyết Lao Nha Tham, Đạm Tiểu Chi, Nhiếp Không Thảo, Bạch Cốt Toa, Tử Kim Hạt Vĩ Xà, Song Đầu Bích Nhãn Hổ, cùng với rất cường đại kinh khủng sơn quân, Sáp Xí Kim Ma Hổ. Lao Nha Tham bổ huyết khí, Đạm Tiểu Chi nuôi tinh thần, Nhiếp Không Thảo ăn nhưng lơ lửng, Bạch Cốt Toa có thể giải vận động, Tử Kim Hạt Vĩ Xà ra rắn đao thương bất nhập, mật rắn đại bổ khí lực, Bích Nhãn Hổ lướt qua theo quang biến sắc, hắn mắt có thể làm cho người nhập huyễn đảm tiếu giết người. Về phần cái kia Sáp Xí Kim Ma Hổ, toàn thân đều là bảo, da, lông, gân, xương, thịt, mỗi một dạng đều giá trị đều không thể so với trước 6 khắc giống. 8 năm ở giữa, Lục Cửu Uyên bẹn bẹn bắt được 2 gốc Xích Huyết Lao Nha Tham, nhắc gan linh chi trận có gặp phải, lại ngay cả cái bóng đều bắt không được, Nhiếp Không Thảo càng là chưa từng nhìn thấy. Mà còn lại mấy thứ, trừ ra Bạch Cốt Oa bên ngoài, mỗi một vật đều là đủ để tùy tiện thôn vệ nhân loại hung manh tồn tại. Thảo cha hắn tại sao không đi chết? Thất bảo là người bình thường có thể làm cho đến sao? Năm nào không có võ đạo cao thủ đến trên núi tìm kiếm mấy cái kia đại cha, trừ ra đem mấy vị kia cho ăn càng mập bên ngoài, có cái khác hiệu quả sao? Tất cả câm miệng, không nên nói bậy nói bạn. Lục Đại Sơn vội vàng quát. Này Lao Tặc là Lục gia mạnh nhất một chi, chiếm cứ tộc trưởng chi vị, nắm chắc trong huyện quyền hành, vô luận là luận quốc pháp vẫn là luận gia quy, đều có thể nhẹ nhõm nắm bóp bọn hắn, một lời phá nhà một lời diệt môn, cũng không phải nói một chút mà thôi. Đại Sơn gia, yên tâm đi, đều là tại chúng ta trong thôn, không ai sẽ nói ra. Lục Tiểu Tráng tùy tiện nói ra. Hiện tại ngài nhìn cho ra cái chủ ý, chuyện này làm sao xử lý? Muốn theo hắn nói cái kia thuế, lại thêm cái khác hô tạm, chúng ta quanh năm suốt tháng, liền xem như liều mạng đi săn, cuối cùng liên tục điểm miệng nhai đều không để lại. Không có cách, tộc trưởng này là cái gì tính tình ai cũng biết. Muốn cho từ trong miệng hắn tách ra ra ít đồ đến, so với còn khó hơn lên trời. Lục Đại Sơn lắc đầu, cao mày nói ra, bất quá cũng không cần quá lo lắng, chung quy là người một nhà, hắn dù sao cũng phải muốn chút mặt, hắn thế lực là lớn, không cần đến chúng ta, nhưng là bức tử thân tộc danh tiếng, hắn cũng sẽ không muốn. Ngày mai ta mang theo lão nhân trong thôn đi trong thành một chuyến, nói với hắn nói, nhìn xem có thể hay không dàn xếp một lần. Được, Đại Sơn ra, liền nhìn ngài. Tiểu Cửu ra, ta về trước đi, cho cái khác mấy nhà đều nói, thông thông tí mà. Lục Tiểu Tráng cung kính nói câu, sau đó liền đi ra cửa đi. Lục Tiểu Tráng trong nhà không địa, một nhà toàn bộ nhờ đi săn mà sống, cái này nhắc lên thuế, nhà hắn rất sốt ruột. Lục Cửu lên trong nhà mấy năm này rộng rãi một điểm về sau, mua hơn 10 mẫu đất, do Lục Đại Sơn chăm sóc lấy, phát tài mặc dù không có khả năng, nhưng là lăn lộn cái ấm no không hề có một chút vấn đề. Lão giả kia thật điên rồi, càng ép càng chặt càng ép càng chặt, một chút cũng không cho thợ săn đường sống. Lục Đại Sơn thấp giọng nói ra, thực sự không được ngươi cũng đừng đi trên núi đi săn, nhà ta có cái này vài mẫu địa tại, không thể thiếu cả lam, nắm chặt thành thân, sinh cái tiểu tệ tệ. Lão giả hiện tại dẫn thuế, trên núi chỉ sợ muốn loạn, ngươi cẩn thận, đừng ở trên núi trực tiếp liền thành tế phẩm. Ca, không tránh khỏi, ta là Sơn Thần lão gia chọn chúng người. Còn có, Lý gia tiểu nương sự tình không thể chắc chắn, ngươi nói với người ta nói, đừng đem người ta cô nương tốt không thể chậm trễ. Lục Cửu Uyên ngay cả vội bằng nói, hắn lại đem 1000 đao nhận chân chân trả xong, nhìn xem bên trên thăng lên đến tiến độ, trên mặt mang theo một tia nụ cười. Loại này mỗi lần vung đao, đều có thể cảm giác được tiến bộ, cảm giác rất thư thái. Bình An huyện thành, huyện thừa Lục phủ giữa sân, một cái nhìn lên tới 18-19 tuổi người trẻ tuổi đang tiến hành võ đạo rèn luyện. Hắn thời trần thân trên, cơ bắp như là hình dọn nước pho tượng, lưng rộng eo thô, cường tráng phi phàm. Da thịt hiện ra khỏe mạnh đường đỏ, tính chất hơi có vẻ thô kệch, cầm trong tay một đôi nặng trăm cân tạ đá, động tác ở giữa phong lôi cuộn cuộn, lực đạo kinh người. Cả người cao không đến 1m6 gầy lùn lão giả đứng ở dưới mái hiên, một mặt vui mừng nhìn xem trong viện người trẻ tuổi. Thỉnh thoảng gật đầu gật đầu. Theo một bộ quyền pháp kết thúc, thanh niên chậm rãi nhận thế, đem đôi kia nặng nghề tạ đá thường thường vững vàng đặt trước ngực. Hai cái người hầu lập tức tiến lên, lặng yên không một tiếng động rời đi tạ đá. Lập tức, một tên khác người hầu nâng đến nhỏ bàn, trong mâm để đặt lấy một chén nhỏ màu máu dịch nước. Lục Sùng Sơn giơ lên chén kia chất lỏng, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt thoáng chốc bởi vì dược lực trùng kích mà trở nên đỏ bừng, toàn thân làn da tựa hồ cũng bị nhóm lửa, bày biện ra một loại dị dạng hồng nhuận phân phớt. Trung quanh hạ nhân ở thời điểm này đã toàn bộ lui ra, một cái cũng chưa từng có người lưu lại. Theo dược lực khuấy động, Lục Sùng Sơn cho mày, dưới bờ vai mặt trống lên hai cái u cục, hai cái cánh tay trực tiếp xuyên phá u cục, trên bả vai phía dưới rôi ra. Lại có hai cái u cục, tại tân thủ cánh tay phía dưới, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong giống như có đồ vật dãy rủa, nhưng căn bản không cách nào tránh ra. Bất quá liền loại này bốn tay bộ dáng, đã lộ ra hết sức kinh khủng. Con ta tu hành càng phát ra tinh tiến, càng ngày càng lợi hại. Gầy quòm lao đầu đuốt râu, cười lấy nói ra, đừng nội, dục tốc bất đạt, đánh được rồi cơ sở, mới có thể nâng cao một bước. Để cho ta thử lại lần nữa. Phụ thân. Lục Sùng Sơn bung vẩy bốn tay, lần nữa biểu thị bề lộ, bốn tay cùng chuyển động, tứ quyền tung bay, như nước chảy mây trôi, gió thổi không lọt. Nghỉ ngơi một chút đi. Tiến đến cùng vi phụ tâm sự. Lục Ba Dĩnh quay người tiến vào nội đường. Được rồi, phụ thân. Lục Sùng Sơn thu động tác, cung kính theo tới. Từ khi con ta 10 năm trước xuất hiện dị trạng về sau, vi phụ lượt lãng quân thư, lúc này mới tìm tới căn nguyên. 3 năm trước đây nhờ ngươi đột phá đệ nhất biến, bây giờ ngươi đã qua 18 tuổi sinh nhật, cũng nên đến chuẩn bị đột phá đệ nhị biến. Lục Ba Dĩnh bước dâu nói ra, ta đã hạ lệnh cho trong huyện tất cả thợ săn đề cao thuế má, muốn công việc thành một người bộ dáng, nhất định phải đến cho ta làm ra thiên tá thất bảo. Làm không đến liền đi chết đi. Nhiều năm như vậy chúng ta cũng chỉ là lấy được 3 cây xích huyết lao nha tham, một gốc đảm tiểu chi, muốn đột phá đệ nhị biến, yêu cầu từ huyết khí cùng trên tinh thần song trọng đột phá. Tối thiểu yêu cầu 5 cây xích huyết lao nha tham cùng 2 gốc đảm tiểu chi mới được. Lục Sùng Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, phụ thân, đây không phải đề cao thuế má liền có thể làm được, những này có thể tăng thực lực lên bảo vật muốn có được, quá khó khăn. Ha 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 ha, đứa nhỏ đốc, ngươi quá coi thường cha. Ta cũng biết bình thường biện pháp khẳng định không chiếm được, nhưng là chúng ta nếu là không dùng bình thường biện pháp đâu. Lục Bá Dĩnh cười lấy nói ra, quay người di động cửa thư phòng một cái bình nhỏ, trên tường xuất hiện một cái tiểu nhân tường kép, Lục Bá Dĩnh từ bên trong xuất ra một bản rất cũ ký sách. Con trai, ngươi xem một chút cái này. Thiên tà. Bí. Ghi chép. Lục Sùng Sơn lật ra cái này có chút tàn phá trang sách, thiên tà bí bảo chi xích huyết lao nha tham bắt được phương pháp, lấy mẹ con hai người, tại tử trước mặt lột mẫu chi ra, cũng sách phù văn, tra tấn đến chết. Từ đỉnh đầu khắc thập tự, trói tại thâm sơn, bôi lấy thối hao, bạc hà cùng hổ nước tiểu. 3 ngày sau, lão nha tham căn đem từ tử trên đỉnh đầu nhập thể, chịu tà tham gia điều khiển. Đem mẫu thi đưa ngoài núi thiêu đốt, lấy mẹ con đồng lòng chi tình dẫn tham gia rời núi, sợi dễ xâm nhập, tự chui đầu vào lưới, khó mà đào thoát. Một mẹ đa tử, tử càng nhiều, thu hoạch càng phong. Cấm kỵ, hạn mức cao nhất 8 tử. Dùng cựu tử thì hai hỏa giáng lâm, nay thuật đại thương thiên hỏa, tổn hại bản thân khí vận, thật chi. Thiên tà bí bảo chi đảm tiểu chi bắt được phương pháp, lấy đôi 8 thiếu nữ một người, lấy kinh hãi ly hồn, tim biết phù văn, dùng đàn hương phong bế thất hiếu, có thể bảo vệ nhục thân một ngày bất tử. Đặt trong lồng, đặt ở thiên tà sơn bên trong. Ở dưới âm đốt một điếu dẫn hồn hương, nhưng dẫn đảm tiểu chi nhập thể, dùng đàn hương phong bế hạ 2 thiếu, bắt giữ mang rời khỏi, 10 bên trong 1-2. Lấy lúc mổ bụng moi tim, chi giấu trong nội tâm, Mọi tim trước đó người không thể chết, người chết thì chi rời. Loại này săn bắt phương thức là rất thú vị. Lục Sùng Sơn có chút trầm mặc một chút, chỉ là không thể gây tổn thương cho ta nhà mình khí vận a. Đó là đương nhiên. Lục Ba Dĩnh cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem tờ giấy này từ trang sách bên trên xé xuống, lại đem cuối cùng hai câu xé toang. Ta chỉ cần đem tấm này chỉ không cẩn thận ném đến một ít người trong tay, tự nhiên sẽ có lòng tham người đi chấp hành. Chúng ta chỉ cần hưởng thụ thành quả là được, tổn hại khí vận sự tình tự nhiên có ngu xuẩn đi gánh chịu. Chỉ cần có người đạt được, cái này Bình An huyện bên trong, nhất định phải cũng chỉ có thể giao cho ta. Cao, thật là cao, phụ thân đại nhân không hổ là người người đều gọi tán lao hồ ly. Lục Sùng Sơn không nhịn được giơ ngón tay cái lên, gừng càng già càng cay, người vẫn là lao đầu gian. Tiểu tử ngốc, lao tử ngươi ta năm nay đã 63 tuổi, liền ngươi như thế một cây dòng độc đinh, về sau có thể động đầu góc không nên động thủ. Lực lượng là có thể tùy tiện giải quyết vấn đề, nhưng lại càng dễ chế tạo vấn đề, động não mới có thể sống đến lâu. Lục Ba Ba Dĩnh lời nói thâm tiếng nói ra, phụ thân yên tâm, ta hiểu rồi ý của ngài. Lục Sùng Sơn gật gật đầu, đem dưới bờ vai mặt hai đầu cánh tay nhét trở về, vuốt vuốt bả vai. Phụ thân, vừa mới uống thuốc, khí huyết chính tràn đầy, ta ra ngoài luyện thêm một lát. Đi thôi. Lục Bá Dĩnh cười lấy nói ra, đợi đến Lục Sùng Sơn sau khi rời khỏi đây, Lục Bá Dĩnh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, mở sách một trang cuối cùng, một trang này là chỗ trống, nhưng là ngón tay sờ lên có thể rất nhỏ cảm giác giao diện chập trùng, phía trên chỉ có bốn câu lời nói, một nhánh mở chín đóa, chín hoa kết một quả, đôi chín mở tế tự, sống chết không khỏi ta. Vô luận là ai, nhi tử ta đều sẽ đi đến cuối cùng, cửu biến đăng thiên, quan tông diệu tổ. Thiên Tà Sơn thất bảo đại bổ tà lực, hoa nở chín đóa, vô luận là cái nào một đóa hoa, cuối cùng đều nhất định sẽ tới đến nơi đây. Lão phu kinh doanh 30 năm, thùng sắt Giang Sơn, liền muốn cùng các ngươi đụng chút, không tin bảo hộ không được nhi tử ta. Lục Ba Dĩnh hoàng hôn thời khắc đi ra ngoài một chuyến, cái kia một tấm ghi chép thư ký bí lục đã tại không chút biến sắc bên trong lưu truyền đến chợ búa ở trong. Phát tải. Trương Hổ nhìn xem trong tay cái này ố vàng tràn giấy, con mắt đang nháy thiểm phát sáng. Một gốc xích huyết lao nhà tham có thể bán 300 lượng bạc dòng, có thể làm cho một nhà năm miệng ăn có như có dê, nguyện nguyện thấy thịt, thường thường bậc trung sinh hoạt 30 năm. 3 lượng bạc có thể cưới vợ, 10 lượng bạc có thể mua nô, coi như hắn mang theo các huynh đệ nhậu nhẹt, cũng đủ tiêu xài 1-2 năm. Về phần nhân mạng, các nơi trong thôn còn nhiều, ngoài thành lưu dân càng nhiều, vụ trộm bắt giữ một số chính là, mấu chốt là vật này viết có đúng hay không, thật không thật. Trở về trước chói hai mẹ con thử trước một chút, nếu có thể đi, một tháng tối thiểu mấy ngàn lượng bạc doanh thu. Đúng rồi, Lục lao ra một mực tại tìm thất bảo, ta nếu là bắt được bảo bối dâng lên đi, có lẽ còn có thể thay cái bộ đầu vị trí, ta lão Trương gia muốn phát đạt. Chương 3. Trong núi đi săn, đưa tiễn một nhà ba người. Lục Cửu Uyên trong nhà trọn vẹn cố gắng tu luyện hai cái hai ngày rưỡi, cuối cùng đem dậm chân một đao chạm độ thuần thục tăng lên một cái giai tầng. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, đem chạm kích tăng lên tới thứ nhị giai tầng, nhưng lập tức liền cảm giác được hoàn toàn khác biệt kỳ diệu. Từ khi đột phá đệ nhất biến về sau, hắn bản thân thể chất cường hóa rất nhiều, một cái tay nâng lên 3-500 cân thạch đầu, nhẹ nhàng thoải mái. Lúc này đối với đao trong tay, càng có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Võ Nhị Lang có thể đem sư tử đá ném tới bầu trời, sau đó lại tiếp được, đó là nhiều kinh khủng khí lực. Ta còn kém xa lắm, không thể kiêu ngạo. Lục Cửu Uyên an ủi chính mình một câu, phòng ngừa tự cao tự đại. Đem tâm thần đặt ở chính mình cái này chỗ chống CPU bao hàm chạm kích ở trong. Chạm kích, kỹ 1, 1000, tay cầm đao bổ tuổi, một ngày ngàn chạm, 3 năm không ngừng, bước vào khoe kỹ chi giai tầng, uy lực lớn tổng. Đặc tính, nhất đao lưỡng đoạn. Trong tay đao bổ tuổi phảng phất biến thành thân thể chính mình một bộ phận, một loại tùy tâm sử dụng cảm giác đầy dây tâm thần. Nhất đao lưỡng đoạn. Lục Cửu Uyên tiến lên trước vung đao một bổ, trên tay đao bổ tuổi trực tiếp từ tường viện bên trên chém qua, như cắt đậu hũ, như trước kia khác nhau rất lớn. Đất bạ đạn đống thành tường viện, từ trên xuống dưới, lại bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Từ trong nội viện có thể rõ ràng thông qua đạo này khe hở nhìn thấy ngoài tường cảnh sắc. Giữa trưa ánh mặt trời soi sáng cái này khe hở bên trên, ngồi trên mặt đất lưu lại một đạo ánh sáng sáng ngời. Đây chính là nhất đao lưỡng đoạn. Thậm chí ngay cả tường này vách tường đều có thể chặt đứt. Vẹn vẹn là kỹ cấp độ này liền có như vậy thần diệu, như vậy thuật, pháp, thần, nói như thế nào cường đại. Lục Cửu Uyên tính toán một cái, lấy hắn hiện tại tiến độ, chỉ cần 7-80 ngày, liền đầy đủ tăng lên tới thuật tình trạng. Chỉ cần cầu đứng lên, ta chính là 10 dặm sườn núi kiếm thần. Lại qua 2 ngày, thúc thúc, trong nhà thịt không nhiều lắm. Đầu tử tại trong phòng bếp đưa đầu ra ngoài hô một tiếng. Lục Cửu Uyên giật mình, 2 ngày này tiến bộ nhanh, thể chất tăng lên, ăn cũng càng ngày càng nhiều, luyện võ rèn luyện thân thể, tiêu hao rất lớn, ngừng lại ăn thịt, tổn kho không nhiều lắm. Đầu tử không cần lo lắng, ta lên núi một chuyến, trước đó vài ngày bày ra cả bẫy, hẳn là sẽ có thu hoạch. Lục Cửu Uyên cười nói một câu, trên eo cài lấy đao bổ tuổi, vắt trên lưng cái sọn, một mình lên núi. Đường núi gập ghềnh, hai bên cổ thụ che trời, ngẫu nhiên truyền đến dã thú gầm nhẹ, tăng thêm mấy phần sơn dã nguyên thủy khí tức. Lục Cửu Uyên đi được hứng khởi, đột nhiên, hắn khỏe mắt quét nhìn bắt được phía trước cách đó không xa có một bộ khô cạn thi thể. Thi thể kia hiện lên nằm sấp hình, phản phất đã chết đi đã lâu, bộ da toàn thân đều dán chặt lấy xương cốt, bày biện ra một loại mất tự nhiên màu nâu đen. Nhất làm cho Lục Cửu Uyên cảm thấy kinh ngạc chính là, thi thể đỉnh đầu lại có một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, bên cạnh một mảnh khô trắng, lỗ thủng bên trong là mấy cái lỗ nhỏ, tính mịch khó dò. Huyết dịch, óc, ngay cả trong mắt đều hút thành làm, đây là cái quái gì làm? Có chút nhìn quen mắt, nơi này chỉ là bên ngoài, có lợi hại đồ vật chạy ra ngoài. Lục Cửu Uyên nhíu mày, mặc dù không có cảm giác được nguy hiểm, nhưng cũng cảm thấy không phải là dấu hiệu tốt lành gì, chuẩn bị ở ngoại vi cạm bẫy kiểm tra một lần, không chuẩn bị xâm nhập. Nhìn xem bị phá hư cạm bẫy, Lục Cửu Uyên chân mày nhíu càng ngày càng gấp, hắn bày ra cạm bẫy bị người vượt qua, đem con mồi lấy đi về sau, chẳng những không có phục hồi như cũ, còn đem cạm bẫy làm hỏng rơi mất. Đây không phải bình thường thợ săn cách làm, đây là có ngoại nghề xông vào, hơn nữa còn là tố chất thấp xuống ngoại nghề. Tạp bái. Lục Cửu Uyên nhìn xem cái này bị phá hư thẳng triệt để cạm bẫy, không nhịn được mắng một câu. Lại chuyển mấy chỗ, vẹn vẹn mò được một cái gà rừng, mặc dù có bộ phận cạm bẫy cũng không có bị phá hư, nhưng là rõ ràng cũng chưa bắt được cái gì con mồi. Đưa tay nắm chặt lại trên eo dao thay, xem ra vẫn đúng là đến hơi chút xâm nhập một điểm, dứt khoát đi tìm một chút tình nhân cũng được rồi. Đi có gần phân nửa tiếng đồng hồ, ngay tại trên mặt đất nhìn thấy một đống cứ đái, Lục Cửu Uyên mang trên mặt đủ cười, tình nhân cũ vẫn còn ở đó. Xe nhẹ chạy đường quen, Lục Cửu Uyên rất mau tới đến một cái huyệt động phụ cận. Cái huyệt động này cũng không sâu, tìm đúng vị trí sau có thể từ bên ngoài trực tiếp nhìn thấy bên trong cùng. Đó là một nhà năm miệng ăn, hai cái lớn, ba cái tiểu. Lớn cái kia toàn thân lông đen, răng nanh lộ ra ngoài, nhìn lên tới cực kỳ hung mãnh, tối thiểu 300 cân khoảng chừng. Một cái khác hơi nhỏ một chút, cũng có chừng 200 cân. Ba con tiểu nhân 450 cân bộ dáng. Nuôi trong khoảng thời gian này, Ngũ Hoa hai vợ chồng đều đã trưởng thành, còn sinh ba cái tiểu đứa con yêu. Không sai, rất không tệ, có thể thu hoạch được. Lục Cửu Uyên sờ lên cằm cười cười. Có câu nói là kẻ tài cao gan cũng lớn, đao pháp đột phá thể chất tăng lên về sau, lòng tự tin cũng tăng gọn. Dựa theo trước kia hắn sẽ còn đào cái cạm bẫy, trước giờ một hai ngày làm chuẩn bị. Hiện tại trực tiếp mang theo đao bổ củi liền hướng hang động đi đến. Vừa nhìn thấy Lục Cửu Uyên, hai cái lớn dã chư trong mắt lập tức liền đỏ lên, hồi nhỏ ký ức ngay tại điên cuồng công kích đầu góc của bọn nó. Đại công tức dã chư hình thể khổng lồ, nặng đến hơn 300 cân, nó hai mắt đỏ bừng, phảng phất giận trong lửa đốt. Mậu dã chư mặc dù hình thể ít hơn, cũng có hơn 200 cân, ở một bên thấp giọng rít gào, thành heo được trợ uy. Ba con heo rừng nhỏ 14-50 cân, mặc dù tuổi nhỏ lại đồng dạng hung mãnh, vây quanh phụ mẫu hướng phía Lục Cửu Uyên ngao ngao rít gào, "Này, Vũ Hoa vợ chồng, chúng ta lại gặp mặt. Đã lâu không gặp, ta có thể nghĩ chết các ngươi." Lục Cửu Uyên phất tay lên tiếng chào. Heo được Ngũ Hoa một tiếng gào thét, đỉnh lấy hai viên to lớn răng nanh, trực tiếp phát khởi công kích. Lục Cửu Uyên dẫn hắn vọt tới phụ cận, thân thể lướt ngang một bước, nhìn xem Ngũ Hoa từ bên cạnh thân tiến lên. Lúc này Ngũ Hoa cô vợ trẻ cũng lao đến, mặc dù không có răng nanh, nhưng này cắm đầu cứng rắn bên trong khí thế cũng tương đối cường hãn. Lục Cửu Uyên lại là lướt ngang một bước, tránh thoát nó trùng kích. Lục Cửu Uyên nhịp chân vô cùng đơn giản, tiến lên trước một bước, lùi lại một bước, bên trái một bước, phải một bước, cái này chính là hắn bộ pháp. Mặc dù đơn giản, nhưng là rất hữu hiệu, Ngũ Hoa xoay người, lại một lần nữa lao đến. Lục Cửu Uyên nắm chặt đao bổ tuổi, tiến lên trước một bước, phất tay một bổ. Phốc thử, lưỡi đao những nơi đi qua, Ngũ Hoa đầu trực tiếp từ ở giữa vỡ ra, từ ở giữa một phân hai nửa, chỉ có gãy thân thể còn kết nối hoàn chỉnh. Tiếp lấy Lục Cửu Uyên lui lại một bước, mặc cho Ngũ Hoa thi thể té nhào vào dưới chân của hắn. Ánh mắt nhìn về phía Ngũ Hoa lão bà, Ngũ Hoa lão bà lui lại mấy bước, hiển nhiên sợ. Hồi nhỏ kinh khủng ký ức không ngừng tại nó đầu góc heo bên trong bốc lên. Ngao ngao ngao. Đều là cái gì? Lục Cửu Uyên nhanh chân bước qua đi phất tay một chặt, trực tiếp để nó đầu phân liệt, náo hoa tuôn ra. Nhất đao lưỡng đoạn, lưỡi đao chiều dài bên trong, một chạng đều là đoạn, thật đúng là dùng tốt. Dùng lá cây xoa xoa đao bổ củi, mũi nhọn không giảm, ánh mắt của hắn lại rơi xuống ba con heo rừng nhỏ trên thân. Ba cái tiểu đồ vật trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Lục Cửu Uyên đi qua, đưa tay trực tiếp bắt lại một cái vén đi tới nhìn một chút. Công. Lưu lại. Lại bắt lại một cái, lật qua bụng. Mẫu. Lưu lại. Tiếp lấy một đao trực tiếp đem cái thứ ba bé heo đánh chết, đây là dư thừa, vô luận được cái đều dùng không tới. Về sau các ngươi chính là Lục Hoa vợ chồng, phải nhanh nhanh lớn lên, thật sớm sinh chút bảo, ta lần sau tới thời điểm cũng đừng để cho ta tay không trở về. Đến cửa hang chặt hai cây cây mây, đem Ngũ Hoa vợ chồng cùng Tiểu Tam Nhi trói lại, trực tiếp gánh tại trên lưng, hướng về bên ngoài đi đến. Dừng dậm bên trong, ba người lén lén lút lút đi trở về. Đại ca, ngươi làm cái đồ chơi này thật có tác dụng a, ba ngày, mới ba ngày chúng ta liền lộng lấy một cái xích huyết lao nha tham, một tháng qua, chúng ta tối thiểu có thể lấy được 3-4 ngàn bạc. Một cái hơi có chút gầy gò hán tử, đầy mắt đều là tham lam. Chính là, huynh đệ chúng ta lần này thật muốn phát đạt. Một cái khác mập mạp cũng là đồng dạng ánh mắt, nhìn xem đại ca của mình, mặt mũi tràn đầy đều là kính nể cùng hoảng sợ. Thổ lư, phi cầu, các ngươi hai cái nhớ kỹ cho ta, đem miệng ngậm kín, chúng ta là lặng lẽ phát tài, không muốn tiết lộ dấu vết hoạt động. Trương Hổ trên mặt là đồng dạng hưng phấn. Chính là con mồi không đủ, ban đêm chúng ta phải ra ngoài làm điểm con mồi a. Nếu không chúng ta đi người người môi giới bên kia mua một chút. Thổ lư nhỏ giọng nói ra, lưu dân bên kia, chúng ta lại len lén bắt người, sợ bị người phát hiện đánh chết. Người người môi giới miệng bên trong không lời nói thật, vạn nhất từ trong tay hắn mua căn bản không phải mẹ con, chúng ta chẳng phải thua thiệt chết rồi. Phi cầu không đồng ý nói ra, vẫn là từ hiểu rõ mà người hạ thủ. Đại ca, vợ ta còn có cái kia 2-3 cái bồi thường tiền hàng ngươi thấy thế nào? Không phải nói càng nhiều người càng tốt sao? Ngài nhìn ta hiện tại 3 ngày mới làm một cây, dùng nhà ta bà nương có thể làm 3 cây mà. Chỉ cần đại ca ngài đà phần ta một chút. Nói đến đây, phi cầu trong ánh mắt là thấu xương tham lam cùng ngon độc. Lời này nghe Trương Hổ đều có chút choáng váng, 3 ngày trước động thủ lột ra thời điểm, hai người bọn họ lá gan còn rất nhỏ, ở một bên run lẩy bẩy, trợ thủ. Hôm qua phát bạc về sau, hôm nay liền dám cầm nhà mình bà nương nữ nhi làm mồi, mắt đỏ trâu không thể gặp bạch ngân tử, quá tham, dễ dàng chuyện xấu. Trương Hổ đi tại phía sau cùng, mặc dù ánh mắt đang nhấp nháy, trong lòng có ý nghĩ khác, không chút nào không chút biến sắc. Phi cầu nhà bà nương cùng ba cái kia nữ nhi sát thực nhập mắt của hắn. Đây là sống sờ sờ ngàn lượng bạc ròng, sao có thể không trông thấy mà thèm. Cậu tử, ngươi nếu là thật bỏ được, vậy liền phân ngươi một cái đầu to. Trương Hổ hết sức chăm chú nói ra, câu lấy một cái phân ngươi 100 lượng, câu lấy hai cái, phân ngươi 200 lượng, câu được ba cái, phân ngươi 300 lượng. Bọn hắn chia vốn là 81, Trương Hổ với tư cách lão đại kiêm nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, chiếm 8 thành, hai cái tiểu đệ trợ thủ, làm chính là mất đầu mua bán, đều chiếm 1 thành. Thổ Lư nhìn con mắt to sáng, đáng tiếc hắn là lưu manh, bất quá hắn cũng là người thông minh, từ phỉ cầu thao tác bên trên liền nghĩ ra mới biện pháp. Những năm này rất loạn, chết nam nhân quả phụ có rất nhiều, không mang theo hải tử thường thường đều tìm người cải, lưu lại đều là mang hải tử. Những người này bây giờ tại Thổ Lư trong mắt đều là tiền, chói người ngoài, một viên tham gia phút 30 lượng, dùng cô vợ trẻ, một viên tham gia phút 100 lượng. Ta nếu là cưới những cái kia mang hải tử quả phụ, chẳng những có thể nuốt các nàng đồ cưới, còn có thể bắt các nàng kiếm tiền, hải tử càng nhiều kiếm càng nhiều. Về phần lễ hỏi, mang hải tử quả phụ cũng xứng muốn lễ hỏi. Thổ Lư kích động có chút phát run, đây là một cái phát tài đại đạo a. Đại ca, vợ ta hải tử có phải hay không cũng là như vậy? Ừm. Người cái lưu manh, nào có vợ con? Trương Hổ nhíu mày nói ra, không có, ta có thể cưới a đại ca. Tục ngữ nói dân bất lực quan không truy xét, ta không thèm đếm xỉa cưới mấy lần quả phụ, không thể so với chúng ta trong đêm bắt người tới an toàn. Thổ Lư trợn mắt nhìn tham lam con mắt, nhìn xem Trương Hổ. Có đạo lý. Lao Lư, ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài. Trương Hổ cũng há hốc mồm, sau đó tán dương nói ra. Đại ca mới là. Toàn bộ nhờ đại ca có bản lĩnh, huynh đệ chúng ta mới có thể đi theo phát tài. Thổ Lư cười hắc hắc, lộ ra miệng bên trong một cái răng vàng. Lục Cửu Huyên khiêng con ngồi tại trong rừng đi có chút gian nan, đột nhiên, một trận nhỏ xíu vang động đưa tới chú ý của hắn. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, cái thấy ba cái thân ảnh tại rừng cây ở giữa lén lén lút lút di động. Lục Cửu Huyên hơi nheo mắt lại, tay phải không nhịn được cầm trên eo đao bộ tuổi. Chỉ là lại không nghĩ vào lúc này gây phiền toái, chỉ là dừng bước lại, đã không còn động tác. Trương Hổ ba người cũng nhìn thấy khiêng ba đầu dã chư hắn tử, lập tức liền mười phần cảnh giác dừng bước. Hai bên yên lặng lẫn nhau nhìn xem, bầu không khí càng ngày càng lạnh tuấn. Đại ca, hắn nhìn thấy chúng ta, muốn hay không làm hắn? Phi cầu híp mắt nhỏ thấp giọng nói ra, ba đầu dã chư cũng đáng một chút tiền bạc, coi như là ôm thảo đánh con thỏ, kiếm chút tiền lẻ. Đại ca, là Lục gia thôn lão cửu, ca ca hắn Lục Đại Sơn là cái có thể liều có thể đánh ngon nhân, không nghĩ tới tiểu tử này cũng là nhân vật. Một người có thể đánh ba đầu dã chư, ba người chúng ta chưa hẳn có thể không hao tổn giết chết hắn. Thổ Lư cũng đi theo thấp giọng nói ra, đi, không muốn phức tạp. Trương Hổ lắc đầu, dẫn đầu quay người rời đi. Lục Cửu Huyên nhìn ba người rời đi, ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, ba tên này trên thân không cái gùi, trên tay không cung tiễn, không giống như là săn thú bộ dáng. Bọn hắn chạy đến trong rừng sâu núi thẳm này tới làm cái gì? Phí hết lớn sức lực, Lục Cửu Huyên mới đem ba đầu dã chư cong đi ra, cho dù lấy hắn hiện tại thể chất, cũng cảm giác được run chân nương tay. Bổ một cây cây nhỏ làm quả trượng, lắc lắc ung dung tiến vào Lục gia thôn. Lúc này trời còn chưa có toàn bộ đêm đen đến, lại từ trong đất làm xong việc về nhà thôn dân nhìn thấy Lục Cửu Huyên bộ dáng, không nhịn được hô một câu, thông suốt. Cửu ca mà thật bản lãnh. Hô cái giám nha, tranh thủ thời gian tới giúp đỡ chút. Lục Cửu Huyên trực tiếp đem heo ném xuống đất. Đến trong thôn hâu người tới đem heo nhấc trở về. To to nhỏ nhỏ nhấc nhà ta, ở giữa lớn cái kia nhấc từ đường, ngày hôm nay ban đêm tất cả mọi người đến ăn thịt. Tốt. Cửu ca mà chính là rộng thoáng. Đi qua hâu người. Người kia lại hỉ, đi chậm chậm liền hướng về thôn này bên trong chạy tới. Còn có, đem lão nhân trong thôn nhóm cũng đều mời đi theo, đêm nay chúng ta cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Nhà ai đã có sắn rau quả cũng đều mang lên, thời gian thật dài không gặp, hôm nay liền chơi thông khoái. Lục Cửu Huyên nói bổ sung, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ phong quang. Theo tin tức truyền ra, Lục gia thôn trong nháy mắt sôi trào lên. Từ đường trước, 7-8 đống đống lửa trong bóng chiều cháy hừng hực, tỏa ra các thôn dân bận rộn mà vui sướng gương mặt. Đám người rộn rộn ràng ràng, các đại nhân nói nói cười cười, đám trẻ con chơi đùa truy đuổi, một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Từng nhà đều không keo kiệt, nhao nhao bưng ra nhà mình trong vườn rau quả, phơi khô nấm, hoặc xanh tươi lướt át, hoặc sắc thái lộng lẫy, hội tụ thành từng đạo một mặt rồi lại ấm áp phong cảnh. Mấy ngụm to lớn nổi sắt tại mọi người hợp lực hạ bị dựng lên. Cái kia hơn 200 cân dã chư tại thuần thục đao công hạ bị cấp tốc phân giải. Ừ ngực nổi lên nước sôi bên trong, trong ngáy mắt, trong không khí tràn ngập ra mùi thịt hỗn hợp có củi lửa hun khói vị, khơi gợi lên mỗi người nguyên thủy nhất muốn ăn, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Lục Đại Sơn một tay một cái đứa con yêu, mang theo cô vợ trẻ, nhìn xem bị vây quanh ở trong mọi người, một mặt hào phóng bộ dáng đệ đệ, nghĩ đến đầu heo bên trên vết đao, loại kia bị tất cả hai đoạn lưu loát, không nhịn được nghĩ nói, đây mới là hắn muốn sinh hoạt đi, đặc sắc chói mắt, chỉ có một thân thật bản lãnh, nhưng thủy chung vốn tại trong thôn, ủy khuất hắn. Miệng thật nghiêm, bản sự này lúc nào học, ngay cả ta đều không biết. Ngoài thôn cách đó không xa, mười mấy con lần theo mùi, vết máu đuổi theo tới sói, nhìn xem trong thôn náo nhiệt tình cảnh, ngao một tiếng, quay người một lần nữa trở lại trên núi. Thứ hai tiên nhất sớm, Lục Cửu Huyên đem đầu heo chặt xuống, nội tạng dọn dẹp, khiêng hai phiến thịt đến trong thành bán thịt. Bình An huyện thành cũng không tính bao lớn, một vòng tường thành, có thể ở tại bên trong đều là giàu có nhà, có tường thành, có tuần tra, an ninh trật tự coi như không tệ. Tường thành bên ngoài là thưa thớt gia đình sống bằng lều, vừa dơ vừa loạn, khắp nơi đều là cướp đái, khắp nơi đều là rắc rưởi. Những này phần lớn là không có đất tung tóe hộ, từ bên ngoài đến lưu hộ, những người này trong tay không có tiền, các nơi thôn không thu, trong thành không muốn, từ từ tại bên ngoài thành tụ tập đứng lên. Dựa vào thành đánh cái bị bắt, miễn cưỡng duy trì sinh kế, nơi này cũng là toàn bộ Bình An thành rất loạn địa phương, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có thi thể bị dã cầu chia ăn, vật lực quan không truy xét, trong thành các lão gia cũng lười quản. Tiến vào cửa thành về sau, bộ dáng đại biến, là thuần một sắc phiến đá trải đất, đường phố rộng rãi, san sát nối tiếp nhau phòng ốc. Đông tây nam bắc bốn cái nội thành đều có đặc điểm, đông quý, tây đê tiện, nam giàu, bắc loạn. Đông quý, trong thành quan viên đại tộc hiện đang ở nơi. Tây đê tiện, như là trong thành cư dân chỗ cư trụ. Nam giàu, phú thương đại giả chỗ cư trụ. Bắc loạn, bang phái võ quán đầu đường xó chợ chỗ cư trụ. Đây là huyện thừa Lục Bá Dĩnh quyết định quy củ, phía đông đắc nhất, an ninh trật tự tốt nhất, lúc nào cũng có người tuần tra. Có chuyện gì hô một tiếng, nửa nén hương thời gian, liền có kém người đổi tới. Phía nam tiếp theo, phía tây có chuyện gì, sai người ngày thứ hai có thể tới. Về phần phía bắc, thường xuyên phát sinh hỏa bình đấu ẩu, tự mình rửa địa tự mình xử lý, sai người không tới. Lục Cửu Uyên khiêng thịt lợn rán, thẳng đến phía nam đại tập. Phía nam bên này có đại lượng thương hộ, xung quanh quán rượu khách sạn, do người chen chúc, mười phần náo nhiệt. Cửu Lang tới, cái này hai phiến đại heo phân lượng không nhỏ, hôm qua đây là bắt lấy lại hàng. Lục Cửu Lang, nghe nói hôm qua cái trong thôn các ngươi nhưng náo nhiệt, đống lửa đốt đến nửa đêm, có chuyện tốt gì cho chúng ta nói một chút chứ sao? Lục Tiểu Cửu, nghe người ta nói ngươi hôm qua vóc trong núi săn ba đầu dã trư, gắng gượng khiêng ra đến, thế nhưng là thật bản lệnh à? Chương 4. Phiên chợ bán thịt tiểu nhân bẩn thỉu Lục Cửu Uyên lưng chính là đầu kia đại heo, cho dù là đem đầu heo ra heo, nội tạng bỏ đi, cũng có 200 đến cân. Bình thường hơn 10 văn tiền một cân, bán được chủ quán tiện nghi chút, hơn 200 cân cũng có thể bán cái 1.500 lục đại tiền. Đối với rất nhiều đánh lên một ngày việc vặt mệnh chết việc cực nhọc mới có thể cầm 20 mai đồng tiền lớn khổ lực mà nói, đây là một cái thu hoạch lớn. Dù sao tìm tiệm cơm mà có rượu có thịt ăn nhiều bên trên dừng lại cũng bất quá là 30-50 văn mà thôi. Lục Cửu Uyên ven đường chào hỏi, không nhìn trong mắt bọn họ hâm mộ ánh mắt ghen tị, trực tiếp hướng về một cái hàng thịt đi tới. Thịt heo quang vinh. Ha ha, tiểu Cửu thúc thật bản lãnh, lại săn một đầu đại heo. Một cái 3-40 tuổi mập mạp, cao lớn và mỡ, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ cười nói, tới tới tới, ta trước cho Cửu thúc cần một lần. Mập mạp phi thường nhiệt tình đem Lục Cửu Uyên mời đến trong tiệm. Mập mạp là Lục Tiểu Quang Vinh, cũng là Lục gia một mạch, chỉ là đã ra khỏi năm dùng, theo bối phận mà nói phải gọi Lục Cửu Uyên một tiếng thúc thúc. Tại trong huyện thành bán thịt cũng bán vài chục năm, hai bên hợp tác 3-4 năm, coi như vui sướng. Đem thịt heo bên trên cân, cân xong về sau, đến trong hậu viện đếm ra đến hai chuỗi đồng tiền lớn. Một cái dài một cái ngắn. Dáng dấp là hoàn chỉnh nhất quán, ngắn chính là 560 tiền. Tiểu Cửu thúc, vẫn là giá cả cũ. Tổng cộng 1.560 văn đồng tiền lớn, ngài lấy được. Lục Cửu Uyên gật gật đầu, đem cái kia một quan tiền dùng đai lưng quấn lấy quấn ở phần eo. Đem cái kia hơn 500 văn nhét vào trong ngực chống thì thầm. Lục Tiểu Cửu, nên nộp thuế. Còn không có đi ra ngoài, chỉ thấy hai cái xuyên trang phục hán tử ngăn tại phía trước mà. Bọn hắn là bang phái người, cũng là huyện thừa Lục Bá Dĩnh nuôi cầu, thu thuế loại chuyện này. Bang phái người khô đứng lên so với bọn nha dịch khác hơn thuận tay hơn. Dựa theo chúng ta lão gia mệnh lệnh, hiện tại thợ săn giao dịch cần giao 3 thành thuế. Tất cả mọi người là hiểu rõ mà, đừng để các minh đệ khó xử. Hổ ca long ca, cái này thuế dáng dấp cũng quá nhanh chút. Lục Cửu Uyên cũng không có chống cự, mà là 10 phần thức thời vụ từ trong ngực móc ra này chuỗi đồng tiền lớn. Đếm ra đến 80 văn hủy đi, đem còn lại 480 văn trực tiếp đưa tới. 3 thành thuế, 468 văn, đây là 480 văn, còn lại một chút kia mời lòng ca hổ ca uống cái ít rượu. Chân xa, Lý Hổ nhận lấy số tiền số, 10 phần lưu loát đem chính mình cái kia phần số tiền đi ra, riêng phần mình nhét vào trong ngực. Chân xa đưa tay vô vô Lục Cửu Uyên bà bay, tiểu Cửu A, ngươi biết ta thích nhất ngươi cái gì sao? Thức thời, cho các minh đệ mặt mũi. Trương gia thôn tên ngu ngốc kia hai ngày trước săn một đầu heo, các minh đệ tìm hắn thu thuế, hắn vậy mà nghĩ không cho. Không phải sao, tiền thu sẽ đi, hai cái đùi đều cho hắn đánh gãy. Cái này kêu cái gì? Cho thể diện mà không cần. Lý Hổ cũng tiếp lấy nói ra, Thiên Tả Sơn tại chúng ta Bình An huyện cái này cùng một chỗ chính là ai? Đó là chúng ta đại lao gia. Tiến đại lao gia sơn, san đại lao gia hiệu, an đại lao gia cơm, còn muốn không bỏ tiền nộp thuế. Đó là cái gì hành vi? Cơm nước xong xuôi hỏng việc, buông xuống bát chửi mẹ. Hắn nếu không muốn ăn cái này phần cơm, vậy cũng chớ ăn. Hai người ngấm ngầm hại người nói loại này uy hiếp. Tiểu Cửu, nghe nói ngươi đêm qua từ trên núi săn ba đầu heo, hiện tại mới bán một đầu. Mặt khác hai đầu. Chân Sa nắm ở Lục Cửu lên bả vai ghé vào lỗ tai hắn thản nhiên nói, ngài nếu biết ta săn ba đầu heo, liền hẳn phải biết hôm qua đem cái kia hai cái tiểu nhân trực tiếp tại từ đường mời người trong thôn ăn. Lục Cửu lên vừa cười vừa nói, Long ca Hổ ca, ngươi cũng biết, đại lao gia cũng là chúng ta thôn ra tới, ta còn phải gọi hắn một tiếng đại bá. Trong thôn có trưởng bối của hắn, có văn bối của hắn. Dùng cái này con mồi mời mọi người tại tổ tông từ đường ăn cơm, cũng đại biểu đại lao ra một phần tâm. Long ca, ngươi cảm thấy cái này thuế nên nhận sao? Chân Sa nhìn xem Lục Cửu Uyên, buông ra nắm cả bả vai hắn tay, cái này vẫn đúng là không thể nhận. Ta nếu là thu lại, không cần đại lao ra nói chuyện, ban chủ của chúng ta đều có thể phi ta. Lục Tiểu Cửu, ngươi cái này thông minh sức lực, cái này một thân bản lĩnh, làm thợ săn cốt tài, gia nhập chúng ta cho ngươi dẫn tiến. Long ca Hổ ca, ta đánh nhau đánh giết không hứng thú, liền muốn an an sinh hoạt. Ta ơn ngài hậu ái. Lý Hổ ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, khoan hay đi, Tiểu Cửu ca. Mọi người đều biết bản lãnh của ngươi, ngày săn tam mãnh liệt còn có thể khiêng trở về, ra vào thâm sơn như dẫm trên đất bằng. Đã ngươi yêu thích đi săn, hiện tại đại lao ra bên kia chính yêu cầu ngươi xuất lực, với tư cách thân thích, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Hổ ca, ngài lời này liền quyết đại, ta lên núi đi săn mười mấy năm, không có người dạy, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Phiên ba đầu heo có thể từ trong núi sâu đi ra, tiểu cựu ca, ngươi cái này thể chất không phải bình thường đâu. Chân xà ở bên cạnh hắn đồng dạng yếu đất nói. Ta nghe nói xích huyết lao nha tham đại bổ huyết khí, có thể làm cho thể chất trở nên càng tốt hơn ngươi sẽ không. Long ca nhưng tuyệt đối đừng nói lung tung, ta chỉ là trời sinh thần lực. Lục cựu huyên ngay cả vội vàng nói, nhà ta là tình huống thế nào các ngươi cũng biết, phụ mẫu đi sớm, hồi nhỏ ca ca mang theo ta ăn xin mà sống, ta muốn là thực sự bắt được qua xích huyết lao nha tham đã sớm bán cho đại lao ra. 300 lượng bạc, có thể làm cho huynh đệ chúng ta hai cái vượt qua cái gì ngày tốt lành. Cũng không cần để cho ta ca ca vì ta, hơn 20 tuổi mới kết hôn. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi làm sao lại cấp bách? Chân xa cười, bất quá ta cảm thấy với tư cách đại lao gia tộc nhân, ngươi không cho đại lao gia phân ưu, ai đến cho đại lao gia phân ưu? Tiểu cựu ca, ta nghe nói ngươi cùng ngươi ca sống nương tựa lẫn nhau, hắn còn có hai cái tiểu nhi tử, ngươi cũng không muốn bọn hắn xảy ra chuyện gì đi. Lý Hổ tại Lục Cửu Uyên bên thai nhẹ nhàng nói, chúng ta biết ngươi bản lãnh lớn, đi trên núi săn cái thất bảo trở về, cho chúng ta huynh đệ dễ cái tiền đồ, ngươi cũng dễ ít bạc, còn có thể miễn 30 năm thuế. Lục Cửu Uyên nắm đấm thời gian dần trôi qua nắm chặt, lại chậm rãi bung ra, Long ca Hổ ca, ta săn được bảo vật, trực tiếp cho ta vị kia đại bá không phải càng tốt hơn tiền đồ chính ta muốn, bạc ta cũng chính mình cầm. Ta cùng đại lao gia thế nhưng là huyết mạch tương liên a. Đại lao gia nếu như nhìn chúng các ngươi, sẽ còn để cho ta nhận ngươi thuế sao? Huyết mạch tương liên, ngăn không được đại lao gia nhìn các ngươi không vừa mắt. Hơn nữa đại lao gia đứng được quá cao, không nhìn thấy dưới chân con kiến, săn được bảo vật cho chúng ta huynh đệ, chúng ta chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Có tài cùng tóc, chúng ta cũng có thể chiếu cố hai huynh đệ các ngươi một số. Chân xa nhẹ nhàng nói ra, dù sao cả người tài lộ còn như sát nhân phụ mẫu, ngươi cũng không muốn làm hai chúng ta cửu nhân giết cha đi. Săn được cái kia bảo vật trong tay ngươi cũng chính là giá trị 300 lượng, nhưng là trong tay chúng ta coi như xa không chỉ là 300 lượng. Tiểu cửu ca là người thông minh, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Hai người tại Lục Cửu Đền trên bờ vai đồng thời đập hai lần ý vị thâm trường nói, đủ hung hăng ngang ngược. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lục Cửu Đền nhẹ nhàng cười lấy, chỉ là dựa vào cái gì đâu, bằng các ngươi yếu như vậy, bằng các ngươi luyện bó qua, bằng các ngươi hai cái này bán điếu tử. Với tư cách đến huyện thành bán hàng khách quen, Bắc khu cũng thường xuyên tản bộ, Trần Xà Lý Hổ hai cái này mặt hàng tại võ quán bên trong cũng có thể xem như cái tiểu tinh anh. Đã chỉnh hợp toàn thân khí lực, làm đến lực từ chân lên, liên tiếp xuyên qua, lực quan đầu ngón tay, huy quyền có thể đánh một thanh âm vang lên, 10 cái 8 cái tráng hán không thể cẩn thân. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Võ đạo cửu phẩm, vừa mới dạo bước tiến lên khóa cửa mà, ngay cả thứ cửu phẩm đều không có bước vào. Tại cái này đại sở bương triều, văn võ hai đạo song hành, văn trị được nước, võ có thể an bang. Văn phút cửu phẩm chức quan, võ có cửu phẩm đại đạo. Học văn đi thi hương thi hội thi đỉnh, khoa cử làm quan, võ đạo nhìn tu vi cấp độ, thưởng thụ tương ứng phẩm cấp đãi ngộ. Nếu là tiến vào thứ cửu phẩm, tại huyện nha đăng ký, báo cáo phủ nha, liền có thể hưởng thụ cửu phẩm đãi ngộ, nếu là huyện nha bộ đầu khuyết chức cũng có thể thuận thế bổ khuyết. Bát phẩm cửu phẩm tại huyện nha có thể đăng ký, báo cáo phủ nha. Lục phẩm thất phẩm yêu cầu tại phủ nha đăng ký, báo cáo kinh sư, ngũ phẩm trở lên yêu cầu tại đô thành trấn võ viện đăng ký tạo sách. Chỉ cần ghi danh liền có thể tuyển quốc gia phẩm cấp đãi ngộ, ngũ phẩm trở xuống, có thể bị nơi đó quan văn mời chào. Cho võ giả tạo sách đăng ký, cũng coi là quan văn quản lý địa phương, giữ gìn ổn định một hạng quyền lợi. Nhưng là ngũ phẩm trở lên cao thủ, liền đã có thần dị, trong vạn quân thích hợp người trên cổ đầu người, lực phá hoại cực mạnh. Vì quốc gia ổn định, đồng thời cũng vì thu nạp nhân tài. Loại người này liền không thể bị địa phương trói buộc, đại sở cho tương ứng cực cao đãi ngộ. Về phần Trần Xà Lý Hổ, sư phụ của bọn hắn, san hiệu võ quán quán trưởng là cựu phẩm đãi ngộ. Hai người bọn họ là trông coi mảnh này khu tiểu đầu mục, tại huyện thành mà nói, mà cả bông mà thôi. Ha ha, tiểu tử này nếu là thật có thể săn đến bà bối, ngươi vẫn đúng là bỏ được thả hắn. Trần Hổ nhìn xem Lục Cửu Huyền bóng lưng rời đi, cười lấy đôi bên người Trần Xà hỏi, ha ha, làm sao có khả năng? Có thể săn được một cái, liền có thể săn được hai cái. Chỉ cần còn chưa có chết liền phải cho huynh đệ chúng ta làm lao động, làm sao có khả năng tùy tiện buông tha hắn? Trần Xà cười ha ha, tiểu tử này vậy mà cùng tiểu lão gia sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, hắn là cái quái gì? Cũng xứng. Yên tâm, đại lao gia chưa từng có đem hắn cái này thân thích để vào mắt, cho dù chết cũng không có người sẽ truy cứu. Đi thôi, lại đi tìm xem cái khác thợ săn, rộng tung lưới, nói không chừng tên nào vận khí cất chó liền có thể bắt lấy một cái đâu. Lục Cửu Uyên tìm cái cửa hàng, kêu cái món ăn mặn, điểm 6 chiếc bánh lớn, ăn xong về sau, lại mua 2 cân muối, cái này thương gia tâm hắc quá ác. Trước kia đều là 100 văn trên dưới, gần nhất vậy mà bán được 180 văn một cân, so với thịt đều quý mười mấy lần, mua 2 cân, nhường hắn đều đau lòng. Cái này cũng chẳng thể trách tầm thường nhân gia trong thức ăn thả muối đều là dùng đũa thấm thả. Đem muối đặt ở cái gùi bên trong, Lục Cửu Uyên đi bộ một chút hướng về Bắc khu đi đến. Trấn Vũ võ quán, San Hiệu võ quán, Lưu Thị võ quán, Lục Hợp võ quán, Hắc Hồ bang, Dược Sư Sẽ, Diêm bang, bảy đại thế lực đều có các một lối đi. Chỉ là võ quán cũng bất tranh địa bàn, tam đại trong bang hội cốt cán, giàu thương gia tay chân, trên cơ bản đều là từ tứ đại võ quán bên trong ra tới, bên trong quan hệ mười phần phức tạp. Lục Tiểu Cửu, ngươi cũng tới. Một tiếng thanh âm kinh ngạc từ đằng xa vang lên, Trấn Vũ võ quán bên trong đi ra một người, mặc một thân đoàn đả, cái đầu một M7 khoảng chừng, dáng người mười phần cân xứng. Nhìn thấy Lục Cửu liền trực tiếp cười lấy đi tới. Làm sao? Muốn học công phu? Thất ca, ngươi làm sao? Lục Cửu Uyên kinh ngạc nhìn người này. Người này tên là Trịnh Kỳ, lại tên Thất Lang, Trịnh gia thôn nhân. Tuổi tác so với Lục Cửu Huyền lớn hơn một tuổi, cũng là thợ săn. Hai người trong núi gặp được nhiều lần, tuổi tác gần, lẫn nhau ở giữa có nhiều trợ giúp, xem như sinh tử chi giao. Ha 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 ha, gần nhất đây không phải hành tình không tốt sao, nhà ta lão gia tử không cho ta lên núi, bỏ ra chút tiền bạc đem ta đưa đến võ quán bên trong đến, để cho ta ở chỗ này học tập bản lĩnh. Trịnh Kỳ hung hăng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ăn cơm chưa? Đi, ta mời ngươi. Lời này của ngươi nói đã chậm, ta vừa mới ăn xong. Lục Cửu Huyền tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng đập một cái. Tiểu tử này không phúc khí, muốn mời ngươi ăn cơm ngươi đều ăn không đến. Trịnh Kỳ vuốt vuốt ngực, tiểu tử này khí lực thật là lớn. Tiểu tử ngươi những năm này cũng coi là có chút tích xúc, nghe ca ca một lời khuyên, hiện tại lên núi đi săn là một bãi vung nước đục, không nên dính vào, ngươi cùng ta đồng dạng đến võ quán bên trong học một ít bản lĩnh. Nếu là thật có thể vào phẩm, luyện được một chút môn đạo, nói không chừng có thể cho sau này hài tử mở ra một con đường tới. Trịnh Kỳ vẻ mặt có chút nói nghiêm túc. Nhập phẩm võ giả có bao nhiêu lợi hại? Lục Cửu Huyền tò mò hỏi, nhiều năm như vậy vẫn còn thật không có gặp qua nhập phẩm cao thủ chiến đấu, người bình thường chiến đấu gặp qua không ít, mặc dù lợi hại, nhưng cũng có hạn. Đây cũng là hắn không đem Trần Xà Lý Hổ để ở trong mắt nguyên nhân. Ha ha, ngươi hôm nay tới thật đúng là thời điểm. Trịnh Kỳ cười hắc hắc, mang theo Lục Cửu Huyền lên đối diện lầu cát. Điểm hai đậu phộng đậu cùng một bình ít rượu về sau, lại mang theo hắn bỏ tới lầu cát trên nóc nhà. Tại cái này chỗ cao có thể thấy rõ ràng võ quán trong viện tình huống. Hai người đụng phải một chén, kết trượt uống một ngụm ít rượu về sau, Trịnh Kỳ có chút hài lòng nói ra. Hôm nay ngươi gặp phải thời điểm tốt, tiếp qua một canh giờ, San Hiệu Võ Quán đại sư Minh Từ Chấn Sinh muốn cùng nhà chúng ta Vân Hạc đại sư Minh Khương Vân Hạc luận bàn. Chúng ta tại nơi này vừa vặn có thể thấy rõ trong sở sở. Ồ, hai người bọn họ ai lợi hại hơn một số? Lục Cửu Huyền tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Trịnh Kỳ sờ lên cái hốc, ta nghe các sư Minh nói, Vân Hạc đại sư Minh cùng Từ Chấn Sinh đều đã luyện thành sáng tối hai kinh lực nhập hóa, liền đợi đến kinh lực quán thông toàn thân, thông thấu mảng ra, đã thông trong ngoài, quán thông thiên địa cầu, chu thiên dẫn khí tiến vào cửu phẩm. Lục Cửu Huyền đến, quán thông toàn thân, thông thấu mảng ra, đã thông trong ngoài, quán thông thiên địa cầu, chu thiên dẫn khí, nhiều như vậy chỉnh tự khoảng cách cửu phẩm khoảng cách đủ xa, có chút kéo a. Thối tiểu cửu, ngươi đây là biểu tình gì? Trịnh Kỳ nhìn ra Lục Cửu Huyền vẻ mặt, lập tức cả giận, đều đã rất lợi hại có được hay không? Giống chúng ta phiên chợ bên trên thối mèo nát rắn cái kia hai cái mặt hàng. Vân Hạc đại sư Minh trực tiếp để bọn hắn hai đứng ở đằng kia, sau đó đại chủy con chim quất hắn, bọn hắn cũng không dám động một chút. Lợi hại như vậy? Lục Cửu Huyền trừng to mắt. Đó là đương nhiên. Trịnh Kỳ một mặt kiêu ngạo nói ra, ta nói cho ngươi, tứ đại võ quán đều siêu lợi hại có được hay không? Dù là chỉ là học một chút lướt qua, cũng đầy đủ hưởng thụ cả đời. Vừa nói vừa nhỏ giọng nói ra, cha ta nói, quán chủ chúng ta lớn nhất bản lĩnh, không phải bên ngoài biểu hiện ra tới những ngày võ công, mà là một cái từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu sẽ còn rẽ ngoặt công phu. Thời gian trước quán chủ đại nhân chính là dựa vào công phu này tại chúng ta Bình An huyện đứng vững gót chân. Cái này ngươi đừng ra bên ngoài nói, võ quán bên trong đối cái này công phu bảo mật đặc biệt lợi hại. Ta hỏi ba cái sư huynh bị đánh tam trở lại, còn cảnh cáo ta, còn dám nói hiệu nói vượn liền đem ta đuổi đi ra. Đều là đồng môn sư huynh đệ, bọn hắn đối ta lại còn muốn bảo mật. Cha ta nói, đây là bản lĩnh cuối cùng, học xong cả một đời hưởng thụ vô tận. Về sau thành thân, coi như mỗi ngày đem cô vợ trẻ đánh ngao ngao gọi, nàng cũng đuổi đều đuổi không đi. Trịnh Kỳ một mặt phân chân nói ra, ta nhất định phải học đến tay. Lục Cửu Huyền vẻ mặt, ho ho, lợi hại như vậy, ngươi xác định đây là công phu? Nói cho ta nghe một chút đi, công phu này làm sao chia? Ừm ân. Trịnh Kỳ háng giọng một cái kia công phu ta cũng không rõ ràng, chúng ta bây giờ luyện, ta hiện tại ngược lại là biết một chút. Luyện võ trước muốn đánh cơ sở, gân xương ra đều luyện đến trình độ nhất định về sau, liền muốn chỉnh hợp toàn thân khí lực. Đem toàn thân trên dưới gân xương ra tập hợp thành một luồng sức lực, cỗ này sức lực gọi là minh kính mà. Sau đó lại luyện ra một cấu ngậm mà không tóc, âm như kim châm ám kình mà. Đại sư Minh nói rõ kình cùng ám kình chỉ là khác biệt kỹ xảo phát lực, cũng không có chia cao thấp. Cái này hai cỗ sức lực đều luyện ra về sau, lại dung hợp quán thông liền tạo thành một loại đặc thù sức lực gọi là hóa kình mà. Sáng tối giao hòa, có thể rèn ngũ tạng, tăng khí lực, luyện huyết ủy. Đã đến trình độ nhất định về sau, kình lực nhập não, liền có thể quán thông thiên địa chi tiểu, dẫn ngoại giới thiên địa chi khí nhập thể, tiến vào cửu phẩm. Nói đến đây, Trịnh Kỳ mặt mũi tràn đầy đều là hướng tới, một khi tiến vào cửu phẩm, liền có thể tại phụ nhập đăng ký. Quốc triều cho năm đồng, vĩnh viễn không lo ăn mặc. Chương 5. Chân chính võ giả một loại phong phạm. Lục Cửu Huyền cùng Trịnh Kỳ uống chút rượu, ăn lấy đầu phục đầu, cùng một chỗ lặng lặng chờ đợi. Liệp Lộc võ quán, mặt trời đi qua chính giữa, đại sư Minh Từ Chấn Sinh một thân thanh sam, nhịp chân trầm ổn, tựa như sơn nhạc đi tại trong gió nhẹ. Ánh mắt của hắn như nước, ánh mắt khóa chặt thành Nam Chấn Vũ võ quán, kích động trong lòng lấy một cỗ không được ngăn chặn chiến ý tại Bình An huyện thành, hai quán tương hỗ là đối thủ cạnh tranh, mỗi hai năm đều sẽ có một lần giao thủ. Võ quán thường thường có mặt mũi có lớp vải lót, đại sư Minh xuất thân phú quý, khéo léo, phụ trách bên ngoài kết giao, là mặt mũi. Có khác tư chất tự nhiên mạnh nhất, chiến lược mạnh nhất đệ tử, hết sức chuyên chú, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, nắm giữ rất hoạch tâm truyền thừa. Không ra tay thì thôi, xuất thủ thì tất sát. Đây là lớp vải lót. Cùng ở tại huyện thành bên trong, không phải sống chết chi địch, giao phong luận bản dùng đều là mặt mũi, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng đến lớp vải lót. 10 năm qua, chúng ta giao phong 5 lần, 2 bại 2 thắng 1 bình, lần này chính là một lần cuối cùng. Vô luận thắng bại, ta đều muốn đi đến đường kia. Từ Chấn Sinh nắm chặt nắm đấm của mình, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Khương Vân Hạc, người ta cùng là đại sư Minh, thực lực gần, trận chiến ngày hôm nay, không chỉ có là cá nhân thắng bại, không chỉ có là hai quán vinh lục thắng, ta muốn mượn lấy cố này lòng dạ hóa kình nhập não, quán thông thiên địa cầu bại, ta muốn đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, đoạn tuyệt tất cả đường lui, không thành thì chết. Từ Chấn Sinh ở trong lòng mặc niệm, trong tay nắm chắc trường kiếm phảng phất cảm ứng được chủ nhân quyết tâm, thân kiếm có chút rung động, phát ra réo rắt thanh âm. Chấn Vũ bên trong võ quán, Khương Vân Hạc chính tại sân luyện công bên trong, đổ mồ hôi như mưa, một bộ mây trôi kiếm pháp múa đến thủy ngân chảy, mũi kiếm chỗ đến, không khí dường như bị cắt chém, phát ra rất nhỏ tiếng xèo xèo. Được nghe ngoài cửa rối loạn tưng bừng, hắn dừng lại kiếm thế, hít một hơi thật sâu, ánh mắt xuyên qua ngoài cửa rộn ràng đám người, trực tiếp cùng Từ Chấn Sinh cái kia ánh mắt lợi hại đụng vào nhau. Đến rồi. Khương Vân Hạc nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, thu kiếm vào vỏ, từng bước một đi ra sân luyện công, khí tức quanh người chậm chạp, như là sắc bạo phát hỏa sơn. Từ Minh đã có tâm cho ta mượn bước ra một bước này thiên quyết, ta làm sao có thể đủ không phục hồi? Thành Nam quảng trường, ánh nắng bể xuống, vây xem đám người tự động nhường ra một mảnh đất trống, hai vị đại sư minh cứ như vậy đứng ở chúng nhân chú mục trung tâm. Phía sau bọn họ là riêng phần mình võ quán các sư minh đệ, khẩn trương, chờ mong, tự hào đủ loại cảm xúc xen lẫn. Khương Minh, người ta đồng lứa, tranh phong hơn 10 năm, bây giờ đều là đã đi vào một bước này, không thành thì chết. Còn xin Khương Minh đưa ta đi đến đại đạo đường băng thẳng. Từ Chấn Sinh lời nói nói năng có khí phách, hai tay chậm rãi triển khai, ống tay áo bay phất phới, thể nội kinh lực giao hòa phun trào, chung quanh khí lưu tựa hồ cũng bởi vì khí thế của hắn mà trở nên dung chuyển bất an. Võ đạo khó khăn nhất không ai qua được nhập môn, bước qua đi, một mảnh đường băng thẳng, gây khó dễ, thương, tàn, sụt, tang. Cũng mời Từ Minh vì ta mở cửa. Khương Vân Hạc nhẹ nhàng nói ra, trận chiến này không ân, không đoán, không thủ, vô hận, 18 năm khổ luyện, cái nguyện từ đây khác, bắt đầu leo núi. Thân hình loáng một cái, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách giữa hai người, tốc độ nhanh đến làm cho người liễu lưới. Từ Minh, ta đến rồi. Lời còn chưa dứt, Khương Vân Hạc thân hình giãn ra, phảng phất vân trùng hạc múa, liên tiếp trường ảnh dày đặc mà ra, mỗi một đạo trường phong đều ẩn chứa sáng tối giao hòa kinh lực, thẳng bức Từ Chấn Sinh. Trong lòng bàn tay giấu kiếm, trong kiếm giấu bàn tay. Chiến đấu trong nháy mắt phát động, hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức ở giữa đã có riêng phần mình truyền thừa tinh túy, lại không thiếu riêng phần mình không đồng lý giải, quyền quyền đến thịt, kiếm kiếm tinh tâm. Mỗi một lần giao thủ đều kích thích trận trận khí lãng, nhường người quan chiến không khỏi sợ hãi than liên tục. Long đẳng tứ hải, Từ Chấn Sinh quát khẽ một tiếng, kiếm thế như rồng, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, phá toái hư không, nhắm thẳng vào Khương Vân Hạc trước ngực yếu hại. Khương Vân Hạc ánh mắt run lên, thể nội ám kình đống nhiên tăng lên, chân đạp bắt quái phương hướng, lấy lui làm tiến, thân hình bị dị né tránh, đồng thời một trường bố ra, kiếm dấu tại địa, hạc tiêu cửu thiên trưởng lực giống như cửu thiên chi thượng hạc tiêu thanh âm, réo rắt lại ẩn chứa vô tận uy năng, gắng gượng đem Từ Chấn Sinh kiếm thế tan mất hơn phân nửa. Mũi kiếm như dưới mặt đất đột phi, tại hiểm tuyệt trô dương mũi nhọn, đâm thẳng hạ âm. Màu, tốt màu, đủ hung ác, đủ tuyệt. Trinh Kỳ nắm chặt hai nắm đấm, con mắt trừng lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Lục Cửu Uyên hơi hơi hí mắt, bàn tay tại đao bổ tuổi bên trên không ngừng vuốt ve, trong đầu không ngừng cân nhắc hiện chính mình làm như thế nào xuất đao, như thế nào mới có thể đem bọn hắn hai cái chặt đứt. Từ Chấn Sinh trong tay kiếm thế đại khai đại hợp, lúc này lại đột ngột thẳng đến Khương Vân Hạc con mắt, đây là muốn dùng hai trứng đổi hai mắt, lấy thương đổi mệnh. Tới gần căng tấc, hai bên lướt nhau, đồng thời biến chiêu. Lợi hại, đều quá lợi hại, mặc dù ta nhìn không biết rõ, nhưng là ta tin tưởng trong vòng 10 chiêu, bọn hắn có thể giết ta năm hồi. Trinh Kỳ một mặt tán thưởng nói. Lục Cửu Uyên liếc mắt nhìn hắn, là cái gì cho ngươi dũng khí lớn như vậy, năm hồi? 10 chiêu giết ngươi 10 lần, thiếu giết 1 lần đều là bọn hắn học nghệ không tinh. Ta nếu là có thể giống đại sư Minh như thế lợi hại, tại cái này Bình An trấn cũng liền có thể đi ngang. Ngươi vẫn là đường đi ngang dễ dàng bị người dẫm chết. Khiêm tốn, vô luận lúc nào khiêm tốn cũng sẽ không sai. Đã bắt đầu xuất hiện tái diễn chiêu số, bọn hắn ký cùng. Lục Cửu Uyên nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu tiến hành mô phỏng chiến đấu. Lần thứ nhất, Khương Vân Hạc đầu tiên xuất thủ, Lục Cửu Uyên phất tay một đao, Lục Cửu Uyên đem Khương Vân Hạc kiếm chặt đứt, đem người khác bổ ra, Khương Vân Hạc kiếm gãy đâm vào trên cổ của hắn. Đồng quy vô tận. Lần thứ nhì, Lục Cửu Uyên xuất thủ trước, một đao rơi xuống, trực tiếp đem Khương Vân Hạc cả người mang kiếm cùng một chỗ chém thành hai đoạn. Lần thứ ba, Khương Vân Hạc đầu tiên xuất thủ, tránh đi cùng Lục Cửu Uyên cứng đối cứng, tránh thoát Lục Cửu Uyên đao thứ nhất, tại thứ nhì chiêu đem Lục Cửu Uyên trực tiếp đâm chết. Lần thứ tư, Lục Cửu Uyên xuất thủ trước, đem Khương Vân Hạc chém thành hai đoạn. Tiếp theo là mô phỏng cùng Từ Chấn Sinh chiến đấu, kết quả cùng Khương Vân Hạc chiến đấu đại kém hay không. Lục Cửu Uyên xuất thủ trước không đâu địch nổi, bị đối phương xuất thủ trước đã chết hoa văn chồng chất. Trong đầu không ngừng diễn luyện, trong trí nhớ động tác không ngừng chiếu lại, Lục Cửu Uyên trong đầu đối với song phương chiêu số đều có một loại cực kỳ rõ ràng nhận biết. Đối với thực lực bản thân cũng có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Dị hóa đệ nhất biến hẳn là đem hắn thể chất tăng lên tới cùng cựu phẩm tương đối tình trạng, vượt xa Khương Vân Hạc cùng Từ Chấn Sinh lúc này thể chất. Chỉ là tại chiêu số cùng kỹ xảo chiến đấu bên trên kém quá nhiều. Nhưng là loại này chênh lệch, Lục Cửu Uyên bên trên bước một đao chạm đủ để đền bù, điều kiện tiên quyết là nhất định phải hắn đầu tiên ra chiêu. Hơn nữa hắn ra chiêu chỉ có hai loại kết quả, nếu như đối phương chặn, như vậy hắn sẽ ở thứ nhì chiêu bị đối phương trực tiếp giết chết, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Nếu như đối phương ngăn không được, như vậy thì sẽ bị hắn một đao chém chết. Trình Giảo Kim có tam bản phủ, Lục Cửu Uyên chỉ có lục một đao sinh một đao chết. Hắn lúc này có lẽ tại chiến đấu kinh nghiệm, đối địch phản ứng, trên phương diện tâm lý tố chất khoảng cách chân chính cựu phẩm võ đạo cường giả còn kém rất nhiều. Nhưng là chiêu thứ nhất bên trên, hắn tuyệt đối không kém gì đảm nhiệm hạ cựu phẩm, chỉ cần đối phương không rõ ràng hắn hư thực, như vậy bị hắn một đao chém chết khả năng tính sẽ cao tới chín thành. nắm đao bổ củi, lúc này hắn liền có loại này tự tin. Chiêu số đã bắt đầu lặp lại, không có càng nhiều quan sát ý nghĩa. Lục Cửu Uyên mở to mắt, đứng dậy. "Bi bi, Tiểu Cửu, ngươi đi cái gì? Trận đấu còn chưa kết thúc." Trình Kỳ kinh ngạc hỏi, xem không hiểu, không nhìn á. Lục Cửu Uyên khoát khoát tay nói ra, "Bọn hắn đều quá lợi hại, ta sợ đã thấy nhiều cũng không nhịn được bái sư. Trong nhà còn có người cần ta giúp đỡ, lại nhìn tiếp ta liền không có săn thu tâm, liền không nhịn." Lúc này trung quanh đã vây quanh rất nhiều người quan chiến, bên người cũng ngồi không ít của chúng. Giờ phút này nghe Lục Cửu Uyên lời nói, cũng cảm thấy tiểu tử này cước đạp thực địa, có tự mình hiểu lấy. Mặc dù không có đại tiền đồ, nhưng ở một cái trong thôn cũng coi là cái nhân vật. Lục Tiểu Cửu 3 năm này nhiều, một mực bắt hắn cái kia phá đao bổ tuổi luyện tập đao pháp. Hắn là nghĩ học võ, ta biết, chỉ là hiện thực cũng sẽ không cho hắn học võ cơ hội. Hắn không có ta dạng này điều kiện. Trình Kỳ nhìn xem Lục Cửu Uyên bóng lưng đột nhiên hô, ta biết ngươi cũng chờ mong, ngươi cũng nghĩ học. Lục Tiểu Cửu, một đời người, hai huynh đệ, ta sẽ thật tốt tu luyện, ta sẽ đem ngươi cái kia một phần cũng cùng một chỗ tu luyện, phía ngoài thiên địa ta giúp ngươi nhìn. Đợi đến chúng ta già rồi, ta lại cho ngươi nói ta sông sáo giang hồ câu chuyện. Cảm ơn. Lão thất, tăng sức mạnh mà. Ta chờ nghe. Lục Cửu Uyên cao cao phất phất tay, biến mất tại thang lầu bên trong. Một đời người hai huynh đệ. Thật có lỗi, ngươi còn thiếu một chút. Huynh đệ của ta chỉ có cái kia dùng cái sọt chọn ta một bên ăn xin một bên kiếm tiền Lục Đại Sơn. Ta đột nhiên cảm thấy, giữa chúng ta đã có tầng một thật sâu dày vách ngăn. Trình Kỳ nhìn một cái còn tại trong chiến đấu đại sư huynh, lại nhìn xem đầu bậc thang, yên lặng nói ra, chiến đấu tiếp tục thật lâu, hai người thực lực sản sản với nhau, nhưng theo thời gian chuyển rời, Khương Vân Hạc mỗi một lần ứng đối đều càng có vẻ thành thạo điêu luyện, tựa hồ đối với kinh lực khống chế càng hơn một bậc. Mỗi lần từ chấn sinh đều cần dùng đồng quy vụ tận chiêu số, mới có thể đem Khương Vân Hạc bước lui. Rốt cục, tại một lần kịch liệt đụng nhau về sau, từ chấn sinh bước chân lảo đảo, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, mà Khương Vân Hạc vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đứng ở tại chỗ, khí định thần nhàn. "Mời." Khương Vân Hạc kiếm trong tay có chút hạ nghiêng. "Tiếp ta một chiêu này, ngươi nếu có thể tiếp được, ta liền nhận thua." Từ chấn sinh lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cầm kiếm tay tại nhẹ nhàng run rẩy, mũi kiếm lấy một loại hơi đặc biệt tần suất đang không ngừng run run. Khương Vân Hạc sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, "Tới đi." Đã đi ra tiểu quán Lục Cửu Uyên đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Từ Chấn Sinh cái này như điện quang hỏa thạch một kiếm. Mũi kiếm đâm vào Khương Vân Hạc trên bờ vai, Khương Vân Hạc kiếm cùng Từ Chấn Sinh kiếm ma sát ra sáng chói hỏa hoa. "Vừa rồi ta nếu không phải đem kiếm thu về ba tấc, ngươi bây giờ đã chết." Khương Vân Hạc không chút nào nhìn trên bờ vai thương thế, mà là nhìn chằm chằm Từ Chấn Sinh con mắt. "Lấy thương đổi mệnh, chỉ vì thắng ta một lần. Giá trị a, ta thắng." Từ Chấn Sinh đồng dạng nhìn xem Khương Vân Hạc con mắt, bàn tay đem kiếm từ mở. Mặc cho trường kiếm ngã xuống đất, tiếp lấy đưa tay hướng về chính mình trên đỉnh đầu vỗ một cái. Toàn thân kinh lực khuấy động, cả áo trực tiếp bị xé nứt ra, lộ ra hơi có vẻ đèn kịt nửa người trên. Tiếp lấy ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân kinh lực dâng lên, từ xương đôi mà lên, một cái vô cùng rõ ràng to lớn nổi mụn, liên tiếp xuyên qua, lần theo cổ sống đại lòng, một tiết đi lên đỉnh. Qua lưng, qua bay, vượt qua cái cổ, sau này náo bay thẳng thiên linh cái. Khương Vân Hạc con mắt nhìn chằm chằm hắn cái kia kinh lực vận chuyển chi tiết, hiểu rồi từ chấn sinh đây là vì trả lại hắn vừa mới một kiếm lưu tình nhân tình. Nhưng hắn tận mắt quan sát đột phá chi tiết, vô luận thành bại, đều có thể cho hắn sau này đột phá mang đến to lớn tham khảo tác dụng. Từ Chấn Sinh đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, toàn bộ trên mặt tinh thần đều hề bại xuống tới. "Đại sư Minh." Liệp Lộc võ quán người, lập tức đem Từ Chấn Sinh vây vào giữa, một mặt lo lắng hô. Khương Vân Hạc trong mắt cũng hiện lên một vòng bi ai, hắn đánh cược thua. Từ Chấn Sinh tích lũy cũng không đủ hùng hậu, âm dương vận hóa kình đạo cũng không hề hoàn toàn khống chế tự nhiên, vừa mới lần này trùng kích mặc dù mở ra thiên địa chi tiểu, nhưng cũng tổn thương đầu óc. Hắn thời gian còn lại không nhiều lắm. Đây chính là võ đạo tu hành cửa thứ nhất, vượt qua một mảnh đường bằng phẳng, không vượt qua nổi, liền phải đem mệnh lưu lại. "Không có việc gì, ta không sao." Từ Chấn Sinh khoát khoát tay, không cho các sư huynh đệ tới gần, giờ phút này hắn nhắm chặt hai mắt, trên khóe miệng mang theo vết máu, tóc hai bù xù, lộ ra mười phần chật vật. "Lần này tới ta vốn là chạy không thành thì tâm muốn chết, sở dĩ mọi người không cần lo lắng cho ta, tất cả tình huống ta sớm có chuẩn bị tâm lý." Từ Chấn Thanh giọng nói bình thản nói ra. Hiện tại mới cảm giác được, nguyên lai đây chính là cửu phẩm, từ bên ngoài đến thiên địa nguyên khí, lại là loại cảm giác này. "Khương huynh, ngươi vừa mới xem hiểu nhiều ít?" Hắn mắt vẫn nhắm như cũ, lỗ tai đối Giang Vân Hạc vị trí, hơi nghiêng đầu hỏi, "Đều xem hiểu?" Khương Vân Hạc nhẹ nhàng nói ra, "Vậy ta an tâm." Từ Chấn Sinh gật gật đầu, tay giơ lên, lập tức liền có sư huynh đệ nâng cánh tay của hắn đỡ hắn lên. "Con đường tiếp theo, Khương huynh thay ta nhiều đi mấy bước đi. Sư đệ, cho sư phụ truyền cái tin tức, ta cái này làm đồ nhi bất hiếu, về sau không cách nào hầu hạ dưới gối. Nhờ sư đệ cho nhà ta bên trong chuyên bức thư, nhường phụ thân cho ta đặt trước một lần áo liệm quan tài, vật liệu tận lực muốn tốt một số, chuẩn bị thêm mấy cái chỉ đâm đồng nam đồng nữ. Còn sống nhọc nhằn khổ sở, hạ luyện tam phục đông luyện tam chín, tu hành chưa hề gián đoạn. Còn sống nửa đời người vất vả, chết về sau liền hảo hảo hưởng thụ một chút đi." Từ Chấn Sinh bình tĩnh đối với viện sư đệ của hắn nói ra, "Đại sư Minh." Viện hắn vị sư đệ kia rõ ràng đối đại sư Minh tình cảm mười phần thâm hậu, đỏ ngầu cả mắt, âm thanh có chút nghẹn nào. "Hầu tử a, khóc cái gì? Tất nhiên lựa chọn con đường này, đã sớm sẽ nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy." "Cùng tiễn Từ Minh." Khương Vân Hạc ôm quyền không người, la lớn, "Cùng tiễn Từ Minh." Khương Vân Hạc sau lưng tất cả các sư đệ cùng nhau chắp tay. Nhìn trước mắt một màn này, Lục Cửu Uyên chẳng biết tại sao lại có một trận cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ trước mắt một màn này cũng không để cho hắn thất vọng, nhường hắn thấy được một loại võ giả hào hùng cùng quyết tuyệt, một loại coi nhẹ sống chết hào phóng. Bắc khu võ giả mặc dù hỗn loạn, lại không chỉ là rồi doanh cầu thả, không chỉ là Trần Xà Lý Hổ loại này rất rưỡi. Bàn tay nhẹ nhàng giữ tại đao bổ tuổi bên trên, trên mặt cũng mang theo nụ cười, miệng bên trong nhẹ nhàng nói một câu, cùng tiễn tử huynh. Người bên cạnh nhìn thấy hắn một cái tiểu thợ săn vậy mà cũng học người ta võ quán đệ tử nói chuyện, không nhịn được liếc nhìn. Ngươi là thân phận gì? Tử huynh hai chữ này ngươi cũng xứng nói. Chương 6. Biết thời thế người mới là Tuấn Kiệt. Chương 06. Biết thời thế người mới là Tuấn Kiệt. Lục Cửu Điền có chút trầm mặt một chút, thì ra hô một tiếng tử huynh cũng cần tư cách à? Đương nhiên yêu cầu tư cách, nếu là người nào đều có thể hô, chúng ta đại sư huynh chẳng phải là quá thấp kém chút. Có một thanh âm trực tiếp tiếp lời đầu. Từ trong đám người đi ra, lại là Trần Xà Lý Hổ hai người. Ngài hai vị không tại chợ phía Tây thu thuế, cũng tới nơi này quan chiến rồi. Thu thuế nào có quan chiến tới trọng yếu? Lý Hổ trực tiếp thốt ra, không phải, thu thuế tự nhiên có thủ hạ đi nhận, chúng ta ở bên kia lợi, chỉ là muốn tìm thêm mấy cái thợ săn. Sao có thể bỏ lỡ trận này đặc sắc chiến đấu? Long ca Hổ ca cũng là Liệp Lộc võ quán ra tới võ giả, hai vị tại sao không đi vị kia bên người? Lục Cửu Uyên nhẹ nhàng chỉ bị vây quanh ở trung tâm Từ Trần Sinh. Tất nhiên đã ra võ quán, liền muốn đều vì mình chủ, hắn có hắn Dương Quang đạo, chúng ta có chúng ta cầu độc mục, liên lụy quá nhiều không phải công việc tốt. Trần Sa thản nhiên nói. Tiểu Cửu ca lại còn có tâm tư ở chỗ này xem kịch, xem ra đối với chúng ta huynh đệ nhắc nhở đó là có 10 phần nắm chắc. Lao Lý, muốn hay không uống đống nhiên rượu trước giờ chúc mừng một lần? Trần Sa ánh mắt nhìn về phía Lý Hổ. Lý Hổ lập tức đã hiểu rồi hắn ý tứ, bàn tay trực tiếp đè lại Lục Cửu Uyên bà bay. Đã có cái này nhàn tâm ở chỗ này xem kịch, Lục Tiểu Cửu, ngươi chuẩn bị lúc nào giao tham gia? Ngón tay dần dần nắm chặt, lại nghĩ đến trong tay cơ bắp giống như cùng giống như hòn đá cứng rắn, Lý Hổ sắc mặt không nhịn được thay đổi một lần. Hổ ca, ta trời sinh thần lực. Lục Cửu Uyên nhẹ nhàng nắm chặt Lý Hổ tay, sau đó rời, hai vị ca ca yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng, liền nhất định sẽ đi làm. Lão nhân gia đều nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, bắt vật kia cũng không phải mời khách ăn cơm, há mồm liền đến thận trọng mới được. Lý Hổ cố nén đau đớn nắm tay từ Lục Cửu Uyên trong tay tránh ra khỏi. Dấu ở sau lưng dùng sức tại trên mông cọ sát mấy lần, trên tay nhiều hai đạo màu xanh dấu vết. Ngươi là thợ săn, ngươi hiểu nhiều lắm, ngươi nói tính. Trần Sa cười, ta đối tiểu Cửu ca vẫn là 10 phần tin tưởng, ta tin tưởng ngươi bây giờ còn không nỡ bỏ ngươi ca ca, không nỡ bỏ ngươi tẩu tử, không nỡ bỏ ngươi hai cái chất tử. Hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán cũng sợ nhiều người, hai minh đệ chúng ta thủ hạ 10 cái, cùng giúp minh đệ 200, bình an thành từ trên xuống dưới đều nể tình. Quản chi không giết người, chỉ là muốn đuổi tuyệt một nhà cũng quá dễ dàng. Ngươi sẽ không hy vọng nhìn thấy, đúng không? Đương nhiên. Lục Cửu Uyên liền vội vàng gật đầu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, đừng hại ta người nhà, coi như liều tính mạng, ta cũng sẽ giúp các ngươi săn được vật kia. Lời này ta thích nghe. Nắm chặt đi làm việc, sớm bắt lấy sớm giải thoát. Lục Cửu Uyên túi đầu bước nhanh rời đi. Cảm giác thế nào? Trần Sa hỏi bên người Lý Hổ. Có chút bản lĩnh, bất quá không nhiều. Khí lực mặc dù lớn, là ma lực, ngăn không được đao tử. Lý Hổ xoa sưng lên tới bàn tay, nhìn xem Lục Cửu Uyên bóng lưng nói ra. Loại này man hán, có chút khí lực liền không biết trời cao đất rộng, ta một người có thể giết 5 cái. Vậy là tốt rồi. Sóng to gió lớn đều đi tới, đừng ở lật thuyền trong mương. Tất nhiên dám phản kháng, là cái hưu tâm khí mà, một tháng thời gian, nếu là hắn không thể bắt đến, liền phế đi hắn. Ta hiểu, một tháng thời gian ngâm mình ở trong rừng, nếu là không thu hoạch, trong lòng oán khí lớn đi. Chó cùng rất dậu, con thỏ cấp bách còn cắn người đâu. Lý Hổ cười lấy nói ra, từ sư huynh xong, không biết lần này ai có thể thừa bị. Trần Sa cảm khái nói ra, ngươi nói hắn hình cái gì? Nếu là nguyện ý cùng chúng ta như thế, ăn ngon uống say, nữ nhân xinh đẹp tuấn tiếu đàn ông chơi lấy, cũng không trở thành đến bây giờ còn là cái gà tơ, đến chết cũng chỉ là cái gà tơ. Nghĩ không ra thôi. Chúng ta có người ta trước mắt, người ta để ý, chúng ta với không tới. Người ta là mà đồ, chúng ta là nộp học phí học sinh, người ta nghĩ là xông ra Bình An huyện, đi hướng đại sở triều, chúng ta là làm một ngày cao vui một ngày, mục tiêu truy cầu cũng không giống nhau. Trần Sa cười lấy bắt đầu lại nhải, chúng ta học 5 năm liền xuất sư, người ta từ 8 tuổi bắt đầu đến bây giờ 24 tuổi học được 16 năm. Chúng ta loại người này, tại người ta trong mắt đó là nhìn cũng không nhìn một chút rác rưởi. Ha ha. Lý Hổ châm chọc cười một tiếng, thời điểm chết cũng không thấy hắn so với chúng ta cao quý bao nhiêu, còn muốn lấy đốt một chút chỉ đâm đi xuống hưởng thụ, thật sự là buồn cười. Hốt. Đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Từ Trấn Sinh các sư huynh đệ biến mất, Thương Vân Hạc thật dài hít một hơi, sau đó quay người hướng về bên trong võ quán đi đến, mỗi đi một bước, dưới chân gạch xanh bên trên liền lưu lại một cái hơi có vẻ rõ ràng dấu chân, một cước càng so một cước nặng, dấu chân một cước càng so một cước rõ ràng. Bên cạnh các sư huynh đệ nhìn thấy loại tình huống này, lập tức ngừng thở, ngăn ở hai bên. Thương Vân Hạc thứ 9 bước đặt xuống. Dưới chân gạch xanh trực tiếp vỡ vụn, Khương Vân Hạc toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều thấm ra mồ hôi, toàn thân trên dưới trong nháy mắt như trong nước mới vớt ra như thế. Sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, há mồm phun một cái, một đường bạch khí bắn thẳng đến ba thước bên ngoài. Đại sư Minh, nhìn thấy loại cảnh tượng này, bên người các sư đệ nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên hô, ngươi, may mắn thôi. Khương Vân Hạc mang trên mặt nụ cười. Chúc mừng sư Minh, vinh đăng cửu phẩm, bước vào võ đạo cửa lớn. Chúc mừng sư Minh, vinh đăng cửu phẩm, bước vào võ đạo cửa lớn. Chúc mừng sư Minh, vinh đăng cửu phẩm, bước vào võ đạo cửa lớn. Thôi đi. Có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là một cái cựu phẩm a? Lý Hổ hế ẩm thấp giọng nói ra. Thanh âm này không lớn, lại làm cho cách đó không xa một cái võ quán đệ tử rõ ràng nghe vào trong tai. Người này bộ dáng tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi, cao cao gầy teo, mọc ra một đôi thỏ răng, một chút nhìn sang liền có thể nhớ kỹ, 10 phần có đặc điểm. Đệ tử kia trực tiếp đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, đối với sư huynh của ta đột phá cửu phẩm, ngươi tựa hồ có chút không phục. Cửu phẩm mà thôi. Không dám không dám. Lý Hổ liên tục quát tay, một mặt chê cười nói ra, là ta nói hiệu nói vượng, là ta nói hiệu nói vượng. Tiếp lấy ba ba cho mình mấy cái miệng, nhẹ. Đệ tử kia giọng nói bình thản nói ra. Ba, ba, ba. Khí lực đống chốc nặng rất nhiều, từng tiếng tiếng vang lanh lảnh đem xung quanh ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mỗi một bàn tay đập tới đi, Lý Hổ trên mặt đều thêm ra đến một đường vết máu, nhưng là hắn không dám có chút động tác, hơn nữa phiến từ bản thân đến càng thêm ra sức. Từ trước đến nay phách lối âm tàn Trần Xà đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, tựa như một cây đầu gỗ, không dám có bất kỳ động tác. Ta nhận ra hai người các ngươi, con lệp nát mèo, long hổ song sát đúng không? Các ngươi nhận biết ta sao? Nhận biết, ngài là Trấn Vũ Võ Quán Tam Sư Minh Tường Khải. Trần Xà một mặt cung kính nói. Tường Khải nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của hắn, nhớ kỹ liền tốt, không phục có thể tùy thời tới tìm ta. Ngươi nhìn xem hắn, tự mình đánh mình 100 miệng, lúc nào đánh xong lúc nào cút. Thiếu phiến một cái, đem các ngươi chân đánh gãy. Nói xong xoay người rời đi, căn bản không thèm để ý hai người trong lòng cảm thụ. Nhìn thấy người này rời đi, Lý Hổ phiến miệng mình tắt đến càng thêm khởi kinh mà. Thẳng đến người kia tiến vào võ quán, hắn mới đem sức lực nhận nhỏ chút, dù vậy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh đủ rồi 100 cái miệng về sau, lại tặng cho 10 cái, mới dám dừng lại. Phơ phất vụ mắng thành tuấn rượu. Lao cần, chúng ta rượu. Lý Hổ sưng mặt, khoe miệng viết hô kéo mở miệng nói, chương 7. Hiết yếu sợ mạnh nhân chi bản tính chương 7, hiết yếu sợ mạnh nhân chi bản tính Trần Xà mang theo hắn cùng một chỗ nắm chặt rời đi, chung quanh nhìn qua ánh mắt, trong ánh mắt bao hàm kinh bị, như kim đâm, đâm vào hai người số lượng không nhiều lòng tự trọng bên trên. Đợi đến đi xa, Trần Xà mới thấp giọng nói ra, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, gia hỏa này cùng đại sư Minh như thế, cũng phải tại quỷ môn quan bên trên đi một lần. Chờ hắn chết rồi, chúng ta đến hắn mộ phần bên trên đi để đi đái. Lý Hổ trong mắt thẳng đến lúc này mới dám lộ ra phẫn hận vẻ mặt, thật tốt xoa nhẹ một hồi đến miệng, đọc nhấn rõ từng chữ mới có thể hơi chút rõ ràng một số, đáng chết răng hô thỏ, nguyên rủa hắn cả một đời đồng nam, chết tại quỷ môn quan. Lao Trần, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Lý Hổ thở hổn hển, càng nghĩ càng giận, rồi lại không dám chút nào đối Tường Khải, chỉ có thể đem cái này phẫn nộ dẫn dắt đến địa phương khác. Đi, đi chợ phía tây, đánh mấy cái tiểu phiến tiết tiết hỏa. Không. Lý Hổ đưa ánh mắt định tại có tím xanh dấu vết trên tay phải. Ta muốn đi chơi hắn. Đừng xúc động. Chúng ta còn phải dựa vào hắn tìm kiếm. Yên tâm, sẽ không đả thương hắn tối cước, sẽ không đoạn hắn cánh tay, cũng sẽ không gây trở ngại hắn làm việc. Lý Hổ lạnh lùng từ miệng bên trong gạt ra. Thật muốn chơi hắn. Liền muốn chơi hắn. Trần Sa nhìn hắn ánh mắt lập tức phức tạp một số, xem ra hắn thật nghĩ như hắn nói như vậy. Huynh đệ một trận, dù sao cũng phải giúp hắn một chút, khí lực của hắn lớn, rằng có ngươi chỉ sợ ép không được, một hồi ta giúp ngươi đẻ lại hai tay của hắn. Lục Cửu Liên lại đi mua hai chuỗi mức quả đặt ở cái gùi bên trong, đây là cho tiểu chất tử đồ ăn vặt. Lại đi dạo một hồi chợ phía tây, mua chút gia dụng, liền rời đi huyện thành, hướng về Lục Gia thôn phương hướng đi đến. Xuyên qua cổng lưu dân doanh địa, tại từng đôi chết lặng trong ánh mắt đi qua. Ngẫu nhiên có mắt người thần ở trong hiện lên một vòng tham lam, nhưng nhìn đến hắn trên eo đao bổ tuổi thời điểm, đều mười phần tự giác thu liễm tâm tư. Thợ săn bọn gia hỏa này thường xuyên cùng dã thú liên hệ, thấy máu thấy nhiều, có thể hạ được ngon thủ, không phải bạn bất đắc dĩ vẫn không khai gây tương đối tốt. Rời đi huyện thành bất quá 4-5 dặm địa, đây là một đầu tương đối chật hẹp đường nhỏ. Một bên là sườn đồi, một bên là hẻm núi, đường rộng bất quá 7 thước, lớn hơn một chút xe ngựa miễn cưỡng có thể đi qua. Lục Cửu Liên đột nhiên dừng bước, nhìn xem phía trước, đột nhiên nói ra, "Ra đi." Lục Tiểu Cửu vẫn đúng là đủ cảnh giác. Trần Xá nâng đỡ trên eo đòn đao, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Làm sao ngươi tới chậm như vậy? Chúng ta chờ ngươi thật lâu, ngươi hổ ca chờ ngươi đẳng hỏa khí đều muốn tán sạch sẽ. Ta hiện tại hỏa khí vượng hơn." Trần Xá mặt sưng phù càng thêm lợi hại, con mắt híp cơ hồ nhìn không thấy, miệng hai bên sưng cùng mãn thầu như thế, bành trướng tầm vài vòng, lộ ra miệng rất nhỏ. "Ồ, đây là ai đem cái mông đè vào trên mặt?" Lục Cửu Liên lấy làm kinh hãi. Lục Cửu Liên trên mặt chấn kinh, nhưng trong lòng đã có cảnh giác. Một ngày gặp được Tam trở lại, thứ ba trở lại chính là tại loại này vắng vẻ hoàn cảnh bên trong. Muốn nói đối phương không có ác ý quỷ đều không tin. Bình thường tiểu tử này cách ăn mặc lôi thôi, còn không có chú ý tới. Hiện tại nhìn kỹ một chút, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, tuấn tiếu không phải bình thường. Coi như so với Hoa Lâu bên trong tướng công cũng không kém bao nhiêu. Nếu là sát son bôi phấn cách ăn mặc một phen, nói không chừng còn có thể thắng được mấy phần, càng nhiều mấy phần dương cương khí, lao lý là có ánh mắt. Trần Sa một bên dò xét cẩn thận, một bên vừa cười vừa nói, hai người bọn hắn người là thật không có kể Lục Cửu Liên để vào mắt. Tới, nam xuống, vểnh lên đi. Lý Hổ ánh mắt nóng bỏng nói ra, ta hỏa khí hiện tại phi thường lớn. Lục Cửu Liên nhìn một chút trong mắt tựa hồ cũng muốn bốc hỏa Lý Hổ, lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh dù bận vận ung dung Trần Sa, chỉ có thể thật dài thở dài một hơi, phản phất nhận mệnh bình thường đi tới. Là cái này thức thời vụ, đừng nghĩ lấy phản kháng, ta cũng lười để lại hai tay của ngươi. Trần Sa mang trên mặt nụ cười, ngắm lại ca ca của ngươi, ngắm lại chị dâu của ngươi, ngắm lại cháu của ngươi. Ngươi liền sẽ phát hiện đây không tính là chuyện gì, nhịn một chút liền đi qua. Sinh hoạt mà chính là như vậy, ai cũng có bị khuất thời điểm. Ngươi không thấy lao hổ mặt đều bị phiến thành dạng gì, cũng không dám trả thù trở về, chỉ có thể tìm ngươi đến tiết tiết hỏa. Lục Cửu Liên tay chậm rãi cầm đến đao bổ tuổi bên trên. Ngươi lại còn dám phản kháng? Bị trên mặt xương chen thành một đường con mắt liều mạng trợ to, Lý Hổ ngoan lệ nói ra, nguyên bản nhìn ngươi là lần thứ nhất, còn muốn thương tiếc một chút, xem ra là ta đối với ngươi quá tốt rồi. Một ngày gặp được Tam trở lại, các ngươi hai cái là thực sự ăn chắc ta. Lục Cửu Uyên giọng nói có chút bất đắc dĩ. Tại ý nghĩ của hắn bên trong thời gian ngắn không nên bại lộ, lại tiến bộ tầng một, biến thành chân chính 10 dặm sườn núi kiếm thần về sau, lại bày ra. Chỉ là thế sự thường thường không do người, hiện tại địch nhân tìm tới cửa đều muốn đòn kiếm hắn, thực sự không có cách nào nhịn nữa. Liền các ngươi hai cái tới, còn có những người khác biết không? Lục Cửu Uyên vừa đi vừa hỏi. Lý Hổ đem yêu đao rút ra, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi bừa. Nhưng ngươi biết, không phải xách một cái đao bổ tuổi chính là đao khách. Hai người khoảng cách bất quá ba bước, Lục Cửu Uyên hướng về phía trước đạp một bước, trong tay đao bổ tuổi trực tiếp chém xuống. Ha ha, đơn giản như vậy. Lý Hổ cười ha ha một tiếng, chiêu thức kia quá đơn giản. Trực tiếp đem trong tay đao hướng lên dương lên, liền muốn dọc theo hắn đao bổ tuổi lưỡi đao cắt đi vào, đem hắn đao thức dẫn lệnh, gõ lại tay cầm đao của hắn bàn tay. Phốc thử. Lục Cửu Uyên đao bổ tuổi trực tiếp đem Lý Hổ cả người lẫn đao trực tiếp chém thành hai đoạn. Nửa người phết ngồi trên mặt đất, trong mắt bên trong lộ ra tới đều là không dám tin. Cái này căn bản liền không hợp lý, làm sao có thể bị đánh thành hai nửa? Trong tay hắn thế nhưng là tốt nhất cương đao, hắn sọ nao thế nhưng là trên thân cứng rắn nhất xương cốt. Đừng nói là trong chiến đấu, chính là một người đứng ở nơi đó nhường hắn tùy tiện bổ, cũng không có khả năng một đao từ ở giữa chém thành hai khúc. Ở bên cạnh Trần Xà cũng là sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt da đầu đều nổ đi lên. Bất quá tiếp lấy ánh mắt của hắn chính là càng thêm lửa nóng tham lam chăm chú vào Lục Cửu Uyên trên tay cái kia cũ nát đao bổ tuổi bên trên. Thân vật tự hối, trên tay ngươi lại có một thanh như vậy bảo đao. Đem ta bảo đao trả lại cho ta, ta cùng Trần Hổ không giống, đối ngươi cái mông không hứng thú. Đao cho ta thả ngươi đi. Ngươi muốn đao này? Lục Cửu Uyên nhẹ nhàng run lên trong tay đao bổ tuổi đem huyết dịch bứt bỏ, ta cho ngươi a. Đừng làm chuyện điên rồ, ngươi vừa mới có thể thắng, chỉ là dựa vào bảo đao sắc bén. Ta hiện tại tất nhiên đã biết, ngươi liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trần Xà con mắt ngắm một lần đường bên cạnh vách núi. Hắn cũng không phải là không nghĩ trực tiếp đem Lục Cửu Uyên cầm xuống, mà là sợ sệt tiểu tử này sắp chết đến nơi, trực tiếp đem bảo đao ném tới trong vách núi đi. Đến lúc đó muốn tìm thì càng phiền toái, nếu là bị người nhanh chân đến trước nhặt đi, hắn chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Lục Cửu Uyên cất bước tiến lên, hai cái cổ bật, đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, ăn trước ta một đao. Trần Xà vội vàng lùi lại, có Lý Hổ vết xe đổ, hắn không dám dùng đao của mình dây vào Lục Cửu Uyên đao bộ tuổi. Đối mặt cái này bổ tới một đao chỉ có thể lui. Nhưng mà Lục Cửu Uyên một bước này bước ra khoảng cách lại là vượt qua dự kiến xa. Một đao kia chém xuống tốc độ cũng là vượt quá tưởng tượng nhanh. Nhìn xem dưới chân cắt thành hai đoạn thi thể, Lục Cửu Uyên dùng trên người bọn họ quần áo nhẹ nhàng xoa xoa đao bổ tuổi bên trên vết máu. Coi là lui lại một lần liền có thể tránh thoát được. Người đem ta cái này kỹ chi cấp độ đao pháp xem như cái gì rồi? Lại sờ lên thi thể, sau đó lần lượt đá phải bên dưới vách núi một bên, trên đất thạch đầu đường lưu lại hai mảnh thật dài vết máu. Chương 8. Xấu hổ chết người. Chương 08. Xấu hổ chết người. 6 lượng bạc, thêm 230 văn tiền. Lục Cửu Uyên điên điên trong tay thu hoạch. Đem đồng tiền cùng phần eo cái kia hơn phân nửa quan đồng tiền cùng một chỗ mặc một lần nữa vây quanh ở trên eo, bạc vụn giấu ở quần áo tiểu trong túi. Hai cái quỷ nghèo, còn tưởng rằng có thể có chút cái gì tốt thu hoạch, kết quả toàn thân trên dưới liền cái này hai tiền. Hai người cũng chính là so với ba đầu lợn rừng quý như vậy một số, trên đất vết máu nhiễm tại thạch đầu trên đường. Lục Cửu Uyên cũng lười cẩn thận dọn dẹp, làm điểm cỏ dại xoa xoa, trực tiếp ném vách núi. Hai người chết không có trong lòng hắn lưu lại bất kỳ ba động, đi vào thế giới này 10 năm, 3 năm ăn xin, 2 năm biệt vặt, 2 năm làm ruộng, 3 năm đi săn. Gặp được quá nhiều trên cái thế giới này tầng dưới chốt nhân dân tàn khốc, đầu thôn bên trên cái cổ siêu mẹo trên cây treo đầu lâu có ngoặt hải tử rất rưởi, cũng có đoạt ăn uống lưu dân. Gặp qua ăn tuyệt hậu, đem mẫu nữ ném vào thâm sơn, gặp qua bắt lấy tên trộm chặt tay chặt chân. Giết như vậy một hai người đã hoàn toàn không thể trong lòng hắn hình thành gợn sóng. Trở lại thôn, thôn vẫn như cũ an lành, cửa thôn cây kia láo cái cổ siêu mẹo trên cây, mấy quả đầu lâu cùng xương cốt đỡ đụng vào nhau, tản ra thanh thúy tiếng vang. Tiểu Cửu gia trở về, Tiểu Cửu thúc trở về. Tiểu Cửu lại mang đến thứ gì tốt? Từ khi Tiểu Cửu thúc trưởng thành về sau, Đại Sơn thúc nhà thời gian càng ngày càng tốt qua. Ăn cơm mỗi ngày có thịt không nói, phòng ở cũng lập tức sẽ nắp một cái mới, gần nhất lại phải thu xếp người ta thành thân. Tiểu Cửu thúc đều 18 tuổi, đến kết hôn tuổi tác, thời gian trôi qua thật nhanh, trước đó còn nhớ rõ Đại Sơn thúc cóng lấy Tiểu Cửu thúc xuôi theo thôn xin cơm, lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, Đại Sơn thúc đều nhìn nữ thành đôi. Ăn nửa đời người khổ, cũng nên hưởng hưởng phúc. Nghe nói là vương gia thôn Lý quả phụ nữ nhi, cái kia hai mẫu nữ thế nhưng là cái hung ác. Nghe nói nhà bọn hắn cái kia ma chết sớm chết thời điểm, vương gia thôn bên trong đường huynh đệ muốn ăn tuyệt hậu. Bị cái kia Lý quả phụ một tay một cái dao phay từ thôn đầu đông đuổi theo chặt tới đầu thôn tây. Một người đuổi theo 7-8 cái trắng hán, một bên chặt vừa mắng. Lao nương môn sách đao chém người, tiểu nương môn nhi mới 5 tuổi, liền đứng tại cửa ra vào chuẩn bị châm lửa. Ai dám tới gần, tiểu đồng quy vu tận. Tính tình gọi là một cái nổ tung. Ta cũng nghe nói, liền ngay cả vương gia thôn cầu đi ngang qua Lý quả phụ cửa nhà nàng thời điểm, cũng không dám kêu một tiếng. Sợ chịu một cái miệng rộng. Tiểu Cửu thúc là có bản lĩnh, cũng không biết có thể hay không giảm được Lý gia cái kia một già một trẻ hai đàn bà mà. Ta đoán khẳng định được. Cái kia hai đàn bà coi như mạnh hơn còn có thể sánh được hai đầu heo rừng lớn rồi. Hai đầu heo rừng lớn ta tiểu Cửu thúc đều có thể một tay theo một cái. Đừng nói nữa, gả cho tiểu Cửu thúc có ăn có uống có ở, đừng lại còn có thịt có cái gì nghĩ không ra. Lại nói chỉ bằng tiểu Cửu thúc cái kia thể trạng, cái kia sức chịu đựng, lý ra cái kia tiểu nương tử còn không phải bị hắn thu thập ngao ngao gọi. cái kia tiểu nương môn nhi lại cứng rắn khí, vừa đến trên giường cũng mềm nhũn. Hi 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 hi, đầu tử, ngươi nói chuyện thật không biết xấu hổ. Nói chuyện tiểu tức phụ nhi kia sắc mặt đỏ lên, tiểu cửu thúc thể lực tốt, ngươi thế nào biết đến? Ta bóp chết ngươi cái này tiểu lãng đệ tử. Chỉ toàn nói hiệu nói bượng. Tiểu cửu thúc khiêng ba đầu lợn rừng đều có thể từ trong núi trở lại trong thôn, một đôi cánh tay sắt bằng tối thiểu ngàn cân khí lực, thắt lưng cùng làm bằng sắt như thế. Chỉ cần ra hỏa sự tình không nhỏ, ai có thể gả cho cái kia là hưởng đại phúc. Lao nương môn cô vợ nhỏ tự cho là nói nhỏ, tại Lục Cửu Uyên bên thai nghe được mười phần rõ ràng. Nghe được hắn mặt mo đều có chút đỏ lên, đều nói lao nương môn không thể trêu bảo, không biết xấu hổ không biết thẹn lời gì cũng dám nói. Trong thôn Lục hai thằng vô lại năm ngoái chọc các nàng, bị mấy cái lao nương môn đào trần chuồng treo ở cửa thôn cái cổ siêu mẹo trên cây, điều bên trên còn cho hắn nhỏ dọn một cái đầu lâu, mất đi đại nhân. Bị buông ra về sau, mặc xong quần áo bụng mặt liền ra thôn, đến nay tại bên ngoài sông sáo, hơn một năm không dám trở lại thôn mà. Lao nương môn, quá thất bại. Mới mấy ngày thời gian, Lục Đại Sơn cho hắn tìm vợ mà tin tức liền đều đã truyền khắp thôn, ngay cả tìm là ai nhà đều trò chuyện thanh thanh sở sở. Đại ca đây là quyết tâm, muốn để ta lưu cái sau a. Lục Cửu Uyên sờ lên trên nót thú cục. Không phải hắn không thích tiểu nữ tử, háo sắc là nhân chi bản tính, mà là hắn không biết mình sinh ra tới sẽ là cái quái gì. Nếu là sinh cái quái vật, chỉ sợ cũng là một thi hai mệnh kết quả, đã như vậy, chẳng bằng lẻ loi một mình tới thanh tĩnh, miễn cho hại người. Đại ca lần này ý tốt, cuối cùng là phải cô phụ. Thúc thúc, ngươi trở về. Còn không có áp vào ra môn, chỉ thấy tẩu tử cầm lấy bầu bưng lấy thủy chạy ra. Ngươi trước uống ngụm thủy nghỉ ngơi một chút một hồi. Đem thủy đưa tới Lục Cửu Uyên trong tay. Tiếp lấy giúp hắn tháo xuống cái gùi, dẫn theo ôm về nhà bên trong. Lục Cửu Uyên một hơi đem nước uống xong, lấy tay xoa xoa cái cằm, đi hai bước, đem bầu nước ném tới trong chúng nước. Tiếp lấy liền từ trên eo đem ngai lưng cởi xuống, đem những cái kia đồng tiền đưa tới tẩu tử trong tay. Thu thuế càng ngày càng cao, mối ăn cũng càng ngày càng quý, hành tình có chút không đúng, thịt heo đều bán không ra giá tới. Kim Lương Ngọc Trụ, mau ra đây, nhìn xem thúc thúc cho ngươi hai mua cái gì. Tẩu tử đem tiền cầm tới trong phòng cất kỹ, lại dùng đáy nồi than tuổi ở trên tường vẽ lên cái hoa, nàng không biết chữ, bất quá chính mình vẽ đồ vật chính mình hiểu rồi. Đây là đăng ký sổ, tiền mặc dù ở trong tay nàng, nhưng đều muốn tổ lấy, đợi đến tiểu thúc tử thành thân, tốn hao nhiều ít đều phải có cái rõ ràng chi tiết. Đợi đến thành thân, cho tiểu thúc tử tích chữ tới tiền đều muốn cho vợ của huynh đệ mà. Hai anh em họ tình cảm tốt, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, xưa nay không để ý loại chuyện này. Nhưng là nàng cái này làm tẩu tẩu không thể không quy hoạch, càng không thể để bọn hắn huynh đệ bởi vì tiền tài bên trên sự tình rời tâm. Ở trên tường vẽ xong hoa nhi, đem trong tay than củi ném đi, phủi tay bên trên sám, lại vỗ vỗ đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên hai cái ngủ vật nhỏ cái mông. Đại đồng truy tiểu đồng truy, thúc thúc của ngươi gọi các ngươi đâu, còn không mau ra ngoài. Hai cái tiểu tử núi, nhìn xem thúc thúc cho các ngươi mang đến cái gì. Lục Cửu Uyên một tay một chuỗi mức quả, đầy mặt nụ cười vào phòng. Ho, hoa, mức quả. Tạ ơn tiểu thúc. Hai cái vật nhỏ ngủ chính dễ chịu, bị lao nương một bàn tay đánh tỉnh, còn có một chút rời giường khí mà. Bất quá mở to mắt liền thấy thúc thúc trong tay bảo bối đồ chơi. Lập tức liền một chút đều không buồn ngủ, nhảy nhảy nhót nhót từ trên giường leo xuống, ôm lấy Lục Cửu Uyên chân. Đến, một người một chuỗi. Thầu tử, cái sọt bên trong có một bao đường một bao muối, một vò ít rượu, bảy thước vải. Ngài thu thập một chút, quay đầu cho ta ca làm thân y phục. Lục Cửu Uyên cười lấy cùng tẩu tử nói một câu. Ca của ngươi quần áo còn có thể mặc, ngươi bây giờ dáng dấp quá nhanh, trên thân cái này thân ngược lại là có chút không vừa vặn. Vẫn là làm cho ngươi một thân đi. Lập tức sẽ thành thân người, không thân tốt quần áo cũng có nhìn. Ta bên này không cần, hiện tại cái này người mặc đứng lên vẫn được. Lục Cửu Uyên trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Vẫn được cái gì nha? Vẫn được. Ngươi cái mông này viên đều lộ ra. Tẩu tử cười khúc khích, chỉ vào cái mông của hắn nói ra. Trên người ngươi bộ quần áo này ta xây một chút sửa đổi một chút, cho đại đồng truy tiểu đồng truy xuyên. Lục Cửu Uyên mặt trong nháy mắt đỏ bừng, bộ quần áo này vẫn là hắn câu xích huyết lao nha tham lúc mặc cái kia thân. Bởi vì nghĩ đến lần sau câu tham gia thời điểm còn cần, trên mông khối kia để lọt mùi nhử lỗ thủng cũng không hề hoàn toàn bổ sung, mà là chính mình tùy tiện dùng châm may hai lần. Lần này hẳn là cùng cái kia Trần Xà Lý Hổ thời điểm chiến đấu động tác quá lớn, đem cái kia vốn là không may bao nhiêu tuyến cho sụp ra. Nhìn xem bưng bít lấy cái mông liền thoát ra ngoài Lục Cửu Uyên, tẩu tử cười đến ngửa tới ngửa lui. Tiểu Cửu, ngươi chạy cái gì? Trưởng thành còn thẹn thùng, thời ra, nhường tẩu tử cho ngươi may bên trên. Ta tự mình tới là được rồi. Lục Cửu Uyên âm thanh xa xa truyền đến. Chương 9. Ngươi thật là một cái xuất sinh chương 09, ngươi thật là một cái xuất sinh hắc hổ bàng đường khẩu, mãnh hổ trong đường, bang chủ ngồi ngay ngắn trên đó. Phía dưới tam vị đầu mục thần sắc nghiêm túc đứng đấy. Bang chủ Trần Phi Hổ vẻ mặt có chút lạnh lẽo, Trần Xà Lý Hổ bị người giết, thi thể bị ném tới bên dưới vách núi mặt bị sói gặm. Giết người chính là cao thủ, nhất đao lưỡng đoạn, gọn gàng mà linh hoạt. Trần Phi Hổ manh vô bàn một cái, phịch một tiếng. Lão tử liền hỏi một câu, ai bảo mẹ nhà hắn trêu chọc loại cao thủ này? Đầu óc đâu? Trong đầu chứa đều là nước bẩn sao? Mẹ nhà hắn, loại cao thủ này một người tới đem chúng ta toàn bang trên dưới, trong danh sách không trong danh sách 4-500 nhân khẩu người toàn bộ giết sạch sành sanh đều đầy đủ. Ai mẹ hắn nếu là sống đủ rồi liền cho lão tử nói một tiếng, lão tử tự tay chặt hắn tiến hắn lên đường. Trêu chọc loại cao thủ này làm cái gì? Lão tử dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, tuyệt đối đừng gây quá giang lòng, trong mắt đều cho ta đánh bóng một chút, chúng ta cái khi dễ dân chúng thấp cổ bé họng. Kết quả, các ngươi liền cho ta xông như thế lớn họa. Trần Xá Lý Hổ thi thể tàn phá không chịu nổi, trên thi thể có rõ ràng bị gặm qua dấu răng, đã bày tại đường bên ngoài. Hắc Hổ Bang cao tầng đều cẩn thận quan sát một lần, đao kia miệng là chân quang trượng, đem người từ ở giữa chém thành hai khúc, tơ lụa không gì sánh được, xương cốt chỗ đứt bên trên liên tục điểm gờ giáp mà đều không có. Lão đại, cái kia hai xuất sinh thật đáng chết à? Hiện tại ta liền sợ cái kia hai xuất sinh gây chuyện mà thời điểm dùng chính là chúng ta Hắc Hổ Bang tên tuổi. Vị kia cao thủ nếu là trực tiếp giết đến tận cửa, chỉ sợ chúng ta có một cái tính một cái đều phải cùng hắn hai như thế. Lời này vừa nói ra, vài người khác đồng thời gật đầu. Hắc Hổ Bang tại Bình An huyện đi ngang, là bởi vì phía trên có huyện thừa đại nhân bà bọc, phía dưới cái khi dễ dân chúng thấp cổ bé họng. Xưa nay không treo chọc không chọc nổi cường giả, xưa nay không sợ quá giang long rủi ro. Bang chủ Trần Phi Hổ cho bang chúng nhiều nhất dạy bảo chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta quyết định, Hắc Hổ Bang trước kiến lặng, tất cả mọi người ra ngoài tránh một chút. Đợi đến nửa tháng sau, nếu là không người đến trả thù, chúng ta một lần nữa tụ đứng lên. Đại ca nói rất đúng. Duy trì đại ca quyết định. Chỉ là rắn không đầu không được, trong bang không thể thật tản, đến có một cái lưu lại chủ trì đại cục. Trần Phi Hổ ánh mắt quét về phía thủ hạ tam vị thống lĩnh. Tam vị thống lĩnh đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ căn bản là không có cảm giác được ánh mắt của hắn. Một đám nhát như chuột hỗn đản, ngay tại hắn có chút tức giận thời điểm. Họ tạm một vị thống lĩnh đột nhiên mở miệng nói, một cái gọi Trương Hổ gia hỏa gần nhất bên trên hiến cho huyện thừa đại nhân một cây xích huyết lao nha tham, tựa hồ rất được sủng tín, ta cảm thấy nhường hắn tới làm cái thống lĩnh. Chủ trì mấy ngày đại cục hẳn là không thành vấn đề. Nhường một ngoại nhân đến chủ trì. Trần Phi Hổ nhíu mày, cũng không tính người ngoài, hắn là chúng ta Hắc Hổ Bang không trong danh sách thành viên. Cha hắn trước kia cũng là chúng ta bang phái. Lập tức liền có người mối nối giải thích. A, cái kia chính là ăn cây táo rào cây sung đi. Bắt được xích huyết lao nha tham không nghĩ trước hiến cho bang chủ, chính mình trực tiếp hiến cho huyện thừa đại nhân, hắn đây là xem thường chúng ta đâu. Quách thống lĩnh yếu đất nói. Còn sót lại vị kia tựa hồ tại thay Trương Hổ nói chuyện Vương thống lĩnh, lúc này cũng mở miệng nói, ta cảm thấy hắn làm cũng không tệ lắm, hắn cho huyện thừa đại nhân đưa lễ, ta có thể cho hắn thăng thăng quan mà. Nhường hắn làm thống lĩnh. Nửa tháng này chủ trì đại cục cũng rất hợp lý mà. Bang chủ Trần Phi Hổ con mắt cũng sáng lên một cái, có đạo lý, chúng ta đây là đã cho lục đại nhân mặt mũi. Còn vãi ra một cái phòng tay mô mô. Qua mấy ngày chúng ta trở về, cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa cũng có thể giữ lại, có chuyện gì liền để hắn bắt nổi, không có chuyện liền để hắn làm miệng ngắm. Bang chủ anh minh. Hội nghị từ bắt đầu đến kết thúc tổng cộng vô dụng nửa giờ, sau một tiếng, toàn bộ đường khẩu chỉ còn lại có một số tiểu lâu lâu. Một cái có thể quyết định cao tầng đều không thấy. Sự cấp toàn quyền, các bang chúng chỉ lấy đến một điều mệnh lệnh, mệnh Trương Hổ tạm quản Hắc Hổ Bang. Ồ, cái gì? Trương Hổ trừng to mắt, há to mồm nhìn đứng ở trước mặt hắn Vương thống lĩnh. Thăng ta làm thống lĩnh, còn để cho ta tạm thay Hắc Hổ Bang nửa tháng. Vương thống lĩnh vẻ mặt bình thản nói ra, tiểu tử ngươi có bản lĩnh à, rõ ràng cũng là chúng ta Hắc Hổ Bang nhân viên ngoài biên chế. Bắt được xích huyết lao nhà tham về sau, vậy mà vượt qua bang chủ trực tiếp hiến tặng cho lục đại nhân. Cái này tham gia do ngươi hiến cùng do chúng ta bang chủ hiến lớn bao nhiêu khác nhau ngươi biết không? Đây là chỉ là 300 lượng bạc sự tình sao? Bang chủ kêu ý tứ. Trương Hổ nhìn xem trong tay thống lĩnh lệnh bài, lại nghe Vương thống bên trong lời nói, cảm giác da đầu có chút tốc nổ, tựa hồ không phải chuyện tốt gì con á, nhưng là chúng ta bang chủ cũng không thể bác bỏ lục đại nhân mặt mũi, lại có ta ở một bên nói bóng nói gió. Cuối cùng bang chủ quyết định phong ngươi làm thống lĩnh, chỉ là có một cái yêu cầu, ngươi tất nhiên như thế năng lực. Như vậy bang chủ cùng chúng ta không có ở đây trong nửa tháng này, ngươi muốn cho trong bang kiếm được 1000 lượng bạc. Không thể giận thuế, không thể tự mình bóc lột thương hộ, không thể trêu chọc cựu địch, không thể di chuyển trong bang hiện tại đã có kiếm tiền thủ đoạn. Nếu là thành vị trí này ngươi ngồi vững vàng, nếu là không thành, Vương thống lĩnh âm trầm cười một tiếng, khi đó mới phiền phức cũ phiền phức cùng đi, không đem ngươi trả sát chịu dầu, xem như chúng ta bang chủ nhân tử. Trương Hổ vừa mới bắt đầu đúng là trong lòng run sợ, bất quá nghe xong nhưng trong lòng lại không thấp thỏm. Nếu là bánh từ trên trời rớt xuống, hắn sợ đĩa bánh có độc, nhưng là đây rõ ràng chính là trong bang đầu muốn chỉnh trị phương pháp của hắn, một bên chỉnh hắn còn vừa muốn cho lục lao ra mặt mũi. Nửa tháng 1000 lượng, chuyện nào có đáng gì? Trương Hổ có chút meo lại hai mắt, Vương thống lĩnh, không biết ta cái này thống lĩnh vị trí là thật vẫn là hư, người trong bang ta có thể hay không điều động. Bang chủ đại nhân tất nhiên nói tự nhiên là thật thực hữu hiệu, trong bang 200 thường ở nhân thủ 300 nhân viên ngoài biên chế ngươi đều có thể điều động, chỉ là chúng ta có quy củ, tất nhiên nhường các huynh đệ xuất lực, vậy liền không thể trắng ra đến bỏ tiền. Tốt, ta tiếp. Trương Hổ trực tiếp nói ra, tốt, đủ khí khái. Vương thống lĩnh trực tiếp đem thống lĩnh lệnh bài đập tới Trương Hổ trong tay. Ngươi cùng huynh đệ trong bang không quen, chỉ nhận lệnh bài không nhận người, lệnh bài ngươi nhưng hảo hảo thu về. Trương Hổ ba huynh đệ đưa mắt nhìn Vương thống lĩnh rời đi, lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời ha ha cười to. Cổ nhân có câu nói không sai, thời đến thiên địa cùng đồng lực, lại có loại cơ hội này trực tiếp hướng trên đầu chúng ta nện. Thổ lư đều nhanh cười ra nước mắt được. Chúng ta thiếu tiền sao? Có đại ca cái kia thủ đoạn tại, chúng ta thiếu không phải tiền, thiếu chính là người nha. Một ngàn lượng, nếu là có 200 người nghe chúng ta điều động, chúng ta đem cái kia mồi nhử trải rộng sơn lâm. Cái kia 1000 lượng coi như cái rắm. Không có chuyện, không kích động. Hôm qua vừa mới đem phỉ cậu cô vợ trẻ ra người vẽ đầy phù văn. Hôm nay trước tiên đem các nàng ba cái tỷ bội đưa đến trong rừng đi. Trương Hổ nói ra, đại ca, hai người các ngươi đưa đi. Ba cái kia nha đầu trung quy là nữ nhi của ta, nhìn xem đem các nàng đầu mở ra, ta có một chút đau lòng. Phi cầu thoáng có chút thương tâm nói ra. Trương Hổ cùng thổ lư hai người dùng nhìn xuất sinh ánh mắt, nhìn hắn một cái. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta cũng là người, ta cũng có tình cảm, ta cũng thương các nàng, chỉ là ta càng yêu tiền mà thôi. Phi Cẩu thản nhiên nói: "Lão Cẩu, ngươi là thật xuất sinh." Nghe hắn, Trương Hổ vô vô bờ vai của hắn, không nhịn được nói một câu: "So với làm xuất sinh, ta càng không nguyện ý gặp cảnh cuối cùng. Ta hiện tại nhiên một thân, không có ràng buộc, liền nghĩ đi theo lão đại làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng." Chương 10. Long ngươi chi động, hơn xa với mãnh hổ theo thất bảo nhiệt độ càng ngày càng cao, Lục Cửu Uyên mặc dù không nghĩ lội cái này một bãi vũng nước đục, nhưng hắn ngay tại núi này bên ngoài, có một số việc mà là không tránh khỏi. Lục Đại Sơn cùng trong thôn mấy ông lão cùng đi tìm Lục Huyền Thừa, vị này lao thái gia lộ ra 10 phần khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là xem ở huyết mạch thân tình phân thượng. Đáp ứng toàn bộ Lục gia thôn chỉ cần dâng lên như thế thất bảo, liền có thể miễn rơi toàn bộ thôn tất cả thợ săn thuế. Nếu là dâng lên hai cái, liền ngay cả thôn thổ địa thuế cũng miễn đi. Thốt ra lời này, lập tức liền để người trong thôn đều có đụng một cái ý nghĩ. Xích huyết lao nha tham, đạm tiểu chi hai thứ này khó khăn nhất là tìm kiếm. Bọn chúng một cái có thể ra địa có thể xuống đất, trong núi chạy loạn, một cái có thể hư ảo có thể chân thực, tại U Minh hiện thế ở giữa xuyên thẳng qua. Bình thường tại trong rừng tìm tới 10 năm 8 năm cũng không tìm tới một cái. Vậy nếu như tìm tới tung tích của bọn nó, lại bố trí cạm bẫy liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bên ngoài bây giờ bị bắt được lưu thông thường thường đều là như thế tới. Đối với Lục Cửu Uyên mà nói, Xích Huyết Lao Nha Tham xem như hắn trọng yếu nhất tu hành tài nguyên, cũng là hắn có thể tiếp xúc đến chân quý nhất tu hành tài nguyên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ, chỉ là hắn bắt được về sau sẽ tự mình tiêu hóa hết, sẽ không giao ra. Nếu như nhiều lời nói, có lẽ sẽ giao ra một cây. Bởi vậy hắn cũng cùng trong thôn cái khác thợ săn như thế, trong thôn lão nhân một phen thổi phồng cùng cổ vũ phía dưới, làm bộ hào hứng chui vào Thiên Tà Sơn mạch ở trong. Sơn lâm là càng sâu con mồi càng nhiều, bên ngoài theo thợ săn số lượng tăng vọt, đã náo nhiệt lên. Lục Cửu Uyên tìm chính mình quen thuộc đường nhỏ hết sức chui vào bên trong, từ từ lại trở về thâm sơn rừng rậm tịch mịch. Quang lấy cái gùi nắm đao bộ tuổi, trên eo còn vác lấy ná cao su, một cái tiểu trong túi quần đều là cục đá. Đối với tiểu con mồi mà nói, ná cao su đánh cục đá uy lực cũng không yếu. Gà rừng con thỏ có thể đánh đến, con vịt ngông trời phi hạt ngẫu nhiên cũng có thể đánh tới. Đi trước lợn rừng động nhìn một chút Lục Hoa, Lục Hoa vợ chồng tân hôn yến ngươi hẳn là ở bên ngoài sóng chưa có trở về, chỉ là bên trong dấu vết lưu lại chứng minh bọn chúng cũng không có dọn đi. Rất tốt, đến cuối năm liền có thể lại thu hoạch một gốc dạng. Lặng lẽ quan sát một lần, đồng thời cẩn thận quét trừ ra chính mình tới dấu vết. Lục Cửu Uyên tiếp tục hướng chỗ sâu đi, trong khoảng thời gian này hắn muốn bao nhiêu dò xét tìm tòi Xích Huyết Lao Nha Tham tung tích, chỉ có tìm tới dấu vết mới có thể hạ bẫy dập. Cứu mạng a. Mười phần thanh âm yếu ớt truyền tới, phòng theo tượng Phật mèo kêu như thế bất lực. Lục Cửu Uyên lập tức đứng vững thân hình, cả người thân thể đều cung xuống dưới, dấu ở bụi cỏ ở trong. Tay phải trực tiếp giữ tại đao bổ tuổi trên chuôi đao, lặng lẽ hướng lấy phương hướng âm thanh truyền tới tới gần. Hướng phía đông từ từ đi 50m hơn, tiêu tốn 6-7 phút. Từ cỏ cây khe hở ở trong đã có thể loáng thoáng thấy rõ phía trước tình huống. Là một cái nhìn lên tới có 8-9 tuổi nữ hài nhi, bị trói ở hai tay hai chân cột vào trên cây. Trên mặt đẫm máu, nhìn lên tới tương đối thê thảm. Hơn nữa tại cách đó không xa, Lục Cửu Uyên lại thấy được một cái 5-6 tuổi nữ hài, hai nữ hài quần áo có chút tương tự. Đầu thân thể cánh tay đều bị cố định trên tàng cây, trên đầu lộ ra một cái đẫm máu thập tự, ngực đã không có bất kỳ cái gì chập trùng. Hiến tế, nghi thức. Lục Cửu Uyên trong lòng nỉ non, thâm sơn rừng hoang bên trong, đem cô bé này dùng đặc biệt phương thức trói chặt, dùng đặc biệt vết thương. Đây không phải hiến tế, đây là cái gì? Đây là muốn hiến tế đồng nam đồng nữ. Dính đến loại vật này, Lục Cửu Uyên không dám có chút chủ quan. Dù sao mặt của hắn trên bảng còn biết tà thần phôi thai vài cái chữ to đâu. Chính hắn bản thân liền là tà ma, có cái khác tà ma cũng không thể bình thường hơn được. Bởi vậy, quanh hắn lấy cái này cùng một chỗ tiêu tốn nửa giờ, thoáng dạo qua một vòng, lại tìm đến một cái nhìn lên tới 4-5 tuổi tiểu nữ hài, đều bị trói đồng dạng tư thế, trên đầu mở ra đồng dạng vết thương, chỉ là đã sớm chết mất. Ba cái, hơn nữa hẳn là tỷ muội ba cái. Vết thương này có chút nhìn quen mắt. Lục Cửu Uyên nhắm mắt lại, lần xem mấy ngày nay ký ức, đang nhanh chóng tìm kiếm bên trong, tìm được lần trước vào núi lợn rừng thời điểm gặp phải cái kia thi thể. Thây khô, trên đầu một cái lỗ thủng, cốt chất xám trắng, cái kia lỗ thủng bên cạnh làn da tựa hồ chính là loại này thập tự hình. Các nàng là mồi nhử, đi săn một loại nào đó quái vật mồi nhử. Chỉ là một cái tại ngoài núi một cái là trong núi, ngoài núi không cách nào đi săn quái vật, từng mảnh nhỏ manh mối nhanh chóng tại trong đầu hắn hội tụ. Tựa như từng viên hạt châu bị vén mặc vào, hình thành một cái thật dài dây chuyền. Các nàng hiện tại bộ dáng, hiện tại trạng thái căn bản là không có cách nào chạy đến ngoài núi. Đại khái tỷ lệ các nàng sẽ bị ký sinh bọn hắn quái vật sẽ hấp thu sạch sẽ các nàng thể nội huyết dịch chất lỏng, đồng thời sẽ ở không hiểu điều khiển hạ hướng về ngoài núi di động. Lục Cửu Uyên cấp tốc tới gần, vung đao đem một sợi dây thường chặt đứt, đem còn sống cái kia nhấc lên liền đi. Van cầu ngươi, mau cứu muội muội ta. Bị hắn dẫn theo nữ hải nhi dùng hư nhược âm thanh nói ra. Đống chốc cực tốc chạy hết tốc lực 500-600 mét, Lục Cửu Uyên mới đưa nữ hải buông xuống. Các nàng đã chết, các ngươi loại này bộ dáng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, cô bé này nước mắt ào ào chảy xuống. Trong ánh mắt lộ ra một cố khắc cốt minh tâm hận ý loại kia cừu hận ánh mắt, cho dù là Lục Cửu Uyên cũng cảm giác được một cố dùng mình. Bọn hắn vì câu được Xích Huyết Lao Nha Tham, coi chúng ta là thành mồi nhử, đem mẹ ta tươi sống lột ra, dùng máu của chúng ta tại mẹ ta trên da viết phù văn. Tiểu muội trực tiếp bị dọa sợ, nhị muội cũng dọa điên rồi. Câu Xích Huyết Lao Nha Tham, thì ra loại này nghi thức là vì câu được Xích Huyết Lao Nha Tham, thì ra loại vết thương đó là Xích Huyết Lao Nha Tham hút hết chủ ký sinh huyết dịch sau hình thành trạng thái. Xích huyết, khát máu. Có lẽ khát máu Lao Nha Tham mới là nó chân chính tên. Bọn họ là ai? Lục Cửu Uyên hỏi tiếp, là phụ thân ta. Lục Cửu Uyên trong nháy mắt này toàn thân mồ hôi lông toàn bộ dựng thẳng lên, thậm chí đều đang hoài nghi hắn có nghe lầm hay không. Là ai? Là cha ta. Nữ hài tựa hồ dùng hết khí lực, nắm chặt nắm đấm, mở to hai mắt nhìn thấp giọng gào thét, chính là tên xuất sinh kia, hổ dữ không ăn thịt con hắn là so với lao hổ còn tàn nhẫn xuất sinh, hắn tự tay hành hạ chết mẹ ta, hắn tự tay tại trước mặt chúng ta lột mẹ ta ra. Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả. Lục Cửu Uyên trầm mặc một hồi nhìn xem nàng phát tiết, tiếp lấy quan sát nơi xa cũng không có người lưu lại quan sát dấu vết chung quanh cũng không có người dừng lại, lớn nhất có thể là tiến hành loại này nghi thức thời điểm, phù cận cũng không thể lưu người, phòng ngừa đem tham gia dọa đi. Ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. Nữ hài ngẩng đầu nhìn Lục Cửu Uyên, trong ánh mắt lóe điên cuồng. Loại này xuất sinh ta cũng nghĩ giết, chỉ là xích huyết lao nha tham ta cũng muốn. Cứu ngươi ta đã trêu chọc đại thủ. Lục Cửu Uyên nhìn xem nàng lặng lặng nói ra, nữ hài nhi chừng to mắt nhìn xem Lục Cửu Uyên con mắt, một hồi lâu về sau mới âm thanh khô cạn nói ra, chúng ta có thể làm một cái giao dịch sao? Ngươi nói, ta hai cái muội muội đã chết, dùng hai người bọn họ câu xích huyết lao nha tham chỉ sợ sẽ không có quá tốt hiệu quả. Ngươi nói nó là khát máu lao nha tham, tất nhiên khát máu, ta nghĩ cái kia tham gia chỉ sợ cũng càng ưa thích hoạt bát đồ ăn. Ta trở về làm mồi dụ, ngươi giúp ta đem ta hai cái muội muội nhặt xác. Nếu như ta có thể đem lão nha tham dẫn tới, ngươi liền lấy đi. Với tư cách thù lao, đem cha ta thiên đao vạn quả, đem chúng ta tỷ muội cùng mẹ ta táng cùng một chỗ. Chương 11. Khó khăn nhất nhìn thẳng chính là lòng người thành giao. Lục Cửu Uyên sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nói ra hai chữ này. Đại ca, phiền phức tiễn ta về nhà đi thôi. Nữ hài nhi này phản phất nội tâm đã hoàn toàn thông thấu, cả người so với trước đó cũng bình tĩnh rất nhiều, chỉ là ánh mắt kia bên trong vẫn như cũ để lộ ra khác cảm xúc. Sau đó, Lục Cửu Uyên một lần nữa nhấc lên nàng, cất bước đi trở về. Tại hành tẩu quá trình bên trong, hắn còn kiên nhẫn giải thích nói, ta cũng không phải là một cái mười phần người tốt, ta có thể tại cái này nhất thời cứu ngươi, lại khó mà cam đoan có thể một mực thủ hộ ngươi. Nếu như là người ngoài muốn sát hại ngươi, vậy ta đem ngươi mang về cũng giao đưa cho ngươi phụ mẫu. Chuyện này cũng không có gì vấn đề, nhiều lắm là cũng chính là hao phí một số khí lực thôi. Nhưng mà, cần phải người giết ngươi là phụ thân của ngươi à, lợi như vậy ta nếu muốn cứu ngươi, cũng chỉ có thể lặng lẽ đưa ngươi nuôi đứng lên, nếu không đem ngươi nhét vào bên ngoài mặc kệ, ngươi còn sống chưa hẳn liền so với chết muốn tới đến nhẹ nhõm tốt hơn. Có thể vận dụng loại tà ác này lại bằng môn tà đạo thủ đoạn đi bắt giữ xích huyết lao nha tham người, tuyệt đối là cái phiền phức rất lớn, ta không thể để cho người nhà của ta xa vào đến tình cảnh nguy hiểm ở trong. Lục Cửu Uyên sau khi nói đến đây, lại cố ý bổ sung một câu, trừ phi có ích lợi thật lớn, đáng giá ta mạo hiểm. Đại ca, ca không cần quá nhiều giải thích, ta hiểu. Ngay cả mình cha ruột đều bỏ được bắt chúng ta làm mồi nhử, mà ngài một ngoại nhân lại có thể làm đến loại trình độ này, Vương Chiêu Đệ đã là vô cùng cảm kích. Ta nhất định sẽ thành đại ca ca dẫn tới một gốc tham gia, chỉ hy vọng đại ca ca có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không đợi nói cho hết lời, bọn hắn liền đã về tới trước đó chém đứt dây thừng cái chỗ kia. Không cần Lục Cửu Uyên nói thêm gì nữa, Vương Chiêu Đệ cũng đã bắt đầu dùng dây thừng tự mình làm đem chân của mình hướng trên cây chói. Lục Cửu Uyên nhìn trước mắt cái này, mặt mũi tràn đầy đều là quật cường chi sắc, ánh mắt càng là vô cùng kiên định nữ hài tử. Hắn không nhịn được hung hăng tát mình một cái. Con mẹ nó, nhường ngươi lớn một viên thánh mẫu tâm a. Hắn nguyên bản cũng là nghĩ lấy muốn lấy lợi ích làm trọng, liền như thế trơ mắt nhìn nàng đi chết, nhưng cuối cùng hắn vẫn là làm không được. Dù sao cũng là đời trước trải qua 16 năm tiếp nhận giáo dục đang không ngừng đánh thẳng vào đầu óc của hắn cùng nội tâm. Vẫn là dùng cái kia hai cái đi. Hai người bọn họ đã chết, nhìn xem mặc dù sẽ khiến người ta cảm thấy không quá dễ chịu, nhưng là vẫn có thể tiến hành sử dụng. Nếu như dùng lời của ngươi, ta thật sự là không đành lòng, hiệu quả kém một chút còn kém một số đi. Hơn nữa, ngươi khẳng định cũng nghĩ tự tay báo thù đi. Ngay tại cột một cái nút dài rút, cũng đem tay của mình luồn vào chuẩn bị kéo căng Vương Chiêu để nghe được câu này thời điểm, ánh mắt bên trong sát ý càng phát ra địa đồng đậm. Không đợi tiểu nha đầu này tiến hành phản bác, Lục Cửu Uyên trực tiếp lần nữa đem dây thừng chặt đứt, sau đó vươn tay một cái nhấc lên nàng sau cái cổ, hướng phía bên ngoài nhanh chóng chạy tới. Một đường ngựa không dừng vó địa trực tiếp đi tới lợn rừng động, Lục Cửu Uyên bắt đầu cho tiểu nha đầu trên đầu vết thương tiến hành đơn giản xử lý. Cái này thập tự ngấn trực tiếp đem đỉnh đầu mở ra, lộ ra xương cốt, nhìn qua nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Lục Cửu Uyên cầm lấy dao bổ củi đem vết thương vùng lần cận tóc chém đứt, tiếp lấy lại nhai nát một chút thảo dược cho nàng dán tại trên vết thương. Bởi vì nơi này cũng không có tân tiến hơn chữa bệnh thủ đoạn, sở dĩ cô bé này có thể hay không sống sót, hoàn toàn cũng chỉ có thể nhìn thiên ý Lục Cửu Uyên đã dùng hết chính mình chỗ có thể làm đến tất cả, trong lòng cũng không có cái gì ấy nấy. Thời gian còn lại, hắn chính là xa xa nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh. Hắn muốn nhìn một chút cái kia hai cái thi thể đến tột cùng là thông qua phương thức gì đi ra ngoài. Ở mảnh này thổ địa phía trên, Lục Cửu Uyên nghiêm túc hội chế một bức rời núi giản lược sơ đồ phát thảo. Đồng thời nương tựa theo chỗ sâu trong óc ký ức, tỉ mỉ miêu tả ra lần trước nhìn thấy cái kia mấy cô thi thể vị trí chính xác. Làm đem những cái kia căn bản là không có cách rời núi con đường hoặc là bị vách núi ngăn lại đoạn đường từng cái bài trừ bên ngoài về sau, rời núi đại khái đường tắt liền có thể tương đối rõ ràng xác định được. Tại cái kia lợn rừng trong động nghỉ ngơi đại khái ước chừng thời gian 2-3 tiếng, Vương Chiêu đã tại dùng ăn một chút Lục Cửu Uyên chỗ mang theo mà đến lương khô về sau, liền nặng nề địa đã ngủ mê man. Ngay tại trong thời gian này, Lục Hoa vợ chồng ra ngoài kiếm ăn trở về, khi bọn hắn thấy được cái kia có thù giết cha Lục Cửu Uyên về sau, bị Lục Cửu Uyên bèn bèn chỉ là trừng mắt liếc, liền dọa đến hốt hoảng thất thố thoát đi mà đi. Đến sáng sớm hôm sau thời điểm, Lục Cửu Uyên lặng lẽ tiến về trước đó cái kia hai cái muội muội bị trói lại vị trí tiến hành xem xét. nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, tại chỗ vẹn vẹn chỉ để lại một số chút dây rủa dấu vết, hai cô gái kia vậy mà đã biến mất không dấu vết, chỉ có trên cành cây còn sót lại lấy nguyên bản dùng cho trói chặt các nàng dây thừng. Đã vậy còn quá nhanh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Cửu Uyên nhíu chặt lên lông mày, trong đêm hắn rõ ràng vẫn luôn tại nhìn chằm chằm rời núi lộ tuyến, theo đạo lý tới nói cái kia rời núi lộ tuyến hẳn là sẽ không may xuất hiện mới đúng. Tiếp theo, Lục Cửu Uyên lần theo trên mặt đất lưu lại những cái kia dấu vết, cẩn thận tìm ước chừng có nửa canh giờ lâu, nhưng cuối cùng như trước vẫn là không thể tìm tới hai cô gái kia thi thể mảy may tung tích. Phương hướng một cái đông một cái nam, chính mình tránh thoát, tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh. Loại này tà thuật hiệu quả vậy mà lại như thế chi cường đại sao? Đại ca ca. Vương Chiêu đã nhìn xem chân mày kia chăm chú nhăn lại trở về Lục Cửu Uyên, mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Người cái kia hai cái muội muội đều đã không thấy, từ hiện trường chỗ hiện ra tới những này dấu vết đến xem, hẳn là các nàng chính mình tránh thoát trói buộc về sau đào tẩu. Lục Cửu Uyên chậm rãi nói ra, trông mong đệ cùng đến đệ cũng sớm đã chết. Cho nên bọn họ hai cái đều đã bị ký sinh, một cái mạng liền có thể đổi lấy một cây thăm ra, loại này tà thuật, thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu như rơi vào những cái kia tham lam người trong tay, thật không biết sẽ dẫn phát nhiều ít tàn nhẫn đến cực điểm sự tình. Hai người đi là phương hướng khác nhau, có thể rõ ràng xác định không phải là bị dẫn đi. Lục Cửu Uyên vừa nói, một bên dùng bàn tay vuốt ve chôi đao, trong lòng đã có nhất định tính toán, sau đó liền không còn đi để ý tới, mà là tại huyệt động này bên trong lặng yên tiến hành mỗi ngày phải làm tu hành. Hắn toàn tâm toàn ý hoàn thành cái kia 1000 lần dậm chân một đao chạm luyện tập. Vương Chiêu đã lặng lặng mà nhìn trước mắt cái này không ngừng vũ động thân ảnh Lục Cửu Uyên, trong đầu cũng không biết đang suy tư một số cái gì. Nàng không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ thông tuệ nữ hải, đồng thời cũng là một trong đó tâm cực kỳ cường đại nữ hải. Bằng không mà nói, tại đụng phải trọng đại như thế đả kích về sau còn có thể bình tĩnh như vậy mà đối diện, không có giống nàng hai cái muội muội như thế trực tiếp điên mất hoặc là chết mất, đồng thời còn có thể cùng Lục Cửu Uyên thuận lợi địa làm giao dịch. Từ những này liền đủ để nhìn ra bất phàm của nàng. Đại ca ca, ta muốn học võ, ngươi có thể dạy ta sao? Chờ ta sau khi lớn lên ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Chương 12. Ta muốn cho ngươi sinh con trai. Vương Chiêu để tại Lục Cửu Uyên luyện tập thời điểm không có chút nào quấy rầy, chỉ là ở một bên cực kỳ cẩn thận tiến hành quan sát. Đợi cho Lục Cửu Uyên luyện tập xong về sau, nàng mới mở miệng nói, ngươi dạy ta võ công, ta không muốn bất kỳ danh phận, ta cho ngươi sinh con trai. Ta sẽ không công phu. Lục Cửu Uyên quay đầu nhìn nàng một cái, nàng sinh ra ở một cái trọng nam khinh nữ trong gia đình, muội muội của nàng nhóm toàn bộ đều bị tươi sống làm thành muội nhử. Trong lòng của nàng, có thể sinh ra con trai chính là lớn nhất cống hiến, cũng là chuyện quan trọng nhất. Ta cũng không cần sinh con trai. A. Vương Chiêu đẽ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, trên đời này lại có không thích sinh con trai người, đây là người sao? Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, tất nhiên không thể cho hải tử mang đến an ổn sinh hoạt. Thậm chí đối với thê tử mà nói chỉ có thể mang đến vô tận tai nạn, như vậy không cưới không sinh cũng được. Lục Cửu Uyên lau đi mồ hôi trên người, đầu tiên là từ cái gửi bên trong móc ra một số lương khô ăn như hổ đói ăn xong, hiện tại luyện công đối với hắn mà nói là một loại mười phần hao phí tinh lực sự tình. Toàn tâm toàn ý luyện tập, có thể nhanh chóng đề cao độ thuần thục, cũng tương tự sẽ nhanh chóng tiêu hao thể lực. Ăn xong đồ vật, lại từ cái gửi bên trong móc ra một cái bọc giấy, mở ra là một số mảnh vụn, hương vị rất lớn, hắn đem mảnh vụn xoắn nát, rơi tại cổng. Nói ra, ta tại cửa hang gắn một số lao hổ phân, Lục Hoa vợ chồng về sau cũng không dám trở về. Đói bụng liền ăn chút lương khô, ta hiện tại đi bắt chút con mồi trở về. Nha. Đại ca ca, ngươi cẩn thận. Lục Cửu Uyên cầm trong tay đao bổ tuổi, trên eo cắm ná cao su, nện bước vững vàng nhịp chân bước nhanh đi vào trong núi rừng. Thân hình hắn mạnh mẽ như bượng, ánh mắt nhạy bén, tại sơn lâm ở trong như trong nhà giống như. Trên đầu nhỏ cũng từ tóc bên trong vươn ra, cái biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, trợn mắt nhìn mắt to quan sát sau đầu của hắn. Ta thần phôi thai ban cho cường đại giác quan, bốn con mắt quan sát 260 độ thị giác, nhưng hắn có thể quan sát được bốn phía mỗi một chỗ động tĩnh. Đi không bao lâu, sau đầu nhỏ liền phát giác được phía trước có một trận tiếng động rất nhỏ. Ánh mắt tập trung, không ngừng rút ngắn ánh mắt khoảng cách, cái thấy một cái to mọng thỏ rừng chính cảnh giác dựng thẳng lỗ tai, tựa hồ tại cảm giác chung quanh nguy hiểm. Lục Cửu Uyên ngừng thở, dưới chân điểm nhẹ, từ từ tới gần, đao bổ tuổi nhét vào trên eo, ná cao su cầm trong tay, hòn đá nhỏ siết trong tay. Thỏ rừng tựa hồ phát giác được nguy hiểm, nhanh chân liền chạy, nhưng Lục Cửu Uyên tốc độ càng nhanh, nhẹ buông tay, cục đá bay ra, tinh chuẩn đem đánh trúng thỏ rừng đầu. Con thỏ nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngã xuống đất, tứ đầu bắp chân không ngừng rút. Hắn đi qua nhấc lên thỏ rừng, nhìn xem cái kia lông xù một đoạn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Đem con thỏ đầu hướng phần eo bị lại, buộc chặt ngay lưng, tiếp tục đi tới. Tiếp tục đi lên phía trước, cái đầu nhỏ xuất sắc cảm nhận cùng thị lực, cấp tốc phát hiện một cái gà rừng. Cái này gà rừng lông vũ tươi đẹp chói mắt, giấu ở bụi cỏ bên trong, mười phần cảnh giác. Không túi đầu ăn hai cái đều muốn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn xem, có chút nguy hiểm, đều muốn trực tiếp đi đường. Lục Cửu Uyên đi vòng qua hạ phong chỗ, mượn nhờ cây cối hiểm hộ, từ từ tới gần. Đang đến gần đến khoảng cách nhất định về sau, lại là bắn ra cùng, cục đá trực tiếp đánh vào đầu gà bên trên. Tại núi rừng bên trong xuyên qua hồi lâu, Lục Cửu Uyên thu hoạch tương đối khá. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về hang động lúc, lại nghe được cách đó không xa chuyển đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Lão hổ. Trong lòng của hắn run lên, sắc mặt cũng vì đó hưng phấn rất nhiều, ở trong núi này lâu như vậy, đánh qua lợn rừng, giết qua sói, vẫn đúng là không săn qua lão hổ. Hổ cốt thịt hổ hổ huyết hổ tiên, cái này cũng đều là đại bộ a. Gia hổ cũng có thể bán mấy chục lượng bạc, so với heo nhưng đáng tiền nhiều lắm. Người có bản lĩnh, lá gan tự nhiên lại đối mặt con thỏ gà rừng, hắn là cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt hung tàn mãnh hổ, hắn là chủ động xuất kích, trong tay mang theo đao bổ củi, trực tiếp hướng về kia mãnh hổ phương hướng âm thanh truyền tới liền vào tới. Cái thấy cái kia lão hổ chính hề bại cục ở chỗ này, miệng trong mang theo vết máu. Tại hắn móng đuốt phía dưới đè xuống hai đầu 450 cân lớn nhỏ lợn rừng. Nếu như là có thể cẩn thận quan sát một chút lời nói, cái này hai không may hải tử rõ ràng chính là Lục Hoa vợ chồng. Không có sơn động ẩn thân, hai đáng thương đồ vật ở bên ngoài tìm kiếm trụ sở mới, kết quả đen đuổi gặp được tuần sơn mãnh hổ. Còn chưa kịp phản kháng, liền đã bị hai móng đuốt đập óc nứt toác. Lão hổ tâm tình cũng không sai, thiên tử lâu đã có hai đầu bé heo đưa tới cửa, hai ngày cơm đủ rồi. Dùng răng nhọn đào lên bụng, mỹ thực hưởng thụ trước từ trong bẩn bắt đầu. Đột nhiên cái này mãnh hổ đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy phía trước một cái hai cái đuổi mãnh thú, hướng về hắn bên này chạy như điên. Cái này lão hổ con mắt trong nháy mắt sáng lên, cái đồ chơi này hắn nhận biết à, đến qua không ít, lại tươi lại non, hương vị thật tốt. Chỉ là trước kia nhìn thấy hai chân thú, gặp được nó chân đều dọa mềm nhũn, hoảng hốt chạy bừa làm bệnh, chủ này di chuyển đưa tới cửa vẫn là đầu một cái. Nhìn thấy mỹ thực chủ động đi lên trợ giúp, nó cũng không khách khí, thân thể co rụt lại bắn ra, trực tiếp nhào ra ngoài. Một cái là hoàng văn đốm đen lộng lấy hổ, một cái là dáng người mạnh mẽ tiểu tà thần, phôi thai, hai người đồng thời tương đối chạy như điên, giữa song phương khoảng cách cực tốc rút ngắn. Mãnh hổ mở ra miệng lớn, Lục Cửu Uyên huy động đao bộ tuổi. Phốp thử. Lục Cửu Uyên một cái trợ giúp, mãnh hổ một phân thành hai, hai bên thân thể trượt hướng Lục Cửu Uyên hai bên, lăn trên mặt đất có xa 3-5 mét. Một bên một cái trong ánh mắt còn lộ ra không hiểu, đây là cái gì đao? Hai chân thú vậy mà lợi hại như vậy. Lục Cửu Uyên nâng lên hai nửa lá hổ, trực tiếp hướng về lợn rừng động đi đến. Trên thân bị xối đầy hổ huyết, cũng không có gì tốt biện pháp. Trở lại lợn rừng động, Lục Cửu Uyên cả người là huyết, khiêng hai bên lão hổ thi thể bộ dáng dọa Vương Chiêu để nhảy một cái. "Đại ca ca, ngươi không sao chứ?" "Không có chuyện, đều là lão hổ huyết." Lục Cửu Uyên bình tĩnh đem hai nửa xác hổ ném xuống đất. Đơn giản xử lý một lần nội tạng, đem ra bĩu vào, gác ở trên đống lửa liền bắt đầu nướng. Vương Chiêu để nhìn xem bị chỉnh chỉnh tề tề một đao chém thành hai khúc da hổ, liền nhìn xem ngay cả xương cốt cặn bã tử đều bị đánh đến vô cùng tơ lụa lão hổ thi thể. Liền xem như không biết, từ cái này lão hổ lớn nhỏ bên trên nhìn, tối thiểu 3-500 cân, cái kia trong mắt hung hãn lợi hại. Lông tóc không thương chạm mãnh hổ dữ mạnh, nhất đao lưỡng đoạn mũi nhọn. Chỉ là tại trong đầu hồi tưởng liền có thể cảm nhận được đó là như thế nào hào hùng. Lại nhìn nơi đó vội vàng thịt nướng Lục Cửu Uyên, "Đại ca ca, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Ta luyện nhiều đơn giản, ngươi cũng không phải không thấy được, ta chỉ là trời sinh thần lực mà thôi." Lục Cửu Uyên nếm nếm, có chút nửa sống nửa chín. Bất quá đói bụng lợi hại cũng không thèm để ý, dùng đao bổ củi cắt đứt xuống đến một khối, trực tiếp liền nhét vào miệng bên trong. Thịt hổ khô nóng cũng sát thực đại bổ, ăn một bữa 3-40 cân, ăn hắn toàn thân làn da đỏ bừng. Trong lỗ chân lông đầu tựa hổ cũng muốn bốc lên hơi nước. Nơi này có thủy có thịt, ngươi ăn trước chút, đi qua bên ngoài tắm rửa. Lục Cửu Uyên mang theo nửa trương da hổ, mặc nhuốm máu áo vải, lại cầm một cái ấm nước, trực tiếp hướng về nguồn nước vị trí nhanh chân đi đi. Tiếp cận một canh giờ mới gặp hắn trở về, lúc này đầu hắn tóc toàn bộ rối tung ở sau, phần đuôi dùng một quặng cỏ dây leo trói lại. Mặc trên người một cái da hổ áo chân thủ, da hổ quần lót, cầm trong tay một cái nhìn xem cũng có chút cũ nát đao bộ tuổi, một cỗ sơn dã mênh mang khí tức đập vào mặt. Đem thủy đốt một lần lại uống, ta phải ngủ một giấc, ban đêm chỉ sợ sẽ có chuyện phát sinh. Lục Cửu Uyên sau khi nói xong cũng mặc kệ Vương Chiêu để phản ứng, trực tiếp gối đao mà ngủ. Chương 13. Mẹ con giác hồn, sống chết không ngừng. Ngày thứ 3 ban đêm, vầng trăng sáng kia treo cao tại giữa bầu trời phía trên, như là một đôi lạnh lùng con mắt quan sát mặt đất. Các nơi thôn dân phần lớn đều đã hoàn thành tạo tiểu nhân, lặng yên tiến vào mộng đẹp nghỉ ngơi đi, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Trương Hổ dẫn theo hơn 20 người giống như lặng yên đi tới dưới chân núi, bọn hắn nhấc lên cao cao đống lửa, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm tại trong hắc ám nhảy lên. Tại đống lửa trước đó để đặt lấy một cái giá, trên kệ là một tấm vẽ đầy quỷ dị phù văn ra người, những cái kia màu màu biến thành màu đen phù văn tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra làm cho người dùng mình quan mang. Ngoài ra, lại nhấc lên một cái hình người bộ dáng lại máu me nhảy múa đồ vật để đặt tại đống lửa phía trên, bắt đầu tiến hành tiêu đốt. Cũng không lâu lắm, một loại quái dị lại dính người mùi thơm liền tán phát đi ra, cỗ này mùi thơm bên trong tựa hồ sen lẫn vô số oán linh kêu rên cùng khóc lóc kể lể, làm cho người tê cả da đầu. Ngay sau đó bên cạnh đống lửa người kia ra lại bắt đầu không tự chủ được dãy rủa chập trùng, da người bên trên ngũ quan phảng phất vặn vẹo biến hình, giống như là đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Một cô cực kỳ quái dị ba động hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc truyền bá ra. Cô ba động này phảng phất mang theo vô tận oán niệm cùng không cam lòng, thấy lạnh cả người chỗ đến không khí đều tựa hồ bị đông cứng. Hắc hổ bang một đám bang chúng nhìn thấy loại này quái dị hiện tượng, cả đám đều không nhịn được có dung khí muốn buồn nôn nôn mửa cảm giác, phảng phất trong dạ dày có vô số con côn trùng đang ngọ nghệ gặm nuốt. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng hoang mang. Ngược lại là Trương Hổ, Thổ Lư cùng Phì Cầu ba người, người được loại này quái dị hương vị, cảm nhận được ra người dãy rủa, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên nụ cười. Xe động, nói rõ phủ văn không có vẽ sai, hữu hiệu. Nụ cười kia phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới ác quỷ mới có vẻ mặt, âm trầm mà kinh khủng. Có hàng, xem ra đúng là câu được bà bối. Lúc này Trương Hổ thân mang một thân tương đối hoa lệ trang phục, hắn đã chính thức thống lĩnh Hắc Hổ Bang. Hơn nữa dẫn đầu những huynh đệ này so với hắn trong tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. Bởi vì cái gọi là có sữa chính là đường, nhận làm không nhận người. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là chọn lựa 20 cái không có cái gì quan hệ bám váy lại trong bang ở vào biên giới địa vị lâu la, coi như chính mình hạch tâm tiểu đệ đến dốc lòng bồi dưỡng. Thổ Lư cùng Phi Cầu biến hóa nhường hắn hiểu được, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, thổ cầu cũng có thể biến thành xài lang. Chỉ cần hắn có thể mang theo bọn hắn kiếm tiền, đem bọn hắn đáy lòng dã thú kích phát ra đến, như vậy đến ngày sau, liền xem như hướng bang chủ đụng nào, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có mảy may do dự. Lúc này Trương Hổ tại ánh lửa chiếu rọi, thân ảnh lộ ra đặc biệt vặn vẹo dữ tợn, phản phất là một cái sắp nhắm người muốn nuốt ác ma. Các vị huynh đệ, về sau các ngươi liền theo ta Trương Hổ một cái gáo bên trong ăn cơm, có ta một cái làm liền có các ngươi một cái hiếm. Hôm nay liền để mọi người mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta, tránh cho các ngươi cảm thấy không cùng đối đại ca, về sau đi theo đại ca qua không lên ngày tốt lành. Thanh âm của hắn phảng phất từ U Minh địa phủ truyền đến, mang theo vô tận ớn lạnh. Đương nhiên, bắt ta tiền, ăn của ta cơm, nếu là dám can đảm phản bội, như vậy cũng sẽ nếm được cái gì gọi là quỷ cũng không thể giải thoát. Lão Lư, tăng lớn hỏa lực, nhường các huynh đệ cũng đều mở mang kiến thức một chút chúng ta là làm sao kiếm tiền. Đúng. Thổ Lư cái kia vặn mẹo trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt, hắn hướng cái lồng trong lửa lại tăng thêm một chút tuổi lửa, trong tay nắm cột chuyển động đứng lên, nhường cái kia một đoàn hình người huyết đục nướng đến càng thêm đều một số. Đoàn kia huyết đục tại trong lửa phát ra xì xì tiếng vang, phảng phất là ác quỷ tiếng cười, làm cho người dùng mình. Tại lợn rừng trong động, Lục Cửu Huyên sớm địa liền đã tỉnh lại, vẫn tại càng không ngừng quan sát đến cái kia khôi lỗi tà thi rời núi lộ tuyến. Mà tại lợn rừng trong động tu dưỡng Vương Chiêu đẽ lại ôm đầu thống khổ giằng co, cặp mắt của nàng trở nên đỏ thẫm, miệng bên trong phát ra gào trầm thấp, phảng phất là bị ác quỷ phụ thân giống như. Tại trong đầu của nàng, mẹ của nàng ngay tại thê lương kêu thảm, tiếng kêu kia phảng phất muốn xuyên thấu nàng linh hồn, hô hoán các nàng đi cứu nàng. Phảng phất chính gặp lấy không gì sánh được thảm liệt tra tấn, loại kia lấy tâm truyền tâm trực tiếp truyền lại đến nàng sâu trong tâm linh thống khổ, nhường nàng lần nữa ôn lại cùng ngày thê thảm đau đớn ký ức. Nàng như là giống như dã thú gào thét một tiếng, trực tiếp hướng về bên ngoài chạy tới. Cho dù ngã sắp xuống, cũng phải dãy rủa lấy đứng lên, trên đầu cái kia nguyên bản đã bắt đầu khép lại một số vết thương cũng bởi vì quá động tác mạnh trực tiếp nứt ra. Máu tươi như suối trào phun ra, tại trên mặt của nàng, trên thân chảy xuôi, đưa nàng nhuộm thành một cái huyết nhân, lộ ra đặc biệt kinh khủng. Ngay tại bên ngoài quan sát Lục Cửu Liên rất nhanh phát hiện Vương Chiêu đệ tình huống, hắn cũng không có ngăn cản, mà là chăm chú cùng sau lưng nàng, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối. Đối người chết hữu hiệu, đối người sống vậy mà cũng có như thế lớn hiệu quả. Vương Chiêu đệ bộ dáng rõ ràng đã bị mê hoặc tâm trí, không nhìn thống khổ, cho dù ngã sắp xuống phá vỡ ra y nguyên đứng lên tiếp tục điên cuồng địa chạy, động tác của nàng điên cuồng mà bặm mẹo, như là một cái mất khống chế con rối, bị một cỗ tà ác sức mạnh thao túng, hướng về ngoài núi phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, Sơn Lâm ở trong hai cái quái dị thi thể cũng tại hướng về ngoài núi chạy, các nàng thân thể khô cạn, thân thể còn xuống, làn da phát xanh bên trong mang theo tái nhợt, đã hoàn toàn không có dáng vẻ hình người. Trên đầu mọc ra một cái giống củ cải như thế màu máu cái đầu nhỏ, trên đầu lớn hai mảnh cây cỏ, miệng chiếm cứ hơn phân nửa mặt, lộ ra miệng đầy răng nanh. Chỉ là lúc này cái này tiểu quái vật trên mặt toàn bộ là hoang mang, thân thể này không nhận khống chế của nó, hoàn toàn vượt ra khỏi nó cái kia hạt vừng lớn nhỏ đầu góc ngoài ý liệu. Muốn nổ sợi dễ, nhưng là căn này cần đã trải rộng thân thể các nơi. Theo thân thể vận động, nghĩ nổ căn bản là không nổ ra được, chỉ có thể bị thân thể này chỗ cuốn theo, hướng về ngoài núi chạy như điên. Cho dù là lấy vật nhỏ này số lượng không nhiều trí tuệ cũng biết vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt, mở miệng thét lên thê thảm thê lương. Xa xa đã có thể nhìn thấy phía ngoài ánh lửa, Lục Cửu Uyên đưa tay trực tiếp đập vào Vương Chiêu đệ sau, đem nàng trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Dùng y phục của nàng đem nàng trực tiếp một chói, tắt lại miệng, Vương Chiêu đệ tựa như là một cái đại trùng tử như thế ngồi trên mặt đất không ngừng cục dũng. Lục Cửu Uyên đem chính mình đồng dạng giấu ở trong bụi cỏ, từ trong ngực móc ra nửa cái hổ đầu ra, trực tiếp mang lên mặt cố định lại. Nắm dao bộ củi, từ từ tới gần, từ từ quan sát. Ta vừa mới tựa hồ đã nghe được cái gì âm thanh. Bảo bối của chúng ta có phải hay không sắp đến đâu? Trương Hổ mang trên mặt nụ cười. Ta giống như cũng nghe đến, cũng nhanh. Phi cầu con mắt ở trong toàn bộ là hưng phấn, bỏ ra nhiều như vậy lại giới, hán tiền chi tiền, cái kia trắng bóng bạc. Thủ hạ 20 vị tiểu đệ lúc này đã hoảng sợ lại chờ mong, hoảng sợ cái này mới thống lĩnh thủ đoạn quá mức quỷ dị, chờ mong vị này mới thống lĩnh có lẽ thật sự có thể mang theo bọn hắn kiếm nhiều tiền. Lại qua nửa giờ, cái thấy một cái thấp bé gầy gò phảng phất tiểu giống như con khỉ thân ảnh từ trong rừng xông tới, hướng về bị đống lửa phía trước tấm kia ra người nhào tới. Ấn xuống nàng. Thổ Lư cùng Phi Cầu không chút do dự nhào tới, trực tiếp đem cái kia tiểu hầu tử đặt ở trên mặt đất, dùng dây thừng một chói, nhét bên trên miệng để ở một bên. Đây là một đám thủ hạ ánh mắt kinh khủng nhìn xem cái kia khô cạn tiểu hầu tử trên đầu lộ ra tới nửa viên củ cải đầu, cùng với cái kia mang tính tiêu chí màu máu răng nanh. Xích huyết lao nha tham. Tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lửa nóng. Đây là cái gì? Đây là tiền, đây là bạc. Đó là đại lượng trắng bóng bạc. Không cần loạn, mới ra ngoài một cái, còn có hai cái chưa hề đi ra. Phi Cầu một chút liền nhận ra đây là chính mình nhị nữ nhi. Cho dù là đã biến thành thây khô, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chương 14. Diệt cỏ tận gốc trạm thảo trừ căn Lục Cửu Huyền quan sát người ở ngoài xa số, lại nhìn coi trong tay mình đao bổ củi, tựa hồ cái này đao bổ củi ở đây tình cảnh này hạ có vẻ hơi không đúng lúc. Hắn toàn thân trên dưới đều đã làm qua ngụy trang, nếu là ở cái này cũ nát đao bổ củi bên trên lộ ra sơ hở, vậy coi như quá buồn cười chút. Ngay sau đó quay người, tiến vào rừng chặt một gốc tương đối tráng kiện trúc tử, sau đó mấy lần vung đẩy, liền chế thành một thanh dài ước chừng 1 mét vuông, cùng loại đường đao trúc phiến đao cầm tại trong tay. Dùng ngón tay gõ gõ, gõ gõ. Độ dày coi như không tệ, hắn tại cái này trúc trên đao cảm giác cùng giữ tại đao bổ tuổi bên trên không khác chút nào, loại kia huyết mạch tương liên cảm giác tuyệt không phải giả tạo. Quả nhiên, kỹ xảo mấu chốt ở chỗ người, mà không phải đao. Đao bổ tuổi rất ngắn, trúc đao rất dài, hắn hơi chút điều chỉnh một phen mới thích đứng xuống tới. Đủ dài, chém người so với đao bổ tuổi nhưng thoải mái hơn. Hắn một lần nữa trở lại Vương Chiêu Đễ bên người, đem đao bổ tuổi nhét vào nàng bên hông, tiếp tục chờ đợi. Lại qua mười mấy phút, một cái hình thể rất nhỏ màu xanh khô cạn hầu tử từ trong rừng chạy ra. Hình dạng của nó cùng bên trên một cái giống nhau như lúc, chỉ là hình thể càng nhỏ hơn chút, lộ ra trên đầu mọc ra cái kia màu máu quái vật lớn hơn chút. Ha ha ha, đến đệ trở về, không hổ là ta con gái tốt, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi, nhường cha phát đại tài nhà. Phi cầu một cái bổ nhào qua, đem cái này tiểu hầu tử chộp trong tay, ha ha cười ha hả. Lời này vừa nói ra, tất cả mới gia nhập huynh đệ ánh mắt đều rơi vào phi cầu trên thân. Xuất sinh a. Có người không nhịn được mở miệng mắng, xuất sinh. Phi cầu nắm nữ nhi thi thể, trừng to mắt xoay người lại, biết đây là cái gì ư? Đây là xích huyết lao nha tham, một viên ít nhất giá trị 300 lượng. 300 lượng bạc, đầy đủ ta cưới một phòng xinh đẹp nàng dâu tái giá 10 cái 8 cái tiểu thiếp. Như thế một cái bồi thường tiền đồ chơi có thể đổi nhiều tiền như vậy. Các người ai không bán? Loại này tiểu nha đầu bán cho bọn buôn người, bán cho kỹ viện đều chỉ có thể đổi 3 năm lượng bạc. Nhưng ở đại ca nơi này, liền có thể đổi 100 lượng bạc dòng, đại ca đối các huynh đệ có bao nhiêu hảo sảng? Xuất sinh. Làm xuất sinh thế nào? Chỉ cần có thể đưa tiền, ta nguyện ý làm xuất sinh. Ta Vương Đào chính là cái xuất sinh, đó cũng là đại ca trong tay rất không bằng cầm thú, nghe lời nhất, hung tàn nhất xuất sinh. Đại ca để cho ta cắn ai ta liền cắn ai, đại ca để cho ta giết ai ta giết kẻ ấy. Phi cầu Vương Đào một tiếng gào thét, trợn mắt nhìn một đôi mắt chó, hung hăng nhìn xem những này mới tiểu đệ. Hai ngày này đại ca biến hóa nhường hắn có chút kinh hãi, từ nguyên bản phổ thông lưu manh đầu lĩnh biến thành hắc hổ bang một người thống lĩnh. Nguyên bản liền hai người bọn họ tiểu đệ biến thành bây giờ có được 20 cái hạch tâm tiểu đệ. Đợi đến đại ca phát triển đứng lên về sau, nguyện ý đi theo người sẽ càng nhiều. Hắn cùng thổ lư có cái gì, đáng giá đại ca một mực chiếu cố. Nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình, mới có thể tại cái đoàn thể này bên trong vẫn như cũ duy trì địa vị. Xuất sinh. Xuất sinh lại như thế nào? Chỉ cần có thể đoàn kết tại bên cạnh đại ca, đi theo đại ca ăn ngon uống say lượng lớn kiếm bạc. Hắn chính là bên cạnh đại ca trung thành nhất, rất ủng hộ, tàn nhẫn nhất xuất sinh. Đem tiểu xuất sinh này trói lại, còn có cái cuối cùng. Chờ ta đem đại nữ nhi chiêu đệ tìm trở về, chúng ta trận này đi săn liền hoàn mỹ kết thúc á. Trương Hổ nhìn xem Dương Nanh múa vớt biểu hiện mình phi cầu, ánh mắt trong lúc nhất thời sáng tối không hiểu. Tất nhiên đều đi ra, như vậy thời điểm cũng liền đến. Quan sát hồi lâu, Lục Cửu Uyên cũng không tại những người này trên thân cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Hắn một tay nắm trúc đao, trực tiếp từ trong rừng đi ra. Người nào? Trong đêm đen, một người mặc da hổ nam tử nắm một thanh cùng loại đao đồ vật từ đằng xa đi tới. Thấy mọi người đều là trong lòng giật mình, trực tiếp cảnh giới đứng lên. Đợi Lục Cửu Uyên đến gần, phi cầu bọn người nhìn thấy trong tay hắn cầm lại là một cái trúc đao, cái này không phải liền là cái tiểu hài tử đồ chơi sao? Ha 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 ha, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng là người nào, hóa ra là cái làm bộ các con. Phi cầu cười ha ha một tiếng, rút ra yêu đao, đại cất bước hướng lấy Lục Cửu Uyên đi tới. Mắt con, lão tử dạy dỗ ngươi, cái gì mới là đao? Lục Cửu Uyên nhìn trước mắt cái này nhanh chân đi tới mập lùn, chính là như thế một cái đồ chơi, có thể tự tay lột nàng dâu ra, có thể đem chính mình ba cái nữ nhi coi như mồi nhử. Ngươi thật đúng là cái xuất sinh, nếu là xuất sinh, vậy liền không thể để cho ngươi đã chết dễ dàng. Dứt lời, trong tay trúc đao vung lên, trực tiếp đem hắn trong tay đao cùng cánh tay cùng nhau chặt đứt. Tiếp lấy lại xoát 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 liên chạm ba lần, gãy mất hai cánh tay hắn hai chân. Mệnh của ngươi tự có người đến nhận. Bất quá là hô hấp ở giữa, một thanh trúc đao đem cương đao chặt đứt, cắt người như cắt đậu hũ. Liền xem như lại xuẩn người cũng biết đây mới thực là gặp phải cao thủ, hơn nữa là thực lực cao cường loại kia. Lục Cửu Uyên xuất hiện trong nháy mắt, phi cầu hướng về phía trước, Trương Hổ trước tiên rút lui đến tất cả mọi người sau lưng. Tại Lục Cửu Uyên vung ra đao thứ nhất trong nháy mắt, hắn liền đã xa xa cảm nhận được gần chứa trong đó uy hiếp, hét lớn một tiếng, lên cho ta, giết hắn. Sau đó xoay người chạy. Cái gì xích huyết lao nha tham, cái gì huynh đệ, giữ lại thanh sơn tại, không sợ không tuổi đốt. Hắn có thủ đoạn tại, vô luận lúc nào đều có thể đông sơn tái khởi. Bất quá hắn có chút xem trọng hắn những huynh đệ này nhóm, chỗ tốt còn không có cầm tới, bạc còn không có cho ăn no. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới cao thủ, bọn hắn làm sao lại tới gần? Bang chủ Trần Phi Hổ dặn đi dặn lại, tuyệt đối đừng chọc cao thủ, không nên gây cường lòng. Trong bang tin tức ngầm đều nhanh truyền khắp, bang chủ cùng tam vị thống lĩnh lần này đi ra ngoài chính là vì tránh họa. Trương Hổ tên chó chết này, cái này rõ ràng là chọc không chọc nổi. Trương Hổ không nói lời nào có tốt, tất cả mọi người bởi vì sợ sệt có chút sững sờ, vừa nói lập tức giật mình tỉnh lại, cùng nhau quay người chạy như điên. Chỉ là loại tốc độ này đối với Lục Cửu Uyên mà nói thực sự quá chậm, căn bản không có bất kỳ cái gì sức chống cự, hai ba lần liền bị Lục Cửu Uyên chém lật trên mặt đất. Lục Cửu Uyên tay cầm trúc đao, ánh mắt băng lãnh, như tử thần giáng lâm. Những người này với tư cách chi tàn nhẫn, thật sự là vượt quá hắn nhận biết. Bước tiến của hắn kiên định mà cấp tốc, mỗi một bước đều mang quyết nhiên sát ý. Trương Hổ cùng Thổ Lư thấy tình thế không ổn, liều mạng nghĩ ra tốc, hai cái đuổi đều nhanh chạy ra phong hỏa luân hiệu quả, nhưng Lục Cửu Uyên tốc độ càng nhanh. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trương Hổ, trúc đao vung lên, Trương Hổ đầu lâu liền bay lên cao cao, máu tươi tung tóe đầy đất. Thổ Lư dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Lục Cửu Uyên không có chút nào thương hại. Hắn một cước giẫm tại Thổ Lư trên lưng, trong tay trúc đao như thiểm điện rơi xuống, Thổ Lư thân thể trong nháy mắt chặt đứt. Cái kia hơn 20 cái các tiểu đệ thấy cảnh này, càng thêm hoảng sợ, cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao chạy trốn từ phía. Nhưng Lục Cửu Uyên như quỷ mị bàn xuyên thẳng qua trong bọn hắn ở giữa, một bước một chạm, trong tay trúc đao không ngừng vung dậy, mỗi một đao đều mang đi một đầu sinh mệnh. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Tại trận này đồ sát bên trong, Lục Cửu Liên không có buông tha bất cứ người nào, hắn chúc đao tựa như thu hoạch sinh mệnh liêm đao, những người này vốn là cho là địa ngục quỷ, Lục Cửu Liên chỉ là đem bọn hắn một lần nữa đưa vào địa ngục ở trong. Có lẽ Tân Thu tiểu đệ sẽ cảm thấy có chút oan, nhưng là tất nhiên tham dự loại này tàn nhẫn sự tình. Chỉ là biết loại này tàn nhẫn câu tham gia phương pháp, liền lại khó mà buông xuống, vẫn là chết mất, càng an tâm một số. Chương 15. Hồng Y Liễu Vĩnh Trấn. Vĩnh Thế không được siêu sinh Lục Cửu Liên quay người trở về, bỏ rơi trong tay chúc trên đao vết máu, phất tay đem đống lửa trước ra người lấy xuống, lại đem đống lửa bên trên đổ nướng đến đen kịt thi thể rơi xuống. Tiếp lấy lại đem mấy cái mồi nhử đặt chung một chỗ. Theo ra người cùng thi thể bị cứu lại, hai cái mồi nhử cũng không còn sao động, phản phất thật chết mất như thế nằm ở nơi đó. Ngược lại là hai cái xích huyết lao nhà tham bắt đầu động, không ngừng mà hướng ra phía ngoài rút ra sợi rễ. Cái này thời điểm này, Vương Chiêu Đế cũng tỉnh táo lại, Lục Cửu Liên trói pháp là ứng phó người không có đầu óc, đối có đầu óc hiệu quả cũng không xuất sắc. Không đầy một lát liền tránh thoát, sau đó liền thấy bị nướng thành than cốc mẫu thân, phản phất khô cạn giống như con khỉ hai cái muội muội. Cùng với nằm trên mặt đất còn tại không ngừng gào thảm xúc sinh phụ thân. Chiêu Đế, Chiêu Đế ngươi vậy mà không chết. Phi Cầu liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này mang theo đao bổ tuổi thất tha thất thểu đi tới là hắn đại nữ nhi. Chiêu Đế, cha sai, cha không nên đối xử với ngươi như thế nhóm. Ô ô ô ô. Chiêu Đế, là cha bị ma quỷ ám ảnh. Đây không phải cha bản tâm. Tha thứ cha đi. Vương Chiêu Đế vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng nhìn xem hắn, trong tay đao bổ tuổi gấp lại gấp. Chiêu Đế, Chiêu Đế, nữ nhi của ta, cha đã biết sai rồi, ngươi xem ta tay, chân của ta đều bị chặt rơi mất, ngươi muốn cứu cứu ta với. Vương Chiêu Đế buông xuống đao bổ tuổi, hướng về Phì Cầu hung hăng dập đầu ba cái. Cha, ta cảm ơn trước ngươi sinh ta tri ân. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Con gái tốt, ta liền biết ngươi sẽ cứu ta. Phì Cầu trên mặt gạt ra nụ cười, mặc dù lúc này hắn tứ chi bên trên truyền đến đau đớn nhường cơ thể của hắn đều tại rút rút. Chen ra tới cái nụ cười này cũng rất thú vị, là hắn thấy được còn sống hy vọng. Phốc thử, cảm ơn ngươi sinh ta. Phốc phốc, cảm ơn ngươi sinh trông mong đệ. Phốc thử, cảm ơn ngươi sinh đến đệ. Phốc thử, cảm ơn ngươi cưới mẹ ta. Phốc thử, cảm ơn ngươi giết mẹ ta. Ta biết sai. Chiêu Đế, ta thật biết sai. Vương Chiêu Đế cười có khóc có nước mắt, ngươi cho tới bây giờ liền không biết sai, ngươi bây giờ cũng không biết sai. Đem mẹ ta hành hạ chết thời điểm, ngươi không biết sai. Để cho chúng ta trơ mắt nhìn, lột mẹ ta ra thời điểm, ngươi cũng không biết sai. Đem chúng ta tàn nhẫn làm thành mồi nhử thời điểm, ngươi cũng không biết sai. Thu hoạch thời điểm ngươi càng không biết sai. Hiện tại ngươi bị đại ca ca chém tới hai tay hai chân, ngươi bị ta chặt nhiều như vậy đau, ngươi mới biết được sai. Ngươi là thực sự biết sai sao? Ngươi chỉ là sắp chết đến nơi, ngươi mới biết được sợ hãi. Cho dù là tại thoại bản bên trong, tại tàn khốc nhất yêu ma bên trong, cũng không có giống như ngươi tàn nhẫn. Một đao gọt sạch Phì Cầu lỗ tai, Vương Chiêu Đế mặt mũi tràn đầy đều là huyết, màu máu mặt mang lấy quỷ dị cười. Tiểu xuất sinh, giết ta. Vậy liền giết ta nha. Lấy tử giết cha, thiên lý nan dung. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tựa hồ biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Phi Cầu không còn ủy khúc cầu toàn trực tiếp chỗ thủ mắng, nói đến đây hắn lại hẹn quay tiếu, giết ta đi, vừa vặn có thể đuổi được mẹ ngươi muội muội của ngươi, các nàng còn sống chịu ta tra tấn, chết cũng đừng hòng giải thoát. Ha 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 ha. Ngươi đã chơi qua, không biết quỷ chơi như thế nào. Ha 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 ha. Vương Chiêu Đế nghe lời này, sắc mặt trong nháy mắt bị kinh hãi trắng bệnh, nàng vẫn là xem thường tên xuất sinh này cha vô sỉ. Mẹ của nàng, nàng hai cái muội muội đã như vậy đáng thương, như vậy thê thảm, tên xuất sinh này lại còn không có nghĩ qua buông tha các nàng. Bình tĩnh đứng một hồi, Vương Chiêu Đế đem Phì Cầu gãy xuống hai tay hai chân trực tiếp ném tới đống lửa ở trong. Lại cởi y phục của mình, tại trên thi thể không ngừng dính máu, cuối cùng toàn thân trên dưới tất cả quần áo toàn bộ biến thành màu máu. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Cửu Liên lúc này đã đem hai gốc xích huyết lao nhà tham cất kỹ, đem hai tỷ bội thi thể cùng nàng nương thi thể cùng với da người toàn bộ đóng gói tại cùng một chỗ, bắt đầu đào hố. Ta không thể để cho hắn lại khi dễ mẹ ta muội muội ta. Vương Chiêu Đế nhìn xem Lục Cửu Liên, rất cung kính cho hắn dập đầu ba cái. Cảm ơn đại ca ca giúp ta báo thù. Vương Chiêu Đế quỳ trên mặt đất. Chiêu Đế còn có một chuyện cuối cùng, cầu ca ca, phiền phức ca ca. Chuyện gì? Đem ta mời ngài giúp ta đem mẹ ta cùng ta hai cái muội muội táng cùng một chỗ. Đem ta cùng ta xuất sinh cha táng cùng một chỗ. Vì cái gì? Hắn liền xem như làm quỷ, cũng không muốn buông tha mẹ ta cùng muội muội ta, ta cũng tương tự không nghĩ buông tha hắn. Vương Chiêu Đế lại dập đầu một cái, sau đó đem cùng một chỗ dùng máu nhuộm đỏ vải đắp lên trên đầu của mình. Lão nhân trong thôn nhóm đều nói áo đỏ lệ quỷ hung nhất rất lệ, tất nhiên hắn muốn làm quỷ, vậy ta liền bồi hắn. Vô luận là 10 năm 100 năm vẫn là ngàn năm, ta đều muốn đem hắn vĩnh trấn, nhường hắn vĩnh thế thoát thân không được. Giọng nói chuyện 10 phần bình tĩnh, đại ca ca lựa chọn che giấu mình khẳng định có đạo lý của ngươi. Ta không thể cho ngươi mang đến phiền phức, ta sống đối ngươi không tốt. Nếu có thể có đời sau, hy vọng có thể gả cho đại ca ca, ta cho đại ca ca sinh con trai. Dứt lời, trong tay đao bổ tuổi trực tiếp bôi qua cổ của mình. Ta đáp ứng ngươi, cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Lục Cửu Liên nhẹ gật đầu. Đối với Vương Chiêu Đế lựa chọn, Lục Cửu Liên cũng không có cưỡng ép yếu. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, tất nhiên lựa chọn cứ dựa theo chính mình nghĩ đi xuống. Vương Chiêu Đế bây giờ tình cảnh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đổ máu giết cha về sau, đã cùng hài tử bình thường hoàn toàn khác biệt. Cũng vô pháp cùng phổ thông nữ hài như thế lấy chồng sinh con, trong nội tâm nàng tiếp nhận cái kia không thể xóa nhòa ký ức, chính là nàng vĩnh hằng tra tấn. Có lẽ như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là gây phiền toái cho ta, lại được nhiều chôn một cái. Sau đó sau nửa đêm thời gian, Lục Cửu Uyên liền tốn sức lốp bốp dùng phá đao bổ tuổi đảo hai cái hố. Một cái hố bên trong chôn Vương trông mong đệ vương đến đệ mẫu nữ, một cái hố bên trong chôn Vương chiêu đệ, phỉ cầu cha con. Về phần những người còn lại, bị hắn thu nạp một lần túi tiền về sau, ném qua một bên căn bản là không có quản. Hắc Hổ ba người quá phết lối. Lục Cửu Uyên nhìn thấy Trương Hổ đầu, đột nhiên cảm thấy đến cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn hơi chút an ổn một số. Đem Trương Hổ hoa lệ trang phục áo ngoài lột xuống thay đổi, lại đưa tay nhấc lên Trương Hổ đầu, hướng về huyện thành chạy như điên. Lúc này trời còn chưa sáng, 2-30 dặm khoảng cách tại tốc độ chạy trốn của hắn hạ vẹn vẹn cái tiêu xài không đến nửa giờ. Lúc này cửa thành còn chưa mở, bất quá cái này ngăn không được hắn, bò đầu tường liền lật lại. Hắc Hổ bang đường khẩu bên trong yên lặng, ngay cả cá nhân đều không có. Lục Cửu Uyên nắm chúc đao, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một số chiến đấu, không nghĩ tới tiến vào đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Trực tiếp đem Trương Hổ đầu người hướng đường bên trong ra hổ trên ghế vừa để xuống, lại dính lấy máu của hắn ở trên tường viết bốn chữ to, thay trời hành đạo. Sau đó quay người rời đi. Đi tại thành bắc trên đường phố, lúc này thiên tờ mở sáng, đã ẩn ẩn có thể nghe được một số võ quán bên trong truyền ra sớm luyện âm thanh. Trên người ngươi thật nặng mùi máu tanh. Chạy đâu? Một thanh âm đột nhiên hô, là một cái có chút ôn nhuận nhĩ nhã nam tử. Lục Cửu Uyên dừng lại, không cần quay đầu lại hắn liền đã biết là ai, lại là Khương Vân Hạc, từ chỗ ngoặc bên trong đi ra đến, đứng tại cách đó không xa. Chương 16. Giết người phóng hỏa phong bạn giảm Khương Vân Hạc. Lục Cửu Uyên nhẹ nói nói, trên người ngươi cái kia nồng đậm mùi máu tanh tuyệt không phải là giết chỉ là một hai người có khả năng hình thành. Ngươi đây là diệt nhà ai cả nhà? Bình An huyện cũng không phải ngươi có thể tùy ý càn rỡ địa phương. Khương Vân Hạc sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn lạnh như băng đáp lại nói. Lục Cửu Uyên nắm thật chặt trúc đao, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem người này trước mặt. Trúc đao. Khương Vân Hạc lúc này mới giật mình Lục Cửu Uyên trong tay nắm lại là một cái trúc đao. Nhưng mà, hắn chẳng những không có chút nào khinh thị, ngược lại vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng như xương. Bởi vì hắn biết rõ, tất nhiên đối phương giết như vậy nhiều người, cái kia nếu còn đem hắn trong tay trúc đao coi như là bình thường đồ chơi, đó chính là thật quá ngu xuẩn. Mà tất nhiên cái này trúc đao không phải phổ thông đồ chơi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ đối phương đao pháp đã đạt đến làm cho người sợ hãi than cảnh giới, cao siêu đến cho dù là sử dụng trúc đao đều có thể uy sái tự nhiên địa lấy tính mạng người ta. Muốn chiếm ngươi một chút lợi lộc. Kiếm này tên là Xích Tước, chính là trăm đoạn thép chế tạo thành. Khương Vân Hạc rút kiếm ra khỏi vỏ, thần sắc nghiêm túc đến cực điểm nói, hiện tại cũng không phải là luận võ, mà là ta muốn đem ngươi lưu lại, chớ trách. Lục Cửu Uyên nhìn xem Khương Vân Hạc động tác tư thế chiêu số, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Những động tác này hắn mỗi ngày trong đầu không biết muốn vượt qua bao nhiêu lần, cùng hắn chiến đấu tình cảnh cũng không biết lặp lại bao nhiêu hồi. Ngay sau đó, hắn cất bước hướng về phía trước, tới gần về sau, một cái đại cất bước bước ra, trong tay trúc đao trực tiếp chém xuống. Động tác này nhìn như nhanh chóng, nhưng cũng không đặc biệt chỗ kỳ diệu, Khương Vân Hạc trường kiếm trong tay trực tiếp trả lại, tiếp lấy liền muốn hướng về phía trước một gọn. Chỉ là, động tác này mới tiến hành đến một nửa, kiếm trong tay lại như đầu hũ bàn bị tùy tiện chặt đứt, trôi này trúc đao đã gác ở trên cổ của hắn. Khương Vân Hạc một mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm chính mình bảo kiếm chỗ đứt. Lại khó có thể tin nhìn xem trước mặt cái này mang theo da hổ mặt nạ người, bờ môi run rẩy hỏi, làm sao có khả năng mạnh như vậy, làm sao có khả năng ta ngay cả ngươi một kích đều không tiếp nổi. Ta nhìn thân ngươi hình bàn tay, tuổi tác tuyệt sẽ không vượt qua 20, nhìn ngươi kinh lực gân cốt, tựa hồ chưa thống nhất trình hợp, làm sao có khả năng mạnh như vậy. Lực đạo của ngươi không ngay ngắn, gân cốt của ngươi lỏng lẻo, ngươi sáng tối kinh lực không thể bừng bừng phân chấn. Ngươi rõ ràng chỉ là một thanh trúc đao, làm sao có khả năng chặt đứt ta cương kiếm. Cái này căn bản liền không hợp lý. Cái này hoàn toàn trái ngược lẽ thường a. Lục Cửu Uyên đem trong tay trúc đao rời, quay người liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại một câu, đọc bạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, thiên địa rộng lớn như vậy, xem không hiểu, chỉ là bởi vì kiến thức của ngươi quá mức nông cạn. Ta vẫn muốn đi ra xem một chút, chỉ là không thể đăng nhập cửu phẩm, mới một mực chờ đợi đợi. Khương Vân Hạc la lớn, ngươi là người phương nào? Tương lai tất có gặp lại thời điểm, đến lúc đó ta lại hướng ngươi lĩnh giáo. Lĩnh giáo? Lục Cửu Uyên khẽ miệng hơi bật lên, lộ ra một vòng mang theo trào phúng cười, ngươi ở chỗ này chờ gió nổi lên, ta đã hóa phong hành bạn giảm. Ngươi làm sao truy? Làm sao lĩnh giáo? Nói cho ta biết tên của ngươi. Ta muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay là thua ở trên tay người nào. Tên của ta đã nói cho ngươi biết, ta họ Phòng, tên bạn giảm, giết người phóng hỏa phong bạn giảm. Đao của ngươi tên gọi là gì? Vốn là tiện tay gãy trúc gọt ra, không có gì tên, chỉ là hôm nay lòng có cảm xúc. Này trúc đao liền tên là chiêu đệ đi. Nói xong, Lục Cửu Uyên thân ảnh đã từ từ biến mất ở phương xa. Thượng đế, tên rất hay. Nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Khương Vân Hạc buông tay ra bên trong chuôi kiếm, mặc cho bảo kiếm ngã xuống đất, trong miệng nhẹ nhàng nỉ nó nói. Tiên lặng quay người đi hướng Trấn Vũ võ quán, ta muốn đi ra ngoài du lịch, muốn đi vạn dặm đường. Không người la lên, cũng không người huyên náo, tự nhiên cũng liền lại không người tiến hành ngăn cản. Lục Cửu Uyên thuận lợi ra khỏi thành về sau, đi vào vết chân thưa thất chỗ, đem trên người quần áo nhóm lửa đốt cháy, ngay cả cái kia nửa cái hổ đầu mặt nạ cũng cùng nhau cho một mùi lửa. Hắn thân mang chính mình ra hổ váy cùng ra hổ áo trấn thủ mã, sau đó chui vào trong núi rừng. Mà tại cái này cùng một ngày, làm mặt trời cao cao dâng lên trên bầu trời lúc, Hắc Hổ bang bọn lâu la bắt đầu ở trong đường tiến hành ngày thường quét sạch công tác. Nhưng mà, bọn hắn lại sợ hãi phát hiện nhà mình thống lĩnh Trương Hổ đầu chính để đặt tại bang chủ ngồi ra hổ ghế lớn bên trên. Một tiếng hoảng sợ thét lên vang lên, các loại tin tức giống như thủy triều cấp tốc hướng bốn phía truyền ra tới. Ở trong thành chợ phía tây một cái căn phòng bên trong, Hắc Hổ bang bang chủ Trần Phi Hổ sắc mặt ngưng trọng rồi lại mang theo một chút buông lỏng ngồi trên ghế. ngồi ở trước mặt hắn tam vị thống lĩnh trên mặt cũng đều tràn đầy một loại như chút được gánh nặng vẻ mặt. Bốn người bọn họ trốn ở chỗ này đã rất nhiều ngày, thậm chí ngay cả cửa lớn đều chưa hề bước ra một bước. Trừ ra đưa cơm thân tín biết được tung tích của bọn hắn bên ngoài, trong bang huynh đệ khác nhóm đều cho là bọn họ mấy cái rời đi Bình An huyện đi cùng địa phương khác làm việc. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Trương Hổ đầu liền như vậy bị để đặt tại chúng ta đường khẩu phía trên. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là bắt giặc trước bắt vua. Nếu như chúng ta lúc ấy trong bang, chỉ sợ cùng cái này Trương Hổ cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Khương Vân Hạc đã đăng lâm cửu phẩm, nhưng cùng cái kia Quá Giang Long lúc giao thủ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể chống đỡ, liền bị người ta dùng một thanh trúc đao chặt đứt bảo kiếm, đao còn gác ở trên cổ của hắn. Vương thống lĩnh ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, ta chưa từng nghe qua loại nào võ công có thể đạt tới tình trạng như thế. Bát phẩm có thể làm đến sao? Thất phẩm có thể làm đến sao? Trần thống lĩnh bưng lên một chén nước, kết quả nắm bắt tay đều tại run nhẹ nhẹ, phí hết đại kình, thủy vẩy ra không ít nhưng cũng không thế nào uống đến miệng bên trong. Thâm bất khả chắc, thật sự là thâm bất khả chắc a. Không biết đây là nhà ai sơn môn thiếu hiệp xuống núi, đi ngang qua chúng ta cái này địa phương nhỏ, ở đây hành hiệp trưởng nghĩa. Vẫn là chúng ta bang chủ anh minh a, sớm liền nhìn ra những này Quá Giang Long phong cách hành sự, biết được bọn hắn tất nhiên xuất thủ, liền chắc chắn nghĩ đến diệt cỏ tận gốc. Tạ thống lĩnh một mặt cảm khái nói ra, từ khi hai tên phế vật kia đắc tội với người bị người chặt thành hai nửa về sau, mấy ngày nay trong lòng vẫn luôn không dám trầm tĩnh lại. Hiện tại Trương Hổ chết rồi, cuối cùng nới lỏng một đại khẩu khí. Tin tưởng chỉ cần chúng ta không làm ra cái gì chuyện gì quá phần mà, không nghĩ báo thù các loại, vậy hắn hẳn là sẽ không trở lại nữa. Để cho thủ hạ người thu nạp tốt các minh đệ, không nên gây chuyện, không muốn khi dễ người, gặp được cầm trong tay trúc đao đều cho ta xa xa đi vòng qua. Không, chỉ cần là mang bất luận cái gì binh khí đều cho ta xa xa đi vòng qua. Trần Phi Hổ vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, từ hắn tự xưng là giết người phóng hỏa phong vạn dặm cũng có thể thấy được, đây tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Lần này chỉ giết người không phóng hỏa, chúng ta liền tuyệt đối không thể cho hắn nổi giận phóng hỏa lý do. Đúng. Tam vị thống lĩnh cùng kêu lên đáp. Giết người phóng hỏa phong vạn dặm. Lục Ba Dĩnh một tay bưng lấy ly trà, một tay dùng trà nắp nhẹ nhàng nuốt nước trà. Là cao thủ. Cha, người cái kia đơn thuốc cũng quá tả một chút. Trương Hổ chỉ là dùng một lần, lần thứ hai dùng liền trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Cái này khi vận bị gọt đến cũng quá lợi hại chút. Lục Sùng Sơn trong lòng cũng có chút kinh hãi. Tà thuật, vật này vốn cũng không phải là chính đạo. Cái kia Trương Hổ cũng không phải cái gì có người có đại khí vận. Khí vận bị gọt, đại nạn đập đầu. Chết không thể bình thường hơn được. Lục Ba Dĩnh khe khẽ lắc đầu, chỉ là ta lo lắng lại là cái này phong vạn dặm. Trương Hổ chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là vị này trùng hợp xuất hiện, tuyệt hắn sinh lộ Quá Giang Long, cũng tuyệt đối là cái có đại vận. Chương 17. Muốn chạy trốn Khương Vân Hạc có đại vận. Lục Sùng Sơn không khỏi nhíu mày, ta thừa nhận hắn sát thực cực kỳ lợi hại, vẹn vẹn bằng vào một thanh trúc đao, một chiêu liền chặt đứt Khương Vân Hạc kiếm, e là cho dù ta bốn tay toàn bộ sử xuất, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng mà, hắn lần này đến đây giết người, chính là thay trời hành đạo, tiện tay mà làm, tại Hắc Hổ Bang bên trong căn bản không có bị tìm kiếm qua dấu hiệu. Không vì tiền tài, vẹn vẹn là vì ra trong lồng ngực một ngụm ác khí, lại như thế nào có thể nhìn ra hắn là có đại vận người đâu? Vậy rốt cuộc cái gì là đại vận đâu? Như là gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, nhảy núi được bảo, khoan thành động đến chuyển các loại tình huống. Trương Hổ huynh đệ phì cậu Vương Đào vậy mà dùng vợ con của mình coi như mồi nhử, một mẹ tam tử, lần này nếu như nói không có chút nào thu hoạch, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu như thật có thu hoạch, mà phong bạn giảm lại vừa lúc được phải, vừa lúc đem Trương Hổ chấm dứt, lại vừa lúc đạt được Trương Hổ tất cả bà bối, như thế đông đảo trùng hợp, cái này cùng Lao Thiên gia tự mình cho ăn cơm ăn lại có gì khác nhau? Cũng có thể là hắn trước giờ phát hiện sau cố ý tiến hành tính toán. Lục Bá Dĩnh bình tĩnh nói, nếu như hắn là cố ý tính toán, vậy liền cho thấy tâm trí của người này cực kỳ cường đại, lại khác thường lãnh huyết, thủ đoạn cũng cực kỳ lăng lệ, như vậy người quả thực đáng sợ. Nếu như không phải hắn tính toán, mà là Lao Thiên gia tự mình cho ăn cơm, vậy liền càng thêm đáng sợ. Loại người này nếu như có thể đem nó diệt trừ lời nói, ta thần đại nhân tất nhiên sẽ hết sức cao hứng đi. Lục Sùng Sơn đột nhiên như vậy nói ra, đôi chín mở tế tự, ngài nói hắn là một cái có người có đại khí vận. Nếu như ta có thể đem hắn hiến tế rơi, cái kia đều sẽ thu hoạch như thế nào thành quả đâu. Ngài nói hắn có đại vận, ta bị tà thần chọn chúng, sao lại không phải một loại đại vận đâu? Lục Bá Dĩnh trầm mặc một hồi lâu, trong đầu không ngừng mà suy tư, càng không ngừng phân tích lợi và hại. Không được, ngươi mới vẻn vẹn vừa tròn 18, khí vận vừa mới bắt đầu đồng bộ phát triển, trên người ngươi chỗ gánh chịu tà thần khí vận chưa hẳn liền có thể áp chế được đối phương đại vận. Nếu như áp chế không nổi, bị đối phương khí vận phản vệ, cuối cùng xảy ra chuyện rất có thể sẽ là ngươi. Cuối cùng, Lục Bá Dĩnh vẫn cảm thấy phải làm lấy ổn định làm chủ, không thể tùy tiện mạo hiểm. Cha, ngài quá cẩn thận rồi. Ta nếu muốn nhanh chóng tiến bộ, nhất định phải có xích huyết lao nha tham đến bồi bổ. Muốn có được xích huyết lao nha tham, chúng ta liền cần càng nhiều giống Trương Hổ như vậy người. Cái này cùng phong vạn dặm chỗ đi đường vốn là hoàn toàn tương phản hai con đường. Hắn muốn thay trời hành đạo, cùng chúng ta cuối cùng sẽ đụng vào nhau. Võ đạo chỉ có tranh chấp, khí vận đến tột cùng ai cao ai thấp nhất định phải va vào mới hiểu. Thắng tự nhiên tất cả đều vui vẻ, thua cũng phải gọn gàng mà linh hoạt. Lục Sùng Sơn ý chí chiến đấu sục sôi địa nói ra, tiên hạ thủ vi cường, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cái này Bình An huyện cũng là địa bàn của chúng ta. Tại trên địa bàn của chúng ta cùng chúng ta tranh đấu, chúng ta tiên thiên liền chiếm cứ lấy ưu thế. Nếu như vậy đều muốn thua, như vậy chờ cái kia phong vạn dặm chiếm cứ tiên cơ sau chúng ta mới hạ thủ, đến lúc đó sợ là chúng ta liền mảy may sức phản kháng cũng không có. Có đạo lý. Lục Bá Dĩnh đồng ý con trai mình lần này phân tích, một tòa núi nhỏ dung không được nhị hổ, tại cái này nho nhỏ địa giới cũng dung không được hai cái có được đại khí vận người. Hai bên chắc chắn có chỗ va chạm, rất khó tùy tiện đơn giản phân ra thắng bại sống chết, thường thường là thắng chiếm hữu, thua rời đi. Con trai nói không sai, là vì cha ta quá mức truy cầu an ổn. Nếu như chúng ta tại chiếm cứ lớn như thế ưu thế tình huống dưới cũng không thể thủ thắng. Vậy vẫn là sớm làm chuyện rời đến cùng địa phương khác cho thỏa đáng. Người này không giống như là vừa xuống núi thiếu hiệp, làm sự tình thời điểm mang theo mặt nạ, hạ thủ thời điểm đuổi tận giết tuyệt, che giấu mình thân phận. Muốn tìm được hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lục Bá Dĩnh cười lấy nói ra, bất quá vấn đề này không gạt được ta, tất nhiên đến chúng ta Bình An huyện, rất khó không phải là vì thiên tà thất bảo mà tới. Chỉ cần lại chế tạo ra một cái chướng hổ, tự nhiên có thể dẫn hắn vào cuộc. Phụ thân đại nhân thủ đoạn ta là tin tưởng, phương diện này ta liền bất quá nhiều động não. Lục Sùng Sơn đồng dạng cười ha ha một tiếng. Đến diễn võ trường tiếp tục đi luyện công, phong bạn giảm xuất hiện, nhường hắn cảm thấy nguy cơ to lớn. Thì ra coi như hắn có bốn cái tay bị tà thần thanh lại, trên đời y nguyên có không kém gì tuổi của hắn nhẹ cường giả. Tại trấn Vũ Võ quán bên trong, Khương Vân Hạc đang cùng lão quán chủ Trầm Đinh Sơn tiến hành tạm biệt. "Sư phụ, ta đã quyết định, nhất định phải đi ra bên ngoài thế giới đi nhìn một cái." Trấn Vũ Võ quán ngài vẫn là chuyển cho cái khác sư huynh đệ đi. Khương Vân Hạc một mặt ngoan cường nói ra. Quán chủ Trầm Đinh Sơn nhìn xem cái này đại đồ đệ, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ vẻ mặt, "Vân Hạc nha, ngươi nhìn lão già ta đều như vậy tuổi tác. Ngươi nhị sư đệ tại đột phá cửu phẩm về sau, nói cái này thiên địa rộng lớn như vậy, nhất định phải ra ngoài sông sáo một phen, sau đó liền chạy. Ngươi ngũ sư đệ đột phá hóa kình mà về sau, đi nói tìm nhị sư huynh, cũng chạy. Cho đến bây giờ, đều không có gặp bọn họ hai người trở lại thăm một chút, cái kia tiểu răng hô thọ cũng là trời sinh tính hoạt bát hạng người, muốn chạy đường bị bắt trở lại năm hồi, tùy thời đều nghĩ đến muốn chạy đi. Chúng ta võ quán toàn phải dựa vào ngươi đến trèo chống đại cục a, ngươi nếu là cũng chạy, ngươi để cho ta cái này nửa thân thể đều nhanh vùi vào đất bạ đạn bên trong lão gia hỏa làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ có người đến phá quán, còn phải để cho ta lão gia hỏa này ra ngoài cho người ta ra giấu hai chiêu. Ngươi liền không sợ ta trực tiếp bị người ta cho đánh chết đi? Sư phụ, ngài chớ cùng ta ở chỗ này giả bộ đáng thương, liền ngài hiện tại thân thể này tình huống, sống thêm cái 7-8 năm đều không thành vấn đề. Khương Vân Hạc trực tiếp đối lao đầu tử giả bộ đáng thương bộ dáng làm như không thấy. Thời gian 7-8 năm, đầy đủ lão nhị cái kia đổ hỗn trướng trở về. Nguyên bản đã nói xong, hắn ra ngoài 1 năm ta lại đi ra 1 năm, mọi người thay phiên tới. Nhưng giá hỏa kia một ra ngoài liền là 3 năm, trừ ra hàng năm truyền lại trở về mấy cái tin tức báo bình an bên ngoài, ngay cả cái bóng đều không có nhìn thấy. Khương Vân Hạc nói xong, cũng không nhịn được ủy khuất đứng lên, ta cùng cái kia phong vạn giảm lúc giao thủ, một chiêu liền bị người ta chặt đứt kiếm, ta vậy mà mảy may nhìn không ra hắn là như thế nào làm được. Vô luận là kinh lực của hắn, hắn phát lực phương thức, hắn trúc đao, bên nào nhìn lên tới đều không được có thể làm đến loại trình độ này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền làm được. Ở trước mặt hắn, ta cảm giác mình tựa như một cái không có chút nào kiến thức ngu ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng sẽ không. Đây là chịu đả kích á. Trầm Đinh Sơn giơ tay lên bên trong tẩu hút thuốc, lấp bên trên chính mình chủng lá cây thuốc lá, liền hỏa chết tử nhóm lửa. Nói thật, ta cũng không hiểu. Ngươi đem tình huống kia nói với ta về sau, lão già ta trong đầu liền một chữ, cái gì? Trầm Đinh Sơn quất lấy thuốc lá sợi nói ra, không riêng ngươi nhìn xem cảm thấy không hợp lý, con mẹ nó chứ nghe cũng cảm thấy không hợp lý, cái này căn bản là không hợp với lẽ thường sự tình nha. Cựu phẩm có thể dẫn khí nhập thể, mượn nhờ thiên địa nguyên khí truy luyện cân xương, thể chất sẽ có tăng lên cực lớn. Bát phẩm dịch cân tẩy tủy thay máu, cốt tủy như ngân, huyết dịch như thủy ngân, thọ trăm năm, từ đây liền không còn là phàm nhân. Nhưng là mặc kệ là cựu phẩm vẫn là bát phẩm, đều không được có thể làm đến dùng một cây trúc đao chặt đứt cương kiếm, vẫn là từ trên kiếm phong chặt đứt, trúc đao mũi nhọn còn không hư hao chút nào. Chương 18. Khó khăn nhất phỏng đoán là lòng người tại gian kia hơi có vẻ cổ xưa trong phòng, tóc đã hoa dâm lao đầu tử chậm rãi nói ra, nhớ năm đó, lao già ta lúc còn trẻ à, đây chính là du lịch qua Tam Châu cựu phủ nơi, kiến thức qua nhiều vô số kể giang sơn cảnh sát. Lao đầu tử dừng một chút, nói tiếp, liền ngay cả ta như vậy trải qua, đều chưa từng nghe qua loại tình huống này. Người coi như ra ngoài nhìn xung quanh, đại khái tỷ lệ cũng là không thấy được. Nghe lão đầu tử một lời khuyên, vẫn là đàng hoàng kế thừa ta cái này trấn vũ võ quán đi. Không muốn. Khương Vân Hạc kiên quyết lắc đầu, vẻ mặt quật cường. Tiểu Vương bắt đạn, cùng lao tử năm đó một cái dạng tính xấu. Người cái kia nhị sư đệ là như thế này, người ngũ sư đệ cũng là như vậy, người cái này hỗn đản cũng giống như thế. Trầm Đinh Sơn đột nhiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, còn mẹ hắn đều là ta dạy dỗ ra tới. Muốn chạy cũng được, cho ta một lần nữa tìm một cái tư chất xuất chúng đệ tử. Võ quán bên trong nếu là không một cái có thể đánh, vẫn đúng là để cho ta bộ xương già này xuất thủ hay sao? Lão tử thật tốt một cái võ quán, một ngày thu đấu vàng a tặng không cho các ngươi từng cái vậy mà đều không muốn, mỗi một cái đều là mắt bị mù khốn nạn. Tạ ơn sư phụ, ta cái này đi cho ngài tìm đồ đệ, ta nhất định sẽ cho ngài tìm hảo đồ đệ. Khương Vân Hạc thấy sư phụ đáp ứng, không nhịn được cười ha ha một tiếng. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, ngươi cảm thấy Lục Sùng Sơn như thế nào? Lục Sùng Sơn? Trầm Đinh Sơn con mắt lập tức liền híp lại, cái kia lão hổ ly thân nhi tử, tuổi còn trẻ một thân chiến lực liền đã bất phàm. Nào chỉ là bất phàm, hôm nay gặp được hắn thời điểm, ở trên người hắn ta cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Liên phảng phất bị một cái manh thú gắt gao tiếp cận giống như. Khương Vân Hạc vừa cười vừa nói, hơn nữa tính cách của hắn thuần hậu, thích võ thành si, cũng không khi nam phách nữ cũng không ỷ thế hiếp người, không có một chút hoàn khố tử đệ tính tình. Ngài cùng hắn lại có hương hỏa tình, hồi nhỏ hắn võ đạo căn cơ đều là ngài giúp hắn đánh xuống. Ngài đem hắn thu đến môn hạ cũng là danh chính ngôn thuận, có huyện thừa đại nhân ở phía sau cho hắn học thuộc lòng, chúng ta Trấn Vũ võ quán cũng có thể tiếp tục tóc dương quang đại không được. Trầm Ninh Sơn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, tuyệt đối không thể nhận hắn. Tiểu tử kia tà tính cực kỳ. Tà tính? Khương Vân Hạc hết sức kinh ngạc, ngài cùng huyện thừa đại nhân quan hệ từ trước đến nay vô cùng tốt, hôm nay làm sao lại nói loại lời này? Ta đi theo cái kia lão hồ ly, đó là hành động bất đắc dĩ, đời này thiếu nhân tình nhiều lắm, chả không nổi. Ngươi không muốn cùng hắn có quá lớn liên lụy, cùng hắn con trai cũng không cần có quá lớn liên lụy, trên mặt mũi không có trở ngại là được. Trầm Ninh Sơn không nghĩ nói thêm nữa, một lần nữa tìm người đi. Nhớ kỹ một chuyện, vĩnh viễn không muốn cùng cái kia lão hồ ly là địch, nhưng cũng tuyệt đối không muốn áp sát quá gần. Giống như bây giờ không gần không xa, vừa bạn. Ngài đối với hắn rất kiên kỵ. Khương Vân Hạc nhíu mày. Nào chỉ là kiên kỵ. Trầm Ninh Sơn lắc đầu, chúng ta Bình An huyện bị hắn thống trị 28 năm, tựa như là một cái thực phong tiểu chư hầu vương như thế. Loại tình huống này đại sở triều đều đổi bảy nhâm huyện lệnh, kết quả đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn đã từng có cơ hội đi ra Bình An huyện tới kiến thức rộng lớn hơn thiên địa, nhưng là chính hắn chủ động từ bỏ. Nhưng ta biết hắn là một cái phi thường người tham lam, có thể làm cho hắn từ bỏ, chỉ có thể là nơi này có được tốt hơn đáng giá hắn theo đuổi đồ vật. Một cái bị đuổi ra thôn người, tại không có bất kỳ cái gì chỗ dựa tình huống dưới, có thể làm đến bước này, là đến cỡ nào không dễ dàng. Ngươi muốn một việc, giả hoạt như Lục Bá Dĩnh muốn lưu tại Bình An huyện, hắn thân nhi tử cũng bị hắn lưu tại Bình An huyện. Tư chất tự nhiên như gió vạn dặm đều muốn đến chúng ta Bình An huyện, ngươi tại sao muốn gấp gáp như vậy rời đi? Trầm Đinh Sơn ánh mắt hết sức phức tạp, nhìn xem chính mình cái này thích nhất đồ đệ, nhìn thế giới bên ngoài, chưa hẳn liền sẽ so với lưu tại nơi này càng mạnh. Ta còn là muốn đi xem một chút. Khương Vân Hạc có chút trầm mặc một chút, ta nhất định sẽ cho sư phó tìm kiếm một thiên tài đệ tử, nhường hắn chống đỡ lấy Trấn Vũ võ quán. Có lẽ Bình An huyện thật ẩn chứa to lớn bí mật, to lớn cơ duyên. Nhưng là ta ở chỗ này xuất sinh nơi này trưởng thành, đã 28 năm, nó cùng ta vô duyên. Khương Vân Hạc giọng nói rất bình thản. Nhị sư đệ tư chất tự nhiên so với ta mạnh hơn rất nhiều, hắn tại 23 tuổi thời điểm liền đột phá cửu phẩm, hắn cho ta viết trên thư nói cho ta biết, hắn sắp đột phá 8 thượng thức. Các ngươi hai cái tính cách không giống, đi đường cũng không giống. Đã ngươi nhất định muốn đi, ta cũng không ngăn cả ngươi. Tìm cho ta một cái quan môn đệ tử đi, ta đã không mấy năm tốt công việc. Cái này một cái, chính là ta cuối cùng tác phẩm, cái này võ quán cũng liền cho hắn kế thừa. Khương Vân Hạc chậm rãi gật gật đầu, sau đó cất bước rời đi võ quán, mặc dù hắn lời thề son sắt địa nói muốn cho lão sư tìm kiếm một cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử thiên tài. Nhưng mà cái này lại nói nghe thì dễ. Dù sao, nếu như thật như thế dễ như trở bàn tay liền có thể tìm tới đệ tử thiên tài, cái kia võ quán bên trong cũng không trở thành chỉ có như vậy giải rác mấy cái có thể đem ra được đệ tử. Ở ngoài cửa một cái không thấy được trong góc, mọc ra một đôi thỏ răng tường hải, lặng lặng mà nhìn xem đại sư Minh dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong ánh mắt của hắn toát ra cực kỳ phức tạp cảm xúc. Trấn Vũ võ quán không thể nghi ngờ là tương đối chân quý tồn tại, công pháp, bí dược, danh tiếng uy phong hiển hách, lại một ngày thu đấu bảng. Sư phụ đầu tiên là muốn đem võ quán giao cho nhị sư Minh, nhưng nhị sư Minh cự tuyệt, về sau lại muốn cho đại sư Minh cũng không cần. Mà bây giờ, lại còn muốn đi tìm một cái quan môn đệ tử, đồng thời dự định đem võ quán chắp tay tặng cho cái kia quan môn đệ tử. Lão sư à, chẳng lẽ ngài đã hoàn toàn quên đi còn có ta cái này một cái tam đồ đệ sao? Đại sư Minh cùng nhị sư Minh như vậy không biết tốt xấu, hai người bọn hắn không muốn, ta thế nhưng là luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm muốn a. Tường Khải nắm thật chặt nắm đấm, cũng không dám phát ra dù là một tơ một hào tiếng vang. Những cái kia không muốn, ngài lại hung hăng địa liều mạng cho, mà chân chính muốn ta lại ngay cả một cọng lông đều không thể mò được. Lão sư a, ngài thật là già nên hồ đồ rồi nha. Quan môn đệ tử, thiên tài. Tường Khải tự mình lẩm bẩm, lão sư, đây là ngài trước xem thường ta, vậy liền không thể trách ta cái này làm đồ đệ. Không từ thủ đoạn. Tường Khải trên mặt dần dần hiện ra một vòng che lấp, hắn trong góc đứng lặng ngồi lâu, trong lòng âm thầm lập như cái gì. Sau đó, hắn lặng yên quay người, chui vào bên trong bóng tối, phảng phất một cái nằm vùng ở chỗ tối chờ đợi thời cơ sói. Lao tam. Trầm Đinh Sơn thật sâu hít một hơi khói, hắn lao ra hỏa này à, tuy nói rời đại nạn ngày đã không phải quá mức xa xôi. Nhưng dù sao trải qua nhiều năm như vậy mưa gió, những cái kia đồ đệ cũng đều là hắn tự tay nuôi dưỡng lớn lên hải tử. Chỉ cần bọn hắn thoáng bệnh lên cái mông, hắn liền có thể tình tưởng biết được bọn hắn muốn kéo cái gì phân. Lao tam ý đồ kia, hắn như thế nào lại nhìn không thấu. Chỉ là cái này lão tam tâm cao khí ngạo, khí lượng lại có chút nhỏ hẹp, nếu như cái này võ quán thật cho hắn, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, cái này võ quán muốn đi hướng suy bại thậm chí diệt môn. Đã ngươi một lòng muốn giày vò, như vậy tùy ngươi giày vò đi thôi. Lão đại là sẽ không cần ngươi mệnh, vậy liền để ngươi tại lão đại trước khi đi, xung làm một khối đá mài đao đi. Nhưng hắn tin tưởng người biết chuyện tâm hiểm ác, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, tại dính đến bản thân lợi ích thời điểm, cũng là sẽ không chút do dự phía sau đâm đao tử. Bên ngoài không giống chúng ta võ quán đơn giản như vậy, lão sư có thể vì ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. Chương 19. Phó nào tiến hóa, song đầu chuyển đổi. Lục Cửu Uyên về tới lợn rừng động, hắn không chần chờ chút nào, quả quyết đem cái kia hai cây xích huyết lao nha thảm trực tiếp nhai nát nuốt chửng xuống. Trong lòng hắn không có cái gì có thể so sánh tăng lên thực lực của mình tới hơi trọng yếu hơn. Theo hai cây xích huyết lao nha tham vào trong bụng, khổng lồ dược lực cấp tốc tại hắn thể nội phồng lên ra. Viên địa nguyên bản nhỏ bé đầu tại cỗ này lực lượng cường đại tác dụng dưới, bắt đầu cấp tốc bành trướng, thời gian dần qua dài đến cùng nguyên bản đầu giống như lớn nhỏ. Kể từ đó, Lục Cửu Uyên bộ dáng càng phát ra điệu giống như là song đầu ấu giờ. Cái này cái thứ hai đầu bộ dáng cùng nguyên bản đầu bộ mặt tuy có chỗ tương tự, nhưng lại lộ ra càng thêm hung lệ rất nhiều. Có lẽ là bởi vì đem trạng kích kỹ năng này để đặt tại cái này trong đầu, khiến cho cái này đầu ánh mắt nhìn qua liền mang theo một loại không có gì sánh kịp mũi nhọn, một đôi tròng mắt nhìn sang, cho người cảm giác đầu tiên chính là, con mẹ nó, hắn nghĩ chắc ta. Lục Cửu Uyên đưa tay ấn xuống một cái thứ nhất đầu cấp tốc thu nhỏ, sau đó giấu ở thứ hai đầu tóc bên trong. Lúc này, thân thể của hắn mặc dù vẫn là nguyên bản thân thể, nhưng là đầu dĩ nhiên đã trở nên khác biệt. Lục Cửu Uyên dùng cái này đầu đi xem thế giới, có một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu, phản phất cách một tấm lụa mỏng, có một loại mông lung cảm giác. Đồng thời, tại cái này đầu chiếm cứ chủ đạo tình huống dưới, chịu hắn ảnh hưởng, trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra một loại, vật này đáng giá một chặt cảm giác quái dị. Khi hắn đem thứ nhất đầu biến lớn, đem thứ hai đầu thu hồi cũng giấu ở trong đầu tóc lúc, loại kia mông lung cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lục Cửu Uyên cẩn thận kiểm tra một chút thân thể chính mình, hai viên lão nha tham bị ăn vào trong bụng về sau, bàng bạc huyết khí tại toàn thân khuấy động một phen sau liền bị thân thể cấp tốc hấp thu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí lực của mình lại tăng thêm không ít, chỉ là nỗi lòng có chút dao động, giống như là đốt một đám lửa. Tiểu huynh đệ mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn xem mình đã đánh chết cái kia mai hoa lộc, vậy mà không hiểu cảm thấy nó có mấy phần mi thanh mục tú. Hắn lắc đầu, không nhịn được dùng mình một cái, sau đó nắm chút đao, ngay tại lợn rừng trong động bắt đầu luyện khởi công tới. Trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện Khương Vân Hạc cùng Từ Chấn Sinh cùng người giao chiến tình cảnh, không ngừng mà tính toán sự phát lực của bọn họ phương thức, phỏng đoán bọn hắn cơ bắp gân cốt phát lực lúc tình cảnh, thử nghiệm đem hai người phát lực phương thức hướng về chính mình dậm chân một đao chém chúng dung hợp. Thật ra thì Khương Vân Hạc cũng rất mi thanh mục tú, Từ Chấn Sinh dáng dấp cũng không tệ, đáng tiếc chết rồi. 3. Lục Cửu Uyên lần nữa cho mình một bàn tay, không thể bị dục niệm ảnh hưởng. Hắn toàn tâm toàn ý địa vung đao, cấp tốc đem trong đầu cái kia cố dục dịch dục niệm chặt đứt, một mực vung đao thẳng đến mệt mỏi cơ hồ đứng không dậy nổi mới thôi. May mắn là tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong a. Lục Cửu Uyên nằm trên mặt đất thở hổn hển, con mắt vẫn như cũ có chút đỏ lên. Vật này một lần tuyệt đối không thể ăn quá nhiều, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ chính mình vừa thấy được nữ nhân liền sẽ đi không được đường, hơi chút bị người hấp dẫn một lần, liền muốn giữa ban ngày biến thành hành tẩu đi. Tại trong núi rừng lại chuyển hai ngày, hắn không ngừng mà vung đao, chạy như điên. Khiêng cự thạch làm ngồi lên phát tiết tinh lực, đem lão hổ thịt sau khi ăn xong, lại săn được mấy cái con mồi. Hắn đem lợn rừng động cẩn thận thu thập một phen, châm lửa đốt đi một đốt, đi trừ ra lão hổ mùi, còn thả ở một số đồ ăn, hy vọng có thể dẫn tới mới lợn rừng ở lại. Thằng đến đem thể nội xích huyết lao nha tham triệt để tiêu hóa sạch sẽ, không hề bị hắn ảnh hưởng, Lục Cửu Uyên lúc này mới dám rời đi sơn lâm. Hắn quăng lấy ba đầu hiệu cùng một đầu cá sấu lớn cá, hướng về thôn đi đến. Tiểu Cửu Thúc vẫn là Tiểu Cửu Thúc, lên núi lúc này mới mấy ngày thời gian, lại đánh tới nhiều như vậy con mồi. Nhìn xem cái kia như là di động như ngọn núi đến gần thân ảnh, lộ ra thôn người xem xét liền biết là ai trở về, cũng nhịn không được có chút đỏ mắt. Từ khi Lục Cửu Uyên lớn lên về sau, thỉnh thoảng mang theo con mồi trở về. Trước kia hắn đi săn ở trong thôn tuy nói cũng là đứng hàng đầu, nhưng còn không có hiện tại như vậy khoa trương. Hiện tại loại này lên núi liền có thể mang theo con mồi lớn trở về bộ dáng, đơn giản chính là đem ngày này Tà Sơn xem như nhà mình hậu hoa viên. Tiểu Cửu Thúc mỗi lần lên núi đều là thắng lợi trở về, nếu ai có thể theo ngươi, ai liền hưởng đại phúc. Nhị cậu tử, nhìn ngươi cái kia đỏ mắt hùng dạng. Thúc thúc của ngươi ta đi săn, lúc nào đến qua ăn một mình. Nắm chặt cho ta thông chi một chút đi, mời lao ra tử nhóm đều đến từ đường bên này, buổi tối hôm nay mở đống lửa yến hội, chúng ta ăn một đầu heo. Lục Cửu Uyên cười ha ha nói, Cửu Thúc chính là khí khái. Nhị cậu tử không nhịn được giơ ngón tay cái lên, phụ cận 10 dặm 8 thôn ai không biết chúng ta Lục gia thôn ra một cái đại hào kiệt, một thân thật bản lãnh, lên núi có thể cầm mãnh hổ, xuống nước có thể bắt ngoan lòng, gấp nguy cứu khốn, có ơn tất báo, là nổi tiếng hào hán. Lục Cửu Uyên nhìn xem nắm lấy đầu liều mạng nghĩ từ nhi cậu tử, cười nói, làm người đến có lương tâm. Nhớ ngày đó chúng ta trong thôn nhà ai không đã cho một miếng cơm ăn. Lục Cửu Uyên cười ha ha một tiếng, hiện tại ta có một chút bản lĩnh, có thể đánh chút con mồi. Sao có thể quên chúng ta những này lúc trước nguyện ý cho phần cơm huyết mạch thân nhân. Tiểu Cửu Thúc nhân nghĩa nha. Tất cả nghe được Lục Cửu Uyên lời nói tộc nhân, cũng nhịn không được trong lòng cảm thán. Năm đó trong thôn gặp đại tai, chết không ít thanh niên trai tráng, ở bên ngoài ăn xin nếm qua cơm trăm nhà không ít người. Nhưng là có bản lĩnh về sau còn nguyện ý như vậy trả lại thôn, chỉ như vậy một cái. Ân, Lục gia thôn được xưng tụng một câu có bản lĩnh cũng liền như thế một cái. Tục ngữ nói ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, Lục gia thôn vô luận già trẻ đều nếm qua không ít Lục Cửu Uyên con mồi. Cái này cũng khiến cho huynh đệ bọn họ ở trong thôn uy vọng phóng đại, nói câu nào, có thật nhiều tộc nhân nguyện ý đi theo. Nếu là đặt ở kiếp trước cổ đại, cái kia chính là vung cánh tay hô lên, hương dân chen chúc đi theo, nguyện ý cùng hắn cầm vũ khí nổi dậy. Thúc thúc càng phát ra lợi hại. Nhìn xem Lục Cửu Uyên buông xuống hai cái hiệu cùng một đầu cá sấu lớn cá, tẩu tẩu không nhịn được nói một câu. Hiệu thịt đại bổ, một hồi ta đem thịt đều cắt đứt xuống tới. Chúng ta làm thành thịt khô, giữ lại mùa đông cho Kim Lương Ngọc trụ bồi bổ. Đầu này cá sấu lớn cá ta ngày mai đưa đến phiên chợ bên trên bán. Nó cái này thân ra không sai, bán được võ quán bên trong, là làm vỏ đao vỏ kiếm bên trên tài liệu tốt. Thúc thúc, ngươi trước đổi một bộ quần áo, lần trước ngươi mang về cái kia vài thứ vải, ta đã làm xong. Ngươi thử trước một chút có vừa người hay không? Tẩu tử mặt tươi cười nói, không phải nói cho ta đại ca sao? Ta lại không cần đến. Lục Cửu Uyên trực tiếp đem hiệu dựng lên đến, chuẩn bị mở ngực một bụng. Nói hiệu nói vượng, ngươi đều phải đi ra mắt, sao có thể không có một thân tốt quần áo? Nhanh đi nhanh đi, đổi xong để cho ta nhìn xem. Có không vừa vặn địa phương ta lại sửa một chút. Tẩu tử trực tiếp đẩy hắn, đem hắn đẩy lên trong phòng của mình. Tại giường của hắn trên đầu quả nhiên để đó một thân bộ đồ mới, lục sắc thảm nhẫm, đây là một thân phía ngoài trang phục chính thức. Không nên trách cái này nhan sắc, trên thực tế là ở thời đại này có thể sử dụng nhan sắc không nhiều. Triều đình có văn bản rõ ràng quy định, áo nghiêm mặt, váy màu phối hợp, không phải lượt hái, triều phục, không vào công môn. Có ý tứ gì? Cái gọi là nghiêm mặt chính là xanh, xích, hoàng, trắng, hắc năm loại phú quý chi sắc. Màu phối hợp là lục, đỏ, bích, tím, lưu hoàng, cái này năm loại nhan sắc được xưng là bình dân giai cấp nhan sắc. Mặc dù Đại Sơn bên này quản không nghiêm, một khi y phục mặc sai nhan sắc, chính là cho người ta xử trí lấy cớ. Không truy cứu thì thôi, một truy cứu liền phải hao tài tiêu thai. Chương 20. Tìm kiếm tiên phú tiểu sư đệ tuy nói lấy Lục Cửu lên cái kia rộng rãi tâm cảnh, đã sớm qua có một kiện quần áo mới liền không nhịn được muốn khoe khoang một lần nhiệt kỷ. Nhưng mà, làm đầu tử đem tự tay vì hắn làm tốt quần áo giao cho trên tay hắn lúc, trong lòng của hắn vẫn như cũ dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Lục Đại Sơn mang theo cái kia hai cái đáng yêu 4 tuổi tiểu chất tử trở về. Vừa nhìn thấy Lục Cửu Uyên, hai cái tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ, nhất là Đại Bổng Truy, trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót địa chạy tới. Đại Bổng Truy chớp đôi mắt to sáng ngời, mại thanh mại khí địa nói ra, thúc thúc, thúc thúc, vừa mới cha mang bọn ta đi gặp tiên sinh đâu, chúng ta về sau cũng có thể đọc sách nhận thức chữ á. Đây là một kiện chuyện thật tốt nha, các ngươi hai cái về sau nhưng phải chăm chú đến trường nha. Lục Cửu Uyên nói xong, đưa tay êm ái sờ lên Đại Bổng Truy cái đầu nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lục Đại Sơn hỏi, tiên sinh bên kia không có làm khó ngươi chứ? Không có. Lý tiên sinh tính tình ngươi cũng không phải không biết, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Lục Đại Sơn lắc đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lục Cửu Uyên đối với vị tiên sinh này thật ra thì cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Học vấn chẳng ra sao cả, cái kia tính xấu vẫn còn không nhỏ. Lục Cửu Uyên khinh thường nói một câu, cũng chính là cho hải tử nhập môn một lần trình độ, hơi chút sâu chút chi thức hắn đều ứng phó không được. Đừng giận hắn, 10 dặm 8 thôn hải tử muốn lên học đều phải đi tìm hắn, không có cách nào. Ai bảo chúng ta bên này mà cũng chỉ ra như thế một cái người đọc sách đâu. Ở trong thôn, nhường hải tử đi đọc sách cũng không phải là vì làm lớn học vấn, thi khoa cử, thuần túy chính là vì nhường hài tử nhiều nhận biết mấy chữ, về sau trong thành có thể tìm hơi chút thể diện điểm công tác. Biết chữ, biết coi bói số, như vậy người vô luận là ở đâu bên trong đều không đến mức chết đói. Thi khoa cử, đó cũng không phải là bọn hắn loại này ngay cả không có cửa đâu con cháu nhà nông có thể tùy tiện hy vọng xa đời. Kim Lương Ngọc Chủ, chúng ta cùng đi chơi game không vậy? Lục Cửu Uyên hơi cười lấy đề nghị. Hai cái tiểu chất tử con mắt lập tức phát sáng lên, tiểu chất tử càng là ở một bên hưng phấn mà vỗ tay, lớn tiếng hô hào, tốt lắm tốt lắm. Thế là Lục Cửu Uyên mang theo bọn hắn bắt đầu chơi diều hâu vồ gà con trò chơi. Lục Cửu Uyên làm lão hưng, hai cái tiểu gia hỏa dĩ nhiên chính là con gà con. Mà gà mái Lục Đại Sơn thì ngồi ở bên cạnh nhàn nhã uống nước. Hai cái tiểu gia hỏa vui sướng trong sân vòng quanh Lục Đại Sơn chạy tới chạy lui, đang đuổi trục quá trình bên trong còn thỉnh thoảng phát ra khanh khách vui sướng tiếng cười. Ta nghe nói ngươi lại phải tại từ đường mở yến hội. Lục Đại Sơn đột nhiên hỏi. Ừm, lần này đánh con mồi không ít, nếu là ăn một mình sợ rằng sẽ làm cho người ta đố kỵ, đối với các ngươi không tốt. Lục Cửu Uyên nhẹ nói nói. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, tỏ vẻ giàu có nhà. Lục Đại Sơn lắc đầu, các lão nhân thường nói cứu cấp không cứu nghèo, dựa vào ăn uống thả cửa đổi lấy tình cảm cũng không lâu dài. Ta hy vọng bọn họ có thể nhiều hơn tuyên dương một lần tên của ta. Lục Cửu Uyên khép cười một cái, ca ca yên tâm, bọn hắn bắt cóc không được ta. Ngươi nghĩ soát danh vọng làm bộ khoái. Lục Đại Sơn đột nhiên tra hỏi lấy bản lãnh của ngươi, liền xem như là một cái bộ đầu cũng hoàn toàn đầy đủ nha. Chỉ là chúng ta vị kia đại tông bá chỉ sợ sẽ không nhường ngươi có ngày nổi danh, hắn cũng sẽ không để chúng ta Lục gia thôn bất luận kẻ nào có ngày nổi danh. Lục Cửu Uyên lắc đầu, hắn cũng không muốn làm cái gì bộ khoái, hắn chân chính muốn chính là một cái thích làm việc thiện tên hay nhìn. Bên ngoài hắn là thích làm việc thiện Lục Cửu Uyên, vụ trộm hắn lại là giết người phóng hỏa phong bạt dặm. Một tay đức một thủ đao, có thể sử dụng đạo đức giải quyết sự tình liền dùng đạo đức giải quyết, dùng đạo đức chuyện không giải quyết được liền dùng đao tử giải quyết. Chỉ là đạo đức quân tử Lục Cửu Uyên là hắn ngụy trang, giết người phóng hỏa phong bạt dặm đồng dạng cũng là hắn ngụy trang, mà hắn cuối cùng muốn che giấu là chính mình nhưng thật ra là một cái tà thần thân thuộc quái vật sự thật. Đại tông bá, hắn có quyền lực. Lục Cửu Uyên nhẹ nhàng thì thầm một lần, nhưng đao của ta cũng chưa hẳn bất lợi. Đệ đệ, ngươi táo bạo. Lục Đại Sơn ngồi ở một bên, túi đầu nói ra, ngươi hiểu đồ vật so với ta nhiều, nhìn cũng so với ta xa. Chỉ là vẫn là đến cước đạp thực địa, không thể phiêu lên. Dù sao, núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi gọi Lâm Bắc Đảo, để cho ta nhìn xem khí lực của ngươi. Khương Vân Hạc nhìn xem trước mặt cái này non nớt chẳng hán. Người này nếu như chỉ nhìn dung mạo lời nói, nhìn lên tới chỉ là một cái trai trai tiểu tử, chủ yếu là lại phối hợp thêm cái kia to con dáng người, có một loại mạnh vô cùng tương phản cảm giác. Đây là hắn mấy ngày nay tìm kiếm thành tích một trong. Đương nhiên muốn tìm võ đạo ở trong thiên tài, tuổi tác khẳng định không thể quá lớn. Bởi vậy hắn liền trưng cầu ý kiến một chút người, tìm được một số tuổi tác không lớn, danh tiếng lên cao tiểu gia hỏa. Mặc dù thanh danh của bọn hắn cũng chỉ là danh dương một thôn. Võ đạo nha, nhìn thể chất cũng phải nhìn tâm tính, rất thích tàn nhẫn tranh đấu không phải chuyện xấu. Khương Đại Thúc, ngài nhìn xem, ta cái này một đôi cánh tay có 4-500 cân khí lực. Lâm Bác Đào năm nay mới 14 tuổi, phi thường non nớt đầu, phi thường to con thân thể. Cái gặp hắn ôm lấy một khối thạch đầu, trực tiếp giơ đến đỉnh đầu. Sau đó lại từ từ phóng tới ngực, tiếp lấy lần nữa giơ đến đỉnh đầu. Khối này thạch đầu mặc dù nhìn lên tới không tính quá lớn, nhưng là Khương Vân Hạc vừa rồi thử qua, tối thiểu có 3-400 cân. Khương sư phó, con ta từ nhỏ có thể ăn có thể mọc, khí lực lớn. Ta cũng không dám nhường hắn cùng những hài tử khác chơi, sợ hắn không cẩn thận thu lại không được khí lực xảy ra nhân mạng. Lâm lão hán mặt mũi tràn đầy đều là ân cần nụ cười. Ngươi nếu là cảm thấy tiểu tử này là cái khả tạo liền, ngài liền mang đi. Sống hay chết theo ngài thao luyện, cho dù là luyện chết rồi, đó cũng là mạng hắn không tốt, lão hán tuyệt không quấy ngài một câu. Ta là đang tìm mới tiểu sư đệ, không phải người nha tử, làm sao lại thường tính mạng hắn. Khương Vân Hạc nhìn xem Lâm Bắc Đạo, sờ sờ cái cằm, mang theo hơi nụ cười hài lòng. Hai tử rất không tệ, trời sinh thần lực. Nếu như có thể đem khí lực cả người chỉnh hợp đứng lên, lực đạo sẽ tăng mạnh. Luyện võ lời nói, trời sinh liền chiếm hữu ưu thế, làm mầm mống tốt. Có ngài một câu nói kia, lão hán ta liền rất yên tâm. Lâm lão hán cười lợi đều lộ ra. Trên đời này thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có, chết tại vũng lầy bên trong, chết bởi dánh lịch ở giữa, nhiều lắm. Chỉ cần là không có tương ứng tài nguyên, đây là lão sư, công pháp, dược liệu chờ một chút, cả một đời cũng chỉ có thể vây ở thổ địa bên trên, chết tại đất đai này bên trên. Ngay cả bái sư cơ hội cũng sẽ không có. Võ quán bên trong có thể bái sư, đều là có chút gia tư, vô luận văn võ đều cần đại lượng tiền tài. Mà cái này tiền tài là phổ thông con cháu nhà nông mấy đời góp nhặt đều khó mà góp nhặt đứng lên. Lần này ta đi ra, chính là vì cho sư phó lựa chọn một cái quan môn đệ tử, ta không trông cửa thứ, không nhìn tiền tài, chỉ nhìn tư chất tự nhiên cùng tâm tính. Đứa nhỏ này cửa thứ nhất qua. Theo ta đi, còn có ba người cần phải đi nhìn một chút. Khương Vân Hạc chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Khương Đại Thúc, ngươi muốn tìm mặt khác ba cái cũng là cùng ta đồng đạo, đều có khí lực lớn như vậy sao? Lâm Đỏ Sức Đảo cùng sau lưng Khương Vân Hạc tò mò hỏi, không giống, Lục Gia Thôn một cái tên lùn, cao không quá năm thước, khí lực rất lớn, nghe nói một thân đũ cục thịt, da dày thịt béo, rất rắn chắc. Lý Gia Thôn một tên tiểu tử, thân thể dài mảnh, chạy lên tới cực nhanh, có thể siêu tuấn mã, ngày đêm vừa đi vừa về 300 dặm. Vương Gia Thôn bên kia có tên tiểu tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, người nhẹ như yến, nhảy lên 8 thước, vượt nóc băng tường, như giống trên đất bằng. Mấy người các ngươi mỗi một cái đều có khác biệt đặc chất, tại không có tiến hành bất luận cái gì tu hành tình huống dưới, có thể làm đến loại tình trạng này. Tư chất tự nhiên đều tương đối bất phàm. Chương 21. Thiên tà thất bảo thứ hai vị hôn thê thú. Tại xế chiều hôm đó, Lục Cửu Uyên cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Lục Đại Sơn, bị hắn cứng rắn dắt lấy đi đến Lý Gia Thôn. Tại cái này sơn khu nông thôn bên trong, cũng không phải là hướng bên ngoài thế giới như vậy chú ý, cũng không phải cái gì đại gia khuê tú diễn xuất, không có những cái kia không thể gặp mặt thói tục. Lý quả phụ nữ nhi bình thường cũng là thường xuyên xuống đất lao động, xuất đầu lộ diện phổ thông nông gia nữ hải. Lý quả phụ nhà phòng ở vào Lý Gia Thôn bên dưới, đồng dạng là do bùn đất đóng thành, cỏ tranh coi như nóc nhà, còn kém rất rất xa gạch xanh đại ngói, nhưng dầu gì cũng có thể che gió che mưa. Lục Đại Sơn dẫn theo hai cân hiệu thịt, mang theo Lục Cửu Uyển trực tiếp lại tới đây nhìn nhau. Hai bên đều không phải là loại kia nhăn nhăn nhó nhó tính tình, cũng không có chuyên môn đi tìm cái gì bà mối làm mái các loại. Trước nhìn nhau, nếu như cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp tìm thôn dịch cao vọng trọng lao nương môn sung làm một lần bà mối, nói một tiếng là được. Đến lúc đó tại trong huyện một lập hồ sơ, chuyện này coi như xong rồi. Đây chính là đệ đệ ta, tin tưởng các ngươi cũng đều nghe qua thanh danh của hắn. Uy phong hiển hách, tuấn tú lịch sự. Lục Đại Sơn vô vô nhà mình huynh đệ bà bay. Lý quả phụ nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, có lẽ là bởi vì một mình mang hài tử duyên cớ, khuôn mặt lộ ra so với tuổi thật già mua rất nhiều. Lý Mân trốn ở trong phòng nhỏ, lặng lẽ duỗi cái đầu hướng mặt ngoài nhìn. Cái thấy hán tử kia ngày thường mày kiếm mắt sáng, thân mang một thân lục bảo, uy phong lẫm liệt, cùng bình thường nông gia tử hoàn toàn khác biệt. Tại cùng người nói chuyện với nhau lúc, tự có một phen phong khoáng chi khí. Thân thể này bộ dáng này xem xét chính là cái tốt. Đáng tiếc mệnh không dài. Nàng nhỏ giọng cảm thán một câu. Cái nào trong lòng cô bé chưa từng hoài xuân, cái nào nữ hải không muốn gả một cái vừa ý lang quân. Đường bên trong người thanh niên này không thể nghi ngờ có thể thỏa mãn rất nhiều nông gia trong lòng cô bé ước mơ. Ta cái này huynh đệ lên núi có thể cầm long hổ, xuống nước dám săn giao long, hay giúp đỡ người khác, uy danh tứ phương lan truyền. Lục Đại Sơn tiếp tục nói, chỉ là mạng hắn bên trong có kiếp, tương lai sinh tử khó liệu. Lục Đại Sơn nói đến đây, cực kỳ ngay thẳng lại đi thẳng vào vấn đề nói ra, gả tới về sau, không lo ăn uống, lao nhân tự có chúng ta dưỡng lão. Việc này được hay không được, đều nghe thẩm tử một câu. Dứt lời, hắn liền trực tiếp nhìn xem Lý quả phụ. Chấm đã. Lục Cửu Uyên khoát tay nói ra, hôm nay ta theo ca ca tới đây, thứ nhất là không nghĩ Phật ca ca ý tốt, thứ hai cũng nghĩ đem một vài sự tình nói rõ ràng. Ta là có một thân bản lĩnh, nhưng cái này một thân bản lĩnh tới cũng không dễ dàng, bị Sơn Thần chọn chúng thành tế phẩm, tương lai cựu tử nhất sinh. Ta không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, càng không muốn về sau lưu lại cô nhi quả mẫu tại thế gian này chịu khổ. Ngay trải qua, hẳn là hiểu rồi một cái quả phụ tại thế gian này sinh tồn sẽ có gian nan dường nào. Ngài cũng không muốn ngài nữ nhi cũng thay đổi thành cái bộ dáng này đi. Người đứa nhỏ này ngược lại là rất thẳng thắn. Lý quả phụ cũng không có mặt lộ vẻ hung tướng, dù sao chuyện này Lục Đại Sơn đã sớm đề cập với nàng. Lục Cửu Uyên một lần nữa lặp lại lần nữa, ngược lại để trong nội tâm nàng lại tăng thêm mấy phần thiện cảm, cảm thấy đây là một vị có đảm đương người. Tự chọn đường lại khổ lại khó cũng phải đi xuống. Lúc trước ta gả cho Mân Nhi cha hắn là như thế này, nàng có nguyện ý hay không gả cho ngươi cũng là như vậy. Mân Nhi, đem mặt bên trên hóa trang rửa đi, đi ra. Thoải mái nhìn xem, ngươi có nguyện ý hay không? Theo Lý quả phụ lời nói, Lý Mân đi ra, cho dù là Lục Cửu Uyên con mắt cũng có chút sáng lên. Nha đầu này da trắng mỹ mạo, eo nhỏ chân dài, mỗi ngày trong đất làm việc nhà nông, làn da nhưng không có mảy may bị dám đen dấu vết. Lục Cửu Uyên mắt sáng rực lên một lần, nhưng trong lòng thì sợ hãi cả kinh. Xinh đẹp như vậy nữ hoa tử, cho dù là Lục Cửu Uyên cái này duyệt phiến vô số lão, cũng phải đánh cái 90 phút. Đây là một cái quả phụ có thể bảo hộ được. Mân Nhi những năm này mỗi lần đi ra ngoài đều muốn vẽ xấu, chưa từng có dùng chân diện mục gặp qua người ngoài. Huynh đệ các ngươi hai người làm việc thẳng thắn, có mấy lời không trước giờ nói, đem Mân Nhi cưới đi qua, cho dù là trượng phu nàng chết mất, nàng lại có thể thế nào? Các ngươi thẳng thắn, lão phụ nhân đồng dạng bằng phẳng. Nhà ta nữ nhi như vậy dung mạo, da thịt như ngọc, phơi nắng không thương tổn, gả cho người bình thường đó là tiểu nhi cầm thiên kim qua phố xá sớm ớt, gây tai họa mầm dễ. Không phải có năng lực đại hào kiệt nuôi không ở nàng, cũng bảo hộ không được nàng. Lục Cửu Uyên đã bình định một lần nỗi lòng, chỉnh lý một chút vào áo, đem đùi nắp càng kín chút. Vừa mới xích huyết lao nhà tham còn sót lại dược lực công kích hắn một lần. Ta nguyện ý. Lý Mân liếc nhìn Lục Cửu Uyên một cái, thoải mái nói ra, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Lục Cửu Uyên ngay cả vội vàng nói, không cần suy tính, dung mạo ngươi không sai, không có chút nào xấu, vẫn là cái có bản lĩnh. Lý Mân trực tiếp điểm hắn nói ra, ta cựu tử nhất sinh a. Phúc hề họa chỗ dựa, họa này phúc chỗ giấu. Tương lai của ngươi cựu tử nhất sinh, sông không qua như vậy chấm dứt, sông qua cũng tất nhiên phi phạm. Ta nhìn ngươi này tướng mạo cũng không giống là cái chết sớm. Ngươi còn biết xem tướng mạo? Lục Cửu Uyên hơi kinh ngạc. Sẽ không, nhưng dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, khẳng định không phải chết sớm. Coi như thật sự là chết sớm, ta cũng nhận. Lời nói này chém sắc như chém bùn. Cái này căn bản là một cái tiểu nhan cầu ai nhân sinh việc lớn cần thận trọng, ngươi muốn bao nhiêu suy tính một chút. Lục Cửu Uyên lần nữa khuyên nhủ, không cần suy tính, ngươi sau này sẽ là vị hôn phu ta gả định ngươi. Lý Mân hết sức rõ ràng nói. Tốt, đệ muội chính là thông khoái, người huynh đệ này cô vợ trẻ ta nhận. Lục Đại Sơn ba vô bàn một cái ha ha cười to. Huynh trưởng như cha, phụ mẫu chi mệnh đã có, còn kém môi trước chi ngôn. Vậy liền an bài bà mối, đặt sính lễ, đổi ngày sinh tháng đẻ. Mắt thấy nữ nhi nhận định, Lý quả phụ cũng là cực kỳ hào sảng. Hai bên căn bản không có hỏi Lục Cửu Uyên ý kiến, chuyện này quyết định như vậy đi xuống tới. Gả cho ta ngươi sẽ hối hận. Lục Cửu Uyên sờ mũi một cái, lần sau ăn xích huyết lao nha tham thời điểm có vẻ như có thể ăn nhiều chút. Cùng lắm thì không muốn hại tử, nàng nguyện ý gả tới, bảo đảm nàng cả một đời cái áo cơm không lo. Có lẽ gả cho ngươi sẽ hối hận nhất thời, nhưng không gả cho ngươi, ta sẽ hối hận cả một đời. Lý Mân túi người nhìn xem Lục Cửu Uyên, về sau ngươi chính là có cô vợ trẻ người, không cho phép ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ha 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 ha, tốt, phải có như vậy khí thế mới có thể quản được ở ta cái này kiệt ngạo bất tuần đệ đệ. Lục Đại Sơn nhìn một màn này ha ha cười to. Bởi vì ban đêm còn có đống lửa tối, bởi vậy Lục Đại Sơn huynh đệ cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu. Thương thảo xong việc tình cũng không lưu lại ăn cơm trực tiếp liền rời đi. Đợi hai người tới rời đi về sau, Lý Mân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trên thân tản ra vô tận mị lực. So với vừa rồi cái kia bộ dáng lại đâu chỉ là đẹp mấy chục lần. Lý quả phụ cung kính đứng kẻ hèn này đầu, túi đầu căn bản cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Sợ sẽ bị cái kia vô tận mị lực gây thương tích. Nương nương, tiểu tử này thật là. Người ngài muốn tìm. Trên người hắn cố này tà thần con non hương vị mặc dù thu liễm cực kỳ sạch sẽ, nhưng ta một chút liền có thể nhìn ra được hắn không phải người. Nhọc nhằn khổ sở đợi nhiều năm như vậy, rốt cục tìm được một cái. Ánh nắng thông qua cửa sổ chiếu rọi tại trên người nàng, ngồi trên mặt đất phát ra một hình bóng, cái bóng này tựa hồ có hai cái đầu lâu. Song đầu bích nhãn hồ ly, thiên tà thất bảo thứ hai, huyền thuật vô song, đảm tiếu giết người. Chương 22. Trong lòng có thành kiến, nhìn cái gì đều là lệnh Lục Cửu Uyên mang theo ra cá sấu, đi tới trấn Vũ cửa quán trước. Ngươi tới nơi đây cần làm chuyện gì? Là muốn bái sư học nghệ sao? Công đệ tử gặp hắn đến đây, trực tiếp nói ra, học nghệ đi ghi danh phía đông, đưa tuổi đưa con mồi liền đi phía tây phòng bếp. Săn đuổi một cái tốt ra, vừa vặn có thể dùng để chế tác vỏ đao vỏ kiếm, hỏi một chút võ quán các vị cao thủ có hay không muốn. Lại là cái đà long ra. Đứng ở đằng xa một cái thỏ răng thanh niên xa xa trông thấy, con mắt lập tức có chút sáng lên. Người cái này thợ săn, tới để cho ta nhìn xem. Tường Khải nhìn thấy Lục Cửu Uyên trong lượt ra, con mắt cũng là sáng lên, cái đồ chơi này thế nhưng là cái thứ tốt, săn bắt đứng lên rất không dễ dàng. Hắn giấu tại trong nước, cho dù công phu cao thủ trong nước cũng khó có thể cùng chúng nó chống lại. Săn bắt một đầu đà long, không thể so với săn đuổi một cái mãnh hổ tới nhẹ nhõm. Ồ, đầu đâu? Đầu này làm sao không có rồi? Triển khai ra xem xét, toàn bộ ra cái đuôi, móng vuốt đều là toàn, chỉ có không có đầu. Đầu tại giết cá sấu lúc chặt hỏng. Lục Cửu Uyên vừa cười vừa nói, làm vỏ đao cũng không cần đến đầu, cái này trên bụng ra mới là tốt nhất. Là người giết. Tường Khải đưa tay hướng Lục Cửu Uyên bả vai bóp, trên bả vai hắn bắn ngược mà ra kình lực lập tức nhường rất nhỏ hơi vui. Trời sinh có một chút khí lực, lên núi có thể đánh hổ, xuống nước có thể làm thịt đà long. Lục Cửu Uyên một mặt cười ngây ngô, đều là ma lực, đánh một chút người bình thường vẫn được, cùng ngài như vậy võ giả vừa động thủ liền bị đánh ngã, không đáng giá nhắc tới. Miệng thảo luận lấy không đáng giá nhắc tới, trên thực tế ngươi rất là tự hào mà. Đáng tiếc ngươi tuổi tác cao chút, coi như luyện công, cũng luyện không ra cái gì đại thành tựu tới. Ta chính là một thợ săn, luyện công phu gì, cũng không số tiền này. Ngài nhìn cái này ra. Lục Cửu Uyên nhìn xem Tường Khải. Cái này ra ta muốn, đáng tiếc không có đầu. Nếu là có đầu lời nói, ta nguyện ý ra 5 lượng bạc, hiện tại không có rồi đầu cũng chỉ có thể ra 3 lượng. Tường Khải lạnh nhạt nói. 3 lượng cũng được, vậy liền 3 lượng bạc. Bất quá ta phải mời ngươi giúp một chút. Tường Khải nhìn xem Lục Cửu Uyên, theo ta đi. Lục Cửu Uyên ánh mắt chớp động một lần, trên mặt vẫn là cái kia nụ cười thật thà, ôm ra cùng sau lưng hắn đi vào. Để cho ta nhìn xem khí lực của ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tường Khải chỉ vào trên diễn võ trường để đặt thạch đầu tảng nói ra. Những này tảng như là cối xay, hai bên lại có lõm hố, là đưa tay phát lực địa phương, từng cái chỉnh tề địa để đặt ngồi trên mặt đất. Đây là chúng ta võ quán bên trong sư huynh đệ rèn luyện lực khí địa phương, những này đụ đá có 100 cân, 200 cân, 300 cân, 500 cân, lớn nhất nặng 1000 cân. Từ 500 cân bắt đầu, ngươi mỗi nhiều dơ lên 100 cân, chương này ra ta liền thêm ra một lượng bạc. Lục Cửu Uyên xem xét hắn cái này thái độ, trong lòng lúc này liền có ý nghĩ. Ta khí lực có chút đại, ta là có tiền, vô luận ngươi lớn bao nhiêu khí lực, ta đều giao nổi. Tưởng Khải vẻ mặt bình tĩnh nói. Lục Cửu Uyên trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười thật thà, đầu tiên đi vào 1000 cân tảng đá lớn mài bên cạnh. Hai tay ôm một cái, có chút dùng lực trực tiếp đem cái này tảng đá lớn mài bế lên, đi hai bước đặt ở giữa. 1000 cân, đúng là khí lực thật là lớn. Phổ thông cửu phẩm võ giả, nguyên khí tầm bổ gân cốt về sau cũng bất quá như thế. Hiện tại ngươi cái kia ra giá trị 8 lượng. Tưởng Khải trên mặt cũng không có cái gì ngạc nhiên. Nhẹ một chút, ta thêm chút đi mà. Lục Cửu Uyên lại đem 500 cân đá mài chồng chất tại 1000 cân đá mài phía trên, tiếp lấy lại đem 300 cân chồng chất tại 500 cân phía trên, lại đem 200 cân chồng chất tại 300 cân phía trên, cuối cùng đem một khối 100 cân chồng chất tại 200 cân phía trên. Toàn bộ đá mài đã còn cao hơn hắn, tựa như một cái núi nhỏ. 2100 cân, ngươi nếu là thật có thể ôm đứng lên, ta liền đem ngươi tiến cử cho ta sư phụ, chuyển cho ngươi võ đạo. Ta không có tiền, tất cả phí tổn ta đến móc. Tưởng Khải vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nói ra, ta chỉ cần cầu ngươi nhớ kỹ một sự kiện, nhớ kỹ là ai đem ngươi dẫn vào cửa. Lục Cửu Uyên hai tay nắm ở phía dưới cùng nhất đá mài biên giới, hai chân đạp một cái, trực tiếp ngồi thẳng lên tới. Tốt, tốt một trời sinh thần lực, nên là sư đệ ta. Tưởng Khải cười ha ha một tiếng. Đúng là tốt một cái trời sinh thần lực. Trầm Ninh Sơn âm thanh cũng từ phía sau truyền đến. Lão sư, không biết ta tìm người huynh đệ này có đủ hay không làm ngài quan môn đệ tử. Tưởng Khải quay đầu nhìn xem lão sư, một mặt nụ cười tự tin. Có loại này khí lực, dù là chỉ là đem toàn thân gân cốt khí lực chỉnh hợp, đánh ra minh kính, gia tăng một số chiến đấu kinh nghiệm, cũng sẽ không yếu tại bất luận cái gì phổ thông cửu phẩm. Tiểu tử, ngươi xưng hô như thế nào? Nhà ở chỗ nào? Trầm Ninh Sơn không có nhìn mình tam đồ đệ, mà là đưa ánh mắt đặt ở Lục Cửu Uyên trên thân. Tiểu tử thợ săn trong núi, Lục Gia thôn Lục Cửu Uyên. Lục Gia thôn. Trầm Ninh Sơn nụ cười trên mặt lập tức chính là cứng đờ. Hóa ra là Lục Gia thôn người, ngươi cùng huyện thừa đại nhân cũng coi là thân thích đâu. Dựa theo bối phận huyện thừa đại nhân là ta bá phụ, hắn cũng là chúng ta tộc trưởng của Lục Gia. Ừ, đã có quan hệ này, chúng ta Trấn Vũ Võ quán một cái miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi cái này đại Bồ Tát. Đi thôi. Trầm Ninh Sơn khoát khoát tay nói ra, sư phụ, hắn nhưng là một cái cực kỳ ít có thiên tài. Trời sinh thần lực người khắp nơi đều có, nhưng là khí lực lớn đến hắn loại trình độ này, mấy chục vạn trong đám người khó tìm một cái. Tường Khải vẻ mặt có chút lo lắng nói ra, ta biết, sở dĩ có chút đáng tiếc, ngươi theo chúng ta võ quán không có duyên phận. Vì cái gì? Sư phụ, ta không phục. Tường Khải lớn tiếng nói ra, ngài có phải hay không vì các đại sư mình cho ngài tìm một cái thiên tài đến? Có phải hay không ta tìm thiên tài vô luận tốt bao nhiêu, cũng không thể làm ngươi quan môn đệ tử? Ngài là sư phụ ta, ngài đối ta có thành kiến, ngài nói thẳng là được, đồ nhi cũng không phải là loại kia không biết xấu hổ người. Ta biết đại sư minh muốn đi ra ngoài xung sáo, ta cũng sợ sệt chúng ta võ quán đã mất đi đại sư minh, không có trên đỉnh đầu lập hộ nhân tài. Ta tìm kiếm khắp nơi nhiều mặt nghe ngóng, cái này Lục Cửu Uyên không hề nghi ngờ là một thiên tài. Mặc dù tuổi tác lớn hơn một chút, coi như luyện võ cũng khó có đại thành tựu, nhưng là chỉ cần thêm chút huấn luyện chính là một cái tương đối xuất sắc chiến lực. Lão sư, cố gắng của ta bị ngươi dạng này bắt bỏ. Trong lòng ta khó chịu, ta không phục. Cùng ngươi đại sư minh không quan hệ, ta sở dĩ không thu hắn, chỉ là bởi vì hắn họ Lục. Trầm Ninh Sơn thần sắc cũng rất chân thành. Lão tam, đừng cho chấp niệm vì ngươi. Nếu như ngươi thật có lòng, liền hảo hảo tu luyện, nắm chặt đột phá cửu phẩm. Ngươi nếu là có thể trên đỉnh đầu lập hộ, ta cũng sẽ không cần lại tìm cái gì quan môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, Tưởng Khải sắc mặt càng thêm khó coi. Sư phụ a sư phụ, vì đại sư minh, ngươi quả thực là sự tình gì đều có thể làm được. Biết rõ ta tích lũy không đủ, nếu như tùy tiện trùng kích cửu phẩm, sợ rằng sẽ rơi vào cùng từ chấn sinh một cái hạ tràng. Ngươi đây là sợ ta biến thành chướng ngại vật, để cho ta đi chết, cho người ta chuyển địa phương a. Lòng người một khi có thành kiến, suy nghĩ gì đều là lệch. Chương 23. Tất cả mọi người sẽ không dạy họ Lục công phu. Ra ngoài đi. Tưởng Khải mặt không thay đổi đối Lục Cửu Uyên nói ra, 18 lượng bạc. Lục Cửu Uyên nhỏ giọng nhắc nhở. Thiếu không được ngươi, Tưởng Khải từ trên thân sờ lên, bỏ ra 5 lượng bạc vụn. Còn lại một hồi đi qua cho ngươi cầm, trên thân chỉ có nhiều như vậy. Ngươi nếm qua xích huyết lao nha tham. Trầm Đinh Sơn đột nhiên mở miệng nói. Lục Cửu Uyên vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tại Tưởng Khải ánh mắt cũng rơi xuống trên người hắn thời điểm. Mới gãi gãi đầu, một mặt thật thà nói ra, ngài làm sao nhìn ra được? Hồi trước ngủ ở trong núi, kết quả một cái xích huyết lao nha tham chính mình chui vào miệng ta bên trong tới. Bắt đầu ăn như khổ, ăn về sau khí lực của ta tăng rất nhiều, trước kia khí lực cũng không nhỏ, nhưng là không biết tại như thế đại lãng phí. Hợp dược mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Trực tiếp ăn sống, không phát huy ra được 1/2 phần 10. Trầm Đinh Sơn lắc đầu, lần sau nếu như bắt được, có thể đưa đến võ quán đến, ta nguyện ý ra 500 lượng bạc. Cũng không cần quái lao phu không thu ngươi, bởi vì ngươi họ Lục, Bình An huyện tất cả võ quán cũng sẽ không nhận ngươi, cũng đều sẽ không cho ngươi bất luận cái gì truyền thừa. Lão tam, ta biết ngươi không có cam lòng, không muốn làm sai sự tình. Trầm Đinh Sơn nhìn xem Tưởng Khải, trong giọng nói mang theo một cỗ cảnh cáo ý vị. Là bởi vì ta vị kia đại bá sao? Lục Cửu Uyên hỏi. Bởi vì ta đại bá, sở dĩ ngài không dám nhận ta. Phép khích tướng, quá non, đối ta loại này lão đầu tử vô dụng. Trầm Đinh Sơn gật gật đầu, bất quá ngươi không có nói sai, ta chính là sợ hắn. Lời đã nói đến đây loại cấp độ, Lục Cửu Uyên cũng không còn lưu lại. Cầm lấy tiền liền đi, đã chiếm được tiện nghi, càng sẽ không lại đi tìm Tưởng Khải muốn tiền còn lại. Rất rõ ràng, Tưởng Khải sở dĩ nhiều nguyện ý cho thêm tiền, chính là coi trọng tư chất của hắn, muốn cho hắn làm lấy võ quán tiểu sư đệ, cùng đại sư Minh tranh phong. Không nghĩ tới Tưởng Khải vậy mà cũng đi theo trực tiếp ra võ quán. Có chơi có chịu, thiên ngươi cũng không thể lại muốn trở về. Đối mặt đuổi theo tới Tưởng Khải, Đường Cửu Uyên liền đội vàng nói một câu: "Ta là loại kia để ý loại này tiền trinh người sao?" Tưởng Khải nhíu nhíu mày: "Có muốn học hay không võ?" Nghĩ, chỉ là cái kia lão gia tử không phải đã nói rồi sao? Bình An huyện tất cả võ quán sẽ không nhận họ Lục. Vậy liền không thu ngươi, ta dạy cho ngươi. Ngươi có nguyện ý học hay không? Vì cái gì? Ta chỉ có một cái mục đích. Đại sư Minh tìm cho ta tới tiểu sư đệ, sẽ là lao sư đệ tử cuối cùng, ta dạy cho ngươi công phu, lấy tư chất của ngươi, thực lực khẳng định rất mạnh. Ta muốn ngươi một năm khiêu chiến hắn một lần, cho ta đem hắn đánh té tới. Tưởng Khải cắn răng nghiến lợi nói ra. Liền cái này. Lục Cửu Uyên nhìn xem Tưởng Khải đoán khí ngút trời bộ dáng, còn muốn lấy ra hỏa này có phải hay không nghĩ đến giết chết hắn đại sư Minh xử lý sư phụ hắn, không nghĩ tới nhẫn nhịn nửa ngày liền biện xuất tới một cái này. Ngươi cho rằng cái gì? Đây chính là cùng ta cùng nhau lớn lên huynh đệ. Đây chính là đem ta nuôi lớn sư phụ. Ngươi vẻ mặt này đem ta nhìn thành người nào? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta đem ngươi đại sư Minh cũng đánh té tức đến đâu. Chỉ bằng ngươi. Ngươi khí lực mặc dù đại, nhưng là loại này khí lực theo hắn nạp khí có thành tựu, dẫn thiên địa linh khí dịch kinh tẩy tủy thay máu, cũng sẽ có được, sẽ còn cần mạnh. Nhưng là hắn cái này 20 năm khổ luyện ra tới kinh nghiệm kỹ xảo, nhưng phát ra bên ngoài cơ thể khí kình, ngươi dựa vào cái gì theo đuổi? Dựa vào cái gì đến thắng? Tưởng Khải dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn một cái, có thể đánh tiểu nhân cũng không tệ, còn muốn đánh đại sư Minh, biết không biết nhập phẩm cường giả cường đại. Ngươi loại này chỉ có man lực vô phu, hắn một cái có thể đánh 10 cái, giết người không cần thứ nhì chiêu. Về sau mỗi ngày rút ra 2 canh giờ thời gian, đến bên này ta dạy cho ngươi. Thời gian còn lại chính ngươi luyện, cơ hội ta đã cho ngươi, là long là rắn, chính ngươi quyết định. Tưởng Khải thản nhiên nói. Tưởng Khải đem hắn đưa đến một cái vứt bỏ phòng ở cũ bên trong. Hôm nay ta muốn dạy ngươi chính là tất cả cơ sở, đứng như có gỗ. Tại trước cửu phẩm, luyện võ chính là một cái dưỡng sinh thể, chỉnh hợp khí lực, khống chế bản thân quá trình. Hai chân vững vàng tách ra cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối có chút ổn lượng, hai tay tự nhiên rủ xuống, lòng bàn tay hướng vào phía trong. Tưởng Khải bày tư thế làm ra làm mẫu, cái này cái cọc nhìn lên tới đơn giản, trên thực tế lại có thể luyện cả một đời. Tại khác biệt thời điểm liền sẽ có khác biệt trải nghiệm. Vừa mới bắt đầu học thời điểm, tư thế nhất định phải tiêu chuẩn. Nếu như ngươi có đầy đủ tích lũy, có đầy đủ cảm ngộ, có thể căn cứ thân thể chính mình tình huống tiến hành điều khiển tinh vi. Đứng thời điểm có lòng có gấp, dùng đan điền hô hấp, thân thể bắp thịt chập trùng muốn cùng hô hấp tướng xứng đôi. Giam chết cái cọc sẽ làm bị thương thân thể, chỉ có trong tĩnh có động mới có thể đứng đến lâu dài, mới có thể chân chính luyện đến gân cốt chỗ sâu. Dũng tâm tưởng tượng một cỗ khí lưu từ đan điền mà lên, du lịch ngực bụng, qua thập nhị trọng lâu, thông suốt tứ chi, qua đoạn cuối, đi khắp toàn thân về sau một lần nữa thu nhập đan điền ở trong. Tưởng Khải nhường Lục Cửu Uyên dọn xong tư thế, sau đó tay chỉ tại thân thể của hắn bên trên vẽ ra khí tức dù tẩu lộ tuyến. Vừa mới bắt đầu này khí tức là giả, đây là ngươi tưởng tượng ra tới hư ảo. Nhưng là nhân thể là cái đại bí bảo, theo tưởng tượng của ngươi, từ từ thân thể sẽ cho rằng nó là chân thật tồn tại, huyết dịch lưu động, cơ bắp kinh lực sẽ bị cái này khí tức nối liền cùng nhau, làm ra tương ứng điều chỉnh. Cuối cùng xuất hiện đạo này khí tức từ giả biến thành thật, đây chính là khí huyết. Theo Tưởng Khải lời nói, Lục Cửu Uyên trên đan điền một cái vòng tròn quần quần tiểu cầu, theo hắn xẹt qua lộ tuyến đi theo không ngừng du tẩu. Nhìn thấy cái này khí tức hình thành tiểu cầu về sau, Tưởng Khải ánh mắt trong nháy mắt co rụt lại, không đúng, ngươi lượt qua, đây là Liệp Lộc Võ Quán đi bàn châu, tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là ai? Cô này khí gọi là đi bàn châu sao? Từ Trấn Sinh cùng các ngươi đại sư huynh lúc tỷ đấu ta nhìn thấy qua, chính mình ở nhà mù luyện loạn suy nghĩ, vốn là không hiệu quả gì, ngươi vừa mới cho trải bớt một lần về sau, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Lục Cửu Uyên một mặt ngây thơ nói. Tưởng Khải nhìn chằm chằm hắn con mắt nhìn xem trên mặt hắn vẻ mặt, học trộm võ công là tối kỵ, bị người phát hiện, nhẹ nhất cũng phải gây mất gân tay của ngươi gân chân. Ngươi họ Lục, nếu quả thật như lão sư nói như thế, Liệp Lộc Võ Quán người cũng không dám dạy võ công cho ngươi. Phía dưới ta dạy cho ngươi như thế nào phát lực. Cái gọi là minh kính mà chính là có thể chỉnh hợp khí lực toàn thân, tại một kích ở trong đánh đi ra. Lực từ địa lên, từ chân, đến muốn, đến xương sống đại lòng, đến bả vai, tới tay cánh tay, đến nắm đấm. Sức mạnh muốn liên tiếp xuyên qua, một quyền đánh ra, liền ngay cả trên mặt cắn răng khí lực cũng đều muốn ẩn chứa tại nắm đấm này bên trong. Đây là đơn giản nhất, lúc nào toàn thân trên dưới bất kỳ địa phương nào đánh đi ra công kích, đều có thể ngưng tụ khí lực toàn thân. Ngươi minh tính liền xem như đại thành. 3. Theo Tưởng Khải một quyền đánh ra, trong không khí vang ra một tiếng vang dọn. Có câu nói là thiên kim có thể mua một thanh âm vang lên, dùng nắm đấm đánh ra đến một thanh âm vang lên là đơn giản nhất. Lúc nào có thể tùy ý đánh ra, lúc nào liền có thể nói một tiếng công phu trên người. Là như thế này a. 3. Lục Cửu Uyên chiếu vào động tác của hắn đồng dạng một quyền đánh ra, sức mạnh liên tiếp xuyên qua, âm thanh càng vang càng dọn.